Chương 732, xuất phát tiền chuẩn bị. Chương 732, xuất phát tiền chuẩn bị. Kia dị tộc lãnh chúa nói dứt lời sau đó, liền chắp hai tay sau lưng, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua mọi người. Chờ đợi kẻ vượt biên trái phép nhóm nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, không ai đưa ra nghi vấn. Nhìn xem kia dị tộc lãnh chúa biểu hiện ra bá đạo ngang ngược, đoán chừng lúc này ngươi liền xem như đưa ra một cái hợp lý vấn đề, sợ cũng sẽ bị hắn trở thành chỉ trích. Bởi vì nhìn người không vừa mắt, một mép khẽ động bị bỏ tham dự tư cách sự việc, cũng không phải phát sinh qua lần một lần hai, đã sớm dò nghe kẻ vượt biên trái phép nhóm, nơi nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên dù là điều kiện lại hà khắc, kẻ vượt biên trái phép nhóm cũng phải cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng, bằng không một khi chọc giận những tu sĩ này, bị bọn hắn tập thể cấm sóng lời nói, khẳng định sẽ hối hận không kịp. Tất nhiên dựa theo đường chân suy đoán, loại quy củ này cùng nghe đồn, sợ là những tu sĩ kia đoàn đội tận lực mà làm, mục đích đúng là từ vừa mới bắt đầu nhường kẻ vượt biên trái phép nhóm quen thuộc phục tùng. Hiện tại xem ra, hiệu quả ngược lại là coi như không tệ. Mặc dù những tu sĩ kia đoàn đội thường xuyên ngoài sáng trong tối cạnh tranh, nhưng mà tại đối ngoại giữ gìn tự thân lợi ích sự việc bên trên, lại khó được duy trì cực tốt ăn ý, rất nhiều chuyện đều là cộng đồng tiến tới. Kỳ thực cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể bảo đảm lợi ích lũng đoạn, chế định những kia tại mình có lợi hà khắc quy tắc, cũng được, đạt được thuận lợi chấp hành. Nếu là có người có can đảm đối kháng cùng khiêu chiến lời nói, những thứ này dị tộc sẽ không chút do dự rút đao giết người, không chết không thôi. Đã từng xác thực có tự cao tự đại tu sĩ muốn đánh vỡ loại cục diện này, thậm chí muốn từ đó chia lại lợi ích, kết quả bọn hắn thi cốt đều đã bị đặt ở phao thi động dưới đáy, đã sớm mục nát không chịu nổi. Năm rộng tháng dài, loại tình huống này liền duy trì tiếp theo, rốt cuộc không người dám đi chất vấn cùng khiêu chiến. Trên thực tế là cái này một kiện không để cho thương thảo sự việc, ngươi nhược tâm tồn bất mãn, hoàn toàn có thể lui ra ngoài, bảo đảm không có người biết, giữ lại ngươi. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được có tự tin có thể xuyên qua sơn mạch hiểm địa, bằng không liền phải học được ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này tên kia dị tộc lãnh chúa đã xách một con da túi, theo những thứ này kẻ vượt biên trái phép trong tay thu lấy nao châu, mỗi người 5 vạn một phần không thiếu. Mọi người ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra nao châu giao ra, sau đó theo kia dị tộc lãnh chúa trong tay, dẫn tới một viên màu đỏ sẫm quái vật xương chán chế thành bảng hiệu. Tiểu này quân bài phía trên có sơn hình chữ đường vân, hẳn là này chi này tu sĩ đoàn đội tín vật, dựa theo kia dị tộc lãnh chúa lời nói, chỉ cần đeo khối này quân bài về sau, lại xuất phát bước vào sơn mạch hiểm địa trước đó, tuyệt đối sẽ không có người còn dám tìm bọn hắn gây chuyện. Thời gian kế tiếp, mọi người cần chuẩn bị đồ ăn uống nước, còn có khẩn cấp dược phẩm được vật phẩm, sau đó đợi đến sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Đợi kia dị tộc lãnh chúa sau khi rời đi, mọi người giải tán lập tức, bắt đầu trong chợ bắt đầu đi loanh quanh. Đường trấn thì bắt đầu mua sắm ven đường cần thiết vật phẩm, có cần hay không là một chuyện, nhưng mà tối thiểu nhất cũng phải lắp giả vờ giả vịt. Dĩ vang tu sĩ tại lựa chọn thức ăn lúc, trên cơ bản đều sẽ mua sắm một loại dùng hoa màu cùng thịt khô chế thành cái bánh, rắn chắc kháng đói, nếu là tổn trữ thỏa đáng, cho dù để lên mấy năm cũng sẽ không biến chất. Chỉ là loại thức ăn này có nhàn nhạt thổ mùi tanh, làm ăn lúc cũng là kỳ cứng rắn vô cùng, thật chứ không phải cái gì thượng giai đồ ăn. Chẳng qua dưới mắt tình huống đặc thù, kẻ vượt biên trái phép nhóm thì không có bao nhiêu lựa chọn, cho dù là không muốn ăn, cũng phải mua lấy mấy khối dự bị. Trừ ra số lượng sung túc đồ ăn bên ngoài, chữa thương khử độc, chữa trị tiêu chảy cùng khu trùng dược vật, cũng là ác không thể thiếu đồ vật, bằng không muốn có khả năng bởi vì này nho nhỏ sơ sẩy, đem tính mạng của mình góp đi vào. Kết quả linh linh toái toái vật phẩm gom góp về sau, lại là một số lớn náo châu tốn ra ngoài. Cùng ra giao đường, bất kể nguyên thế giới hay là nơi này, muốn đi xa nhà lời nói, túi tiền tổng hội muốn biến mỏng một ít. Dạo qua một vòng về sau, đường trấn có một cổng cảnh gia thú bao vây đi trở về, ven đường ngược lại là đưa tới không ít lén lút ánh mắt dò xét. Rốt cuộc kiểu này tràn đầy vật phẩm túi, cuối cùng sẽ nhường làm loạn người theo bản năng chú ý, đồng thời suy đoán bên trong có vật gì tốt. Chẳng qua khi những thứ này tặc trộm cảm nhận được đường trấn tán phát lãnh chúa khí tức, nhất là nhìn thấy bên hông hắn treo quân bài về sau, trong mắt cũng toát ra một tia thất vọng, đối với đường trấn thì không còn quan tâm. Đường trấn mơ hồ chú ý tới điểm này, ám đạo này 10 vạn náo châu ngược lại là hoa không oan, tối thiểu nhất có thể tránh đi không ít phiền phức. Đường trấn cũng không sợ bọn người kia, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống chi trong chợ, hắn lần lượt cảm nhận được mấy cực kỳ mịt mở vương cấp tu sĩ khí tức. Mặc dù bọn hắn tự cho là nấp rất kỹ, nhưng mà tại đường trấn đặc thù tinh thần lực cảm ứng xuống, vẫn như cũng là không chỗ che thân. Nếu là bởi vì có chút tranh chấp đem bọn hắn liên lụy ra đây, tất nhiên sẽ mọc lan tràn không ít biến cố, cũng đúng thế thật đường trấn hiện tại cực lực tránh khỏi sự việc. Đi vào tập hợp địa điểm, lại chỉ thấy ba lượng tên kẻ vượt biên trái phép ngồi dưới đất, lẫn nhau trong lúc đó thì không trò chuyện, lòng đề phòng rất nặng. Bọn hắn đây là sợ sệt bỏ lỡ xuất phát thời gian, cho nên dứt khoát tối nay thì lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ, rốt cuộc những tu sĩ kia đoàn đội làm việc bá đạo, cũng sẽ không bởi vì ngươi đến trễ mà chờ ngươi. Cũng may lâu thành tu sĩ đại đều quen thuộc màn trời chiếu đất, tại giã ngoại cắm trại là chuyện thường ngày, cũng không ai cảm giác không đúng. Đường trấn ngồi trong chốc lát, cảm giác có chút nhàm chán, nhưng lại không thể xuất ra sách vở đến xem, bởi vì như vậy thực sự quá mức chói mắt. Rốt cuộc lâu thành tu sĩ 80-90% đều là mù chữ, ngươi xem đến tu sĩ múa đao làm kiếm rất bình thường, nhưng nếu là nhìn thấy tu sĩ vũ văn lộ mặc, rồi sẽ cảm giác cực kỳ đột ngột, cũng cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Đường trấn đoán chừng nếu chính mình xuất ra một quyển sách đến đọc, tất nhiên sẽ thu hút vô số người chú ý, đến lúc đó dù là hắn ngụy trang lại địa thấp, cũng sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý chẳng qua ngồi không thực sự nhàm chán, tự mình tu luyện tinh thần lực phương thức lại quá mức kinh thế hai tụ, đến lúc đó sợ là tất cả chợ kẻ lang thang đều sẽ bởi vậy xảy ra hỗn loạn. Tả hữu trong lúc rảnh rỗi, đường trấn liền quyết định tiếp tục đi dạo. Đúng lúc này, một hồi tiếng huyên náo truyền đến, mấy chục tên người mặc thống nhất chiến giáp dị tộc tu sĩ, thẳng đến xa xa ngõ nhỏ chạy đi. Đường trấn hoán đổi địa đồ thị giác, phát hiện những thứ này dị tộc tu sĩ đều là trợ người quản lý, mà bọn hắn tụ tập địa điểm đúng là mình cùng thanh niên kia tiêu diệt dị tộc tu sĩ vị trí. Giờ phút này chút ít dị tộc tu sĩ chính xua tan người bây xem, không ngừng hướng ra phía ngoài dơ lên thi thể, đồng thời còn có một tên nhị tinh lãnh chúa sắc mặt tâm trầm, đang xem xét trên thi thể vết thương. Đường Chấn chậm rãi đi tới, đợi cho phụ cận sau đó, nghe vài câu bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau để sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nguyên lai những thứ này dị tộc tu sĩ sơ bộ cho rằng, đây là một hồi đen ăn đen đấu tranh nội bộ. Bởi vì này một nhóm người bên trong có một tên sử dụng kiếm tu sĩ mất tích, mà bọn hắn hang ổ tài vật đều đã bị người cướp sạch không còn. Những thứ này dị tộc tu sĩ cho rằng như vậy càng tốt hơn chính mình thì miễn đi rồi một chút phiền toái, về phần bọn hắn vì sao có này phán đoán, sau đó lại chuyện gì xảy ra, Đường Chấn thì không có hứng thú hiểu rõ. Thì đúng lúc này, Đường Chấn phát hiện có người tại nhìn chăm chú chính mình, lần theo ánh mắt nhìn lúc, lại phát hiện một tên đoán đờ dễ trên mặt bối rối chi sắc, tại chính mình nhìn qua lúc ngay cả vội vàng cúi đầu. Nhìn người lưu lạc kia nhanh chóng biến mất thân ảnh, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Lúc này những dị tộc kia tu sĩ đã dơ lên thi thể đi ra ngõ nhỏ, sau đó thẳng đến chợ phía ngoài một chỗ sườn núi nhỏ đi đến. Đường Chấn ở một bên quan sát, mơ hồ theo người vây xem trong miệng nghe được phao thi động ba chữ, lập tức trong lòng khẽ động, liền chậm rãi đi theo. Chương 733, phao thi động chương 733, phao thi động oán đở dễ trong miệng phao thi động, tồn tại thời gian cụ thể đã không cách nào khảo chứng. Đây là một chỗ như là hố trời ăn mòn địa huyệt, mặt đất chỗ trình viên hình, ước chừng mấy trăm mét vuông dáng vẻ, non đục đại, nội bộ tĩnh mịch vô cùng. Phàm là chợ bên trong có người chết đi, hoặc là đánh chết quái vật thi thể, đều sẽ bị ném vào này phao thi động bên trong, để tránh mùi hôi mục nát, khiến dịch bệnh lan tràn. Năm rộng tháng dài, này phao thi động bên trong tích lũy thi cốt không thể tính toán, nhưng cũng vẫn luôn chưa từng thấy chất đầy. Mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, chỉ cần tiến vào nơi này, tiểu tựa hồ sẽ nghe được đếm không hết gào khóc gầm thanh truyền đến, để người nhịn không được tê cả da đầu. Mà kia phao thi động chỗ cửa hang cũng sẽ trở thành u lục sắc, quang mang không ngừng lấp lóe nhảy lên, dường như có vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm tại trắng đêm thiêu đốt. Có lúc thậm chí có thể nhìn thấy phao thi động miệng phun ra từng viên một to lớn màu xanh lá hỏa cầu, chúng nó nhanh chóng phóng lên tận trời, luôn luôn lên tới cực cao khoảng cách mới bỗng nhiên nổ tung. Đủ loại này dị tượng hội tụ vào một chỗ, tại tăng thêm thường xuyên có người vô duyên vô cớ nhảy vào phao thi động bên trong, cho nên liền bắt đầu có đồn đại xuất hiện, xương tại phao thi động chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố quái vật. Quái vật này có thể câu nhân tâm hồn, dù khiến người nhảy vào đi, sau đó biến thành quái vật đồ ăn. Đồn đại có thể tin hay không tạm thời không nói, chẳng qua chỉ bằng vào phao thi động vụ cận ngút trời mùi thối, cũng đủ để cho người nhượng bộ lui binh. Lúc này kia phụ trách nhất thi thể mấy tên dị tộc tu sĩ, tất cả đều từ trong túi kéo ra một tấm vải cái, đem mũi miệng của mình một mực che quất. Cảm giác kia gây mũi mùi thối giảm mất rất nhiều về sau, bọn hắn lúc này mới nâng lên thi thể tiếp tục đi tới. Đường Chấn cũng bị trong không khí lan tràn mùi thối làm cho nhíu mày, từ trong túi lấy ra chứa ở bình nước bên trong thủy hạ hô hấp trùng, trực tiếp gắn vào rồi miệng mũi bộ vị. Đây là trải qua Thánh Long Thành nhân viên nghiên cứu khoa học chọn lựa cải tiến kiểu mới dị trùng, cho dù là mất nước cũng có thể sống sót mấy tháng lâu, vì nó mạnh mẽ dưới nước hô hấp và loại bỏ khí độc công năng, bây giờ càng là hơn cùng năng lực phun ra gai độc cùng đạn năng lượng bọ cạp dị trùng, đã trở thành Thánh Long Thành chiến sĩ tiêu chuẩn thấp nhất trang bị. Chỉ cần xốc lên Thánh Long Thành chiến sĩ ống tay áo, thì tất nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn trên cánh tay như là cắt thịt hình xăm bình thường ký sinh dị trùng, có chiến sĩ trên người thậm chí không chỉ có một con. Mà tòa kia giấu ở giữa hồ dưới đảo nhỏ dị trùng phòng thí nghiệm, quy mô càng là hơn làm lớn ra mấy lần không ngừng, hàng loạt nghiên cứu khoa học cùng nhân viên công tác ở chỗ này công tác, đối số lượng đông đảo dị trùng tiến hành bồi dưỡng cùng lưu hóa. Theo thủy hạ hô hấp trùng beo sau đó, kia cố để người nghe ngóng muốn nói mùi thối thì biến mất không thấy gì nữa, mang theo nhàn nhạt ướt át khí tức không khí không ngừng tràn vào miệng mũi. Khởi động lượng tử ẩn thân quang mạc cả người theo biến mất tại chỗ về sau, Đường Chấn không nhanh không chậm đi theo. Lúc này những dị tộc kia tu sĩ đã đến gần rồi phao thi động vị trí, Đường Chấn thì đồng dạng nhìn thấy một cửa hang lớn xuất hiện ở trước mắt, bán trong suốt sóng khí theo cửa động không ngừng phun ra ngoài, phảng phất sôi trào giống như. Này phao thi động biên giới không có một mảng cỏ, nham thạch bị mưa gió cọ rửa bóng loáng vô cùng, hiện ra xích hồng chi sắc. Vì địa thế khá thấp, cho nên có một ít mảnh khảnh dòng nước hội tụ đến nơi này, sau đó nhỏ xuống đến phao thi động bên trong. Khi mà dòng nước chảy qua cửa động xích hồng sắc đá lúc, rồi sẽ bị nhuộm dần thành màu đỏ nhạt, có thể nơi này phao thi động miệng cảnh tượng, phảng phất không ngừng nhỏ máu cự nhân vết thương. Vì cửa động phụ cận hiện lên cái phếu hình, bị dòng nước ngâm vầng có quá mức chất lớp, hơi không cẩn thận rồi sẽ ngã vào trong đó, cho nên những dị tộc kia tu sĩ tại khoảng cách cửa động chỗ rất xa thì ngừng lại. Sau đó chỉ thấy nhất thi thể dị tộc tu sĩ phối hợp lẫn nhau, nâng lên thi thể đột nhiên hướng phía trước hất lên, thi thể kia liền trực tiếp bay ra mười mấy thước khoảng cách, nặng nề rơi vào phao thi động biên giới vị trí. Chỉ thấy thi thể kia tại vầng cỏ trên nhấp nhô rồi mấy lần, sau đó trực tiếp trượt hướng cửa động, rơi vào sâu không lường được phao thi động bên trong. Cái khác dị tộc tu sĩ đều là đồng dạng làm, đem thi thể liên tiếp đã đánh qua, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Đợi đến những thứ này dị tộc tu sĩ sau khi rời đi, Đường Chấn lúc này mới hiện lộ thân hình, bay đến phao thi động bầu trời. Nâng cao lâm ở dưới nhìn lại, chỉ thấy này phao thi động sâu không thấy đáy, đen nhánh nội bộ, không ngừng có hình cầu quỷ hỏa bay múa nhảy lên, thì phản phất trong ngày mùa hè đom đóm nhóm. Đường Chấn nhìn xem trong chốc lát, đột nhiên mặt lộ một tia kinh nghi, thân hình lắc một cái, đột nhiên phóng tới phao thi động. Cùng lúc đó, quái vật dò xét khí thì nhanh chóng khởi động, chụp vào dưới chân khu vực. Lập tức từng cái đại biểu quái vật điểm sáng nhi, nhanh chóng xuất hiện tại trước mắt hắn, quỷ dị là tinh thần lực nhưng chưa dò xét ra đến. Mà lúc này tại khoảng cách Đường Chấn bên cạnh không đến 100 mét vị trí, thì có vài chỗ đại biểu quái vật điểm sáng nhi chính hướng phía hắn cực tốc vào tới. Đường Chấn thấy thế tiện tay vung lên, chói mắt vô cùng quang mang đống nhiên xuất hiện, đem chung quanh vài trăm mét chiếu rõ ràng rành mạch. Cùng lúc đó, mấy cái hình như thây khô, mặt xanh nhanh vàng, phía sau trường một đôi màng thịt hai cánh quái vật, nhanh chóng xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Theo quái vật này hiện lộ ra khí tức phán đoán, hẳn là lãnh chúa cấp bậc quái vật, đúng Đường Chấn uy hiếp không lớn. Vì vẫn luôn sinh hoạt tại đen nhánh môi trường bên trong, cho nên nơi này quái vật cực kỳ e ngại ánh sáng mạnh, Đường Chấn dựa vào ứng dụng thả ra ánh sáng mạnh, ngay lập tức cho chúng nó tạo thành thương tổn cực lớn. Chỉ thấy những quái vật này kêu thảm một tiếng, đen nhánh hốc mắt chỗ lại có sương mù dâng lên, tiếp theo cơ thể thì ở giữa không trung quay cuồng lên. Thì ngay một khắc này, diệt hồn đao theo Đường Chấn trong lòng bàn tay hiện hiện, lôi ra một đạo ngọn lửa màu đen, trực tiếp bổ về phía kia vài đầu quái vật. Lưỡi đao trên ngọn lửa màu đen dường như lây diệt hồn đao thân mình còn có sắc bén, vừa mới chạm đến quái vật cơ thể, liền đem nó dễ như trở bàn tay chia cắt thành hai bên nhi. Tiện tay kéo qua một bộ quái vật thi thể thu nhập không gian chữ vật, Đường Chấn lại thẳng đến tiếp theo đầu quái vật phóng đi, chẳng qua là mấy cái thân ảnh tại lấp lóe, những quái vật này liền bị toàn bộ chém giết. Nghĩ đến là thanh âm mới vừa rồi kinh động đến cái khác cẩn tàng quái vật, Đường Chấn chỉ cảm thấy bên tai chuyển đến một hồi canh chấn động thời phát ra âm thanh. Loại quái vật này phi hành lúc vô thanh vô tức, bây giờ vậy mà sẽ truyền đến rõ ràng như thế âm thanh, hiển nhiên là có đông đảo giống nhau âm thanh hội tụ vào một chỗ. Thông qua quái vật dò xét khí xem xét, quả nhiên đang có một đoàn phi hành quái vật cực tốc tới gần, số lượng chừng gần trăm. Đường Chấn thấy thế ánh mắt ngưng tụ, đối quái vật dày đặc nhất chỗ tiện tay lắc một cái, sau đó chỉ thấy một quả trứng to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân kim trúc hắc cầu bay thẳng ra ngoài. Này kim trúc hắc cầu bắn sau khi ra ngoài, trong lúc đó phân giải thành vô số dưa lưới lớn nhỏ tiểu kim thuộc cầu, chia ra đạn hướng phao thi động bốn phía, đều lơ lửng ở giữa không trung. Bạo cho ta! Chỉ nghe Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, lập tức liền nhanh chóng né tránh đến ám thế giới bên trong. Cũng liền này cùng thời khắc đó, những kia màu đen tiểu cầu đột nhiên chia ra thành vô số góc vuông lượn vòng phi đao, phản phất mạn thiên hoa vũ bắt đầu rồi không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời phao thi động không trung khắp nơi đều là bắn nhanh sắc bén phi đao, da thịt bị bắn thủng phốc phốc âm thanh bên tai không dứt, đồng thời còn không ngừng có nham thạch bị đánh trúng hỏa tinh thoáng hiện, phản phất châm ngòi pháo hoa. Tiểu này phi đao màu đen tại đánh trúng mục tiêu về sau, rồi sẽ vì nào đó phi đao làm tâm, nhanh chóng lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành màu đen tiểu cầu hình thái. Dừng lại không đến một giây, những thứ này phi đao màu đen tiểu tựa hồ bổ sung năng lượng hoàn tất, sau đó lại bắt đầu một vòng mới không khác biệt công kích. Tại đây chủng kinh khủng công kích đến, những kia thân ở giữa không trùng quái vật căn bản là không có cách né tránh, qua trong giây lát liền bị bắn thành cái sảng, thân thể cũng biến thành thất linh bát lạc. Như thế lặp lại mấy chục lần về sau, tất cả phao thi động vùng trời toàn bộ là bay múa thịt vụn huyết vụn, những quái vật kia thi thể vậy đùng đùng, không dứt, không ngừng rơi xuống. Cảm tạ, gia chín. S đế, Lý Phi Ma khen thưởng, cảm tạ thư hữu nguyện phiếu cùng đề cử ủng hộ. Chương 734, đáy động đóa sen lớn chương 734, đáy động đóa sen lớn đợi đến Đường Chấn thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, tất cả phao thi động vùng trời đã lại không một đầu phi hành quái vật bóng dáng. Trong không khí tràn ngập tanh hôi huyết tinh vị đạo, cách hắn không xa trên vách đá, càng là hơn bám vào rồi một tầng sền sệt huyết đục cát bã, chính chậm rãi nhỏ giọt xuống. Này kim loại đen nón nhưng sắc bén, gần trăm con lãnh chúa cấp quái vật bị trực tiếp trở thành hư không, tất cả đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, những kia lơ lửng ở giữa không trung màu đen tiểu cầu ngay lập tức tụ tập lại một chỗ, sau đó lần nữa ngưng tụ thành một quả to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân kim loại đen cầu. Một hồi cao tần chấn động từ quả cầu kim loại trên phát ra, tại chói hai ong long ngầm thanh bên trong, quả cầu kim loại mặt ngoài nhiễm huyết đục mảnh vỡ ngay lập tức hóa thành sương mù phiêu tán. Sau đó viên này trơn bóng như mới quả cầu kim loại, chậm rãi bay đến Đường Chấn trước mặt, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Viên này kim loại đen cầu không phải là phàm vật, rơi xuống những dị tộc kia tu sĩ trong tay, tuyệt đối là người tài giỏi không được trọng dụng, vì bọn hắn vụng về thủ đoạn, ngay cả quả cầu kim loại 1/10 uy lực đều không có phát huy ra. Đường Chấn cũng là đoạn thời gian gần nhất không ngừng nghiên cứu, mới làm rõ ràng này kim loại đen cầu khoảng cách dùng. Nguyên lai loại kim loại này cầu trừ ra cứng rắn vô cùng bên ngoài, thân mình còn có rất giỏi tư tính, đồng thời cũng được dựa vào tinh thần lực đến khống chế sửa đổi từ trường cùng tự, thậm chí có thể chứa đựng tinh thần lực là lúc công kích bổ sung năng lượng. Nó tại phát động lúc, tổng hội ưu tiên công kích có sinh vật từ trường mục tiêu, cũng không phải loạn xạ một mạch. Nếu như nói nguyên bản quả cầu kim loại có thể dựa vào tự thân tới giết địch, uy lực tương đương với súng lục lời nói, như vậy quán chú tinh thần lực quả cầu kim loại, tuyệt đối coi là phản thiết bị súng bắn địa. Lãnh chúa cấp quái vật tại đối mặt hắc cầu thả ra lượn vòng phi đao lúc, căn bản không có chút sức chống cự nào, liền xem như người mặc ma binh khải giáp lãnh chúa tu sĩ, thì tuyệt đối thật không qua loại đó dày đặc như gió khủng bố đả kích. Cho nên nói này kim loại đen cầu tuyệt đối là kiểm tra quái vật tuyệt cao vũ khí, một khi thi triển ra, trung quanh trăm mét phạm vi chính là một mảnh tử vong cấm địa. Đem quả cầu kim loại thu hồi không gian chữ vật, Đường Chấn nhìn lướt qua đen như mực, mơ hồ còn có quái vật tiếng gào thét truyền đến phao thi động địa, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Vừa nãy trốn ở ám thế giới lúc, kỳ thực cũng không tốt đẹp gì, vì ở vào này phao thi động bên trong ám thế giới, lại tất cả đều là kinh khủng không gian loạn lưu. Chính là những thứ này không gian loạn lưu tồn tại, có thể tất cả ám thế giới trong loạn tung tùng kèo, thỉnh thoảng còn sẽ có không gian vết nứt đột ngột xuất hiện. Đường Chấn nguyên bản còn dự định tại sơn mạch hiểm địa gặp nạn lúc, có thể bước vào ám thế giới ẩn nút một chút, thậm chí trực tiếp trong ám thế giới xuyên qua bình chướng. Hiện tại xem ra lại là có chút không ổn, bởi vì này ám thế giới cơ hồ là nửa bước khó đi, lỡ như vô ý quấn vào không gian loạn lưu, hoặc là bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian đụng phải, Đường Chấn chính là có chín cái mạng thì chưa đủ lãng phí. Chẳng trách có người nói này sơn mạch hiểm địa phụ cận không một chỗ không hiểm, nguyên lai trừ ra biểu thế giới nguy cơ khắp nơi bên ngoài, ám thế giới cũng giống như thế. Thu liễm một chút tâm thần, Đường Trấn có chút do dự, không biết là có hay không còn muốn tiến về đáy phao thi động. Hắn tới chỗ này mục đích chính là muốn nhìn một chút nơi này là có phải có linh thể tồn tại, sau đó lại trắng trợn bắt giữ một phen. Rốt cuộc nơi đây tích thi vô số, dựa theo bình thường tình huống mà nói, tất nhiên cũng sẽ có vô số linh thể tồn tại. Thế nhưng làm Đường Trấn nhìn thấy rối loạn ám thế giới về sau, liền hiểu rõ nơi này tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy linh thể tồn tại, vì chúng nó hoặc là đã thoát khỏi, hoặc là cũng đã bị không gian loạn lưu quậy đến vỡ nát. Chẳng qua cái trước khả năng không lớn, ngược lại là hắn vô cùng có khả năng. Không có linh thể tồn tại, Đường Trấn thăm dò cũng liền mất đi ý nghĩa, lại thêm này đáy phao thi động khẳng định nguy cơ trùng trùng, hắn cũng muốn suy xét mạo hiểm tìm tòi có đáng giá hay không. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Đường Trấn hay là quyết định hạ đi xem một cái, cùng lắm thì gặp được nguy hiểm sau kịp thời rút lui. Cứ như vậy lại xuống dưới phi hành vài trăm mét, Đường Trấn cuối cùng nhìn thấy phao thi động phía dưới cảnh vật, đồng thời cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai tại đây đáy phao thi động bộ lại có một chỗ to lớn vũng nước, bên trong toàn bộ là loại đó bị khoáng vật nhuộm thành rồi màu đỏ đầm nước, đỏ đến như là máu tươi giống như nhìn thấy mà giật mình. Tại đây chút ít nước trong đầm chính nổi lơ lửng tầng tầng lớp lớp thi thể, chủng tộc khác nhau, thử chạm thì không hoàn toàn giống nhau. Có thể để người ra đầu tê dại là giờ phút này chút ít trôi nổi thi thể lại tất cả đều mở mắt, đưa cánh tay giơ lên cao cao, nhe răng cười nhìn về phía vị ở giữa không trung Đường Trấn. Mà ở này trong đầm nước vị trí có một chỗ đất trống, phía trên lại sinh trưởng một gốc to lớn thực vật. Nay thực vật hình như một đóa to lớn liên hoa, chẳng qua hoa diệp mặt ngoài lại hiện đầy quỷ dị hoa văn, toàn thân còn có mạch máu mạch lạc. Màu máu đóa sen lớn to lớn bộ rễ xâm nhập màu máu trong đầm nước, vô số lan tràn mà ra rễ trùng, càng là hơn kết nối lấy vô số thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, đóa này huyết liên không có chút nào liên hoa thanh nhã xuất trần, ngược lại là tản ra một cỗ vô cùng tà ác khí tức, xem xét chính là vật bất tường. Mà ở đóa này liên hoa to lớn đài sen bên trên, sinh trưởng một ít to lớn hạt sen, Đường Trấn tận mắt thấy một quả hạt sen bị bắn ra đến, sau đó tại lúc rơi xuống đất trong nháy mắt bạo vỡ thành hai mảnh. Một đầu quái vật theo vỡ vụn hạt sen bên trong leo ra, nhìn xem bề ngoài cùng nhân tộc tương tự, chẳng qua đầu vai cùng khớp nối bộ vị đều là màu trắng cốt thứ, trong miệng càng là hơn răng nanh nổi lên. Quái vật kia ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay kia trong huyết chỉ thi hải, mười mấy cây mạch máu tơ mỏng theo đầu ngón tay của nó bắn ra, đâm vào vũng nước bên trong trên thi thể. Gấp tiếp theo liền thấy trong đầm nước gợn sóng quay cuồng, mười mấy bộ thi thể thẳng tắp theo trong nước đứng thẳng lên, trong đó có mấy cỗ tươi mới thi thể, rõ ràng là vừa mới bị ném vào phao thi động mấy tên dị tộc tu sĩ. Những thi thể này tại màu máu tơ mỏng điều khiển dưới, trong lúc đó từ trong vũng nước thoát ra, hai chân mượn nhờ thi thể xem như bàn đạp, trực tiếp phóng lên tận trời, chạy Đường Trấn đánh tới. Khoảng cách Đường Trấn gần đây một cỗ thi thể, là một tên thân hình cao lớn dị tộc, đã không biết tại trong đầm nước ngâm rồi bao nhiêu năm, toàn thân đều là xích hồng sắc cầu nước, tản ra một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức tanh hôi. Nhìn nó kia như là sắt thép bình thường thân thể, Đường Trấn liền biết hắn lực phòng ngự tất nhiên cực mạnh. Mặc dù có thể thoải mái xử lý này mười mấy con khống thi thể, nhưng Đường Trấn cũng không có làm như thế, mà là thoải mái tránh đi thi thể công kích, thân hình cấp tốc xông lên phía trên đi. Hiện tại hắn đã cơ bản làm rõ ràng đấy phao thi động bộ tình huống, không hề có phát hiện đáng giá hắn xuất thủ vật phẩm, trừ ra kia đám có thể sinh ra quái vật to lớn liên hoa. Dựa theo Đường Trấn suy đoán, đóa này quỷ dị huyết liên sợ là không đơn giản, không chừng chính là một tòa đặc thù dã lâu. Nó loại đó có thể bồi dưỡng ra quái vật năng lực, ngược lại là cùng mẫu thụ bồi dưỡng thân thể, có hiệu quả như nhau hiệu quả, khác nhau chính là loại quái vật này dáng vẻ thực sự quá mức buồn nôn. Đường Trấn đối với này dã lâu ngược lại là có chút hứng thú, chẳng qua bây giờ lại cũng không thích hợp động thủ, rốt cuộc hắn mục tiêu của chuyến này diệt đi dị tộc lâu thành, tại được chuyện trước đó còn không có ý định náo ra quá lớn tiếng động. Nhắc tới phao thi động tồn tại vô số năm, nơi đây thì đồng dạng có vương cấp tu sĩ tồn tại, bọn hắn không thể nào không biết này mà quái dã lâu tồn tại. Bọn hắn không có lấy đi này dã lâu nền tảng, sợ là có tính toán của mình, Đường Trấn nếu là ra tay tranh đoạt lời nói, tất nhiên sẽ đưa tới những thứ này vương cấp tu sĩ vây công. Cho nên Đường Trấn cho dù là muốn mưu được dã lâu nền tảng, thì nhất định phải đợi đến từ đối diện chiến khu sau khi quay về. Chương 735, nguy hiểm sơn mạch chương 735, nguy hiểm sơn mạch lóe lên trong lúc đó, Đường Trấn thân ảnh xuất hiện tại phao thi động bầu trời. Nhìn lướt qua xung quanh, xác nhận không ai chú ý mình về sau, Đường Trấn liền chậm rãi rơi trên mặt đất, hướng phía chợ kẻ lang thang đi đến. Trở về trong lúc đó, Đường Trấn mơ hồ cảm nhận được một tia tinh thần lực tại xung quanh hắn lượn quanh một vòng, tựa hồ tại dò xét lai lịch của hắn tu vi. Chỉ là Đường Trấn ẩn tàng xảo diệu vô cùng, cho dù ai đều sẽ coi hắn là làm một cái bình thường vô cùng lãnh chúa tu sĩ, dù là này phóng thích tinh thần lực chủ nhân là vương cấp tu sĩ, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đợi đến kia tinh thần lực sau khi rút lui, Đường Trấn khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, bước chân cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Vòng qua chợ đường đi, Đường Trấn lần nữa quay trở về kẻ vượt biên trái phép nhóm tập hợp địa điểm, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Lúc trước ra ngoài mua sắm vật liệu thanh niên, lúc này cũng đã trở về, dưới mắt chính khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Bị hắn hoành đặt trên đùi trường kiếm, dường như mơ hồ có trầm thấp chấn động thanh âm truyền đến, đồng thời còn mang theo đặc thù tiết tấu. Thanh niên ngẫu nhiên mở to mắt xem xét bốn phía lúc, hắn ánh mắt tổng hội tại trên người Đường Trấn quét mắt một vòng, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Đường Trấn thì phát hiện thanh niên kia đang đánh giá chính mình, nhưng cũng không để ý tới, mà là phảng phất suy nghĩ viển vông bình thường, ở trong lòng lập mưu Thánh Long Thành phát triển sau này quy hoạch. Tại tới gần trời tối lúc, tên địa dị tộc lãnh chúa lại một lần tới trước, đồng thời mang tới một tên dáng người gầy yếu kẻ vượt biên trái phép. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này là mới gia nhập kẻ vượt biên trái phép, xem ra có chút yếu đuối, tu vi cũng là thấp đến đáng thương, vẹn vẹn nhất cấp mà thôi. Cũng không biết người này là nghĩ như thế nào, tu vi như thế cũng dám xuyên qua sơn mạch hiểm địa, quả thực cùng muốn chết không sai biệt lắm. Tất nhiên vấn đề này không liên quan đến mình, mọi người thì không thèm để ý, đợi đến kia dị tộc lãnh chúa sau khi rời đi, tên này mới gia nhập người nhìn lướt qua mọi người, ngay tại biên giới vị trí ngồi xuống, ôm mình bao vây mọi người. Mặc dù người này mặc to béo trương bảo, trên đầu mang chỉ lộ ra con mắt vũ trùm, chúng kẻ vượt biên trái phép thì một chút liền nhìn ra, người này hẳn là một cái nữ tử. Cái khác kẻ vượt biên trái phép đánh giá này mới gia nhập thành viên một chút, liền không tiếp tục để ý, có vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Ngược lại là Đường Chấn nhìn về phía này kẻ vượt biên trái phép lúc, lông mày khẽ nhíu một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn thì cười nhẹ lắc đầu, mở ra bộ công cụ điện tử vạn năng xem lên phía trên ghi vào một ít sách vở tài liệu. Tên kia ôm trường kiếm nhắm mắt nghỉ ngơi thanh niên, giờ phút này thì đang quan sát mới gia nhập thành viên, ánh mắt chớp động mấy lần về sau, thì giống như Đường Chấn không nói thêm gì. Trăng sáng sao thưa, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là ngày thứ hai tiến đến. Sắc trời vừa mới tỏa sáng, một đám võ trang đầy đủ tu sĩ liền tới đến rồi trước mặt mọi người, mỗi cái đều là khí tức bưu hãn hạng người, không còn nghi ngờ gì nữa thường thấy chém giết tử vong. Những thứ này dị tộc tu sĩ cộng lại gần trăm người, trong đó có hơn 20 người đều là lãnh chúa cấp tu sĩ, dẫn đội là một tên nhị tinh lãnh chúa, còn lại toàn bộ đều là ngũ cấp tu sĩ. Đội hình như vậy không coi là quá mạnh, nhưng mà thì đủ để hủy đi một tòa cấp thấp lâu thành, ở chỗ này cũng coi là một chi thế lực không nhỏ. Đường Chấn có lý do tin tưởng, những tu sĩ này chẳng qua là bọn hắn chi này đoàn đội một bộ phận thành viên, thậm chí còn có tu vi cao hơn thành viên núp trong bóng tối, không đến thời khắc nguy cơ sẽ không dễ dàng ra tay. Tất nhiên này che giấu cao thủ theo Đường Chấn thì không gì hơn cái này, dễ như trở bàn tay liền có thể xử lý. Lúc này những tu sĩ này chính mặt không thay đổi nhìn mọi người, lúc trước thu lấy não châu tên kia dị tộc lãnh chúa, càng là hơn mệnh lệnh mọi người mở ra bao vây, để bọn hắn kiểm tra một lần. Cử động lần này là vì phòng ngừa mọi người tài liệu thi chân quý vật phẩm quá cảnh, như thế thì tương đương với biến tướng đoạt việc buôn bán của bọn hắn, những thứ này dị tộc tu sĩ đương nhiên sẽ không cho phép. Trên thực tế không chỉ bao vây muốn kiểm tra, cơ thể đồng dạng cần kiểm tra. Chẳng qua quá trình này bình thường đều sẽ tỉnh lượng, dù sao những thứ này kẻ vượt biên trái phép lòng cảnh giác rất nặng, có lại xác thực mang theo không thể kỳ nhân đồ vật, một khi cưỡng ép kiểm tra, đối phương thả rằng rời khỏi thì sẽ không tiếp nhận kiểm tra. Những tu sĩ này cũng không lo lắng kẻ vượt biên trái phép rời khỏi, mà là có ý định khác, cho nên cơ thể điều tra năng lực miễn thì miễn. Đợi đến mọi người bao vây kiểm tra hoàn tất, xác nhận không có vấn đề về sau, tên này dị tộc lãnh chúa liền nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ra hiệu mọi người theo ở phía sau. Hơn trăm người đội ngũ đón lấy năng sớm, nhanh chóng hướng phía sơn mạch hiểm địa đi đến. Đi rồi khoảng nửa giờ sau, mọi người liền chính thức tiến nhập sơn mạch hiểm địa khu vực, đồng thời một cỗ bạo ngược nóng nảy khí tức mơ hồ đập vào mặt, rất có trùng tháng 11 gió lạnh lẫm liệt tâm ý, là cái này sơn mạch hiểm địa đặc điểm một trong, trong không khí khắp nơi tràn ngập hỗn loạn cuồng bạo năng lượng, có vẻ rất không ổn định. Tu sĩ ở chỗ này thi triển kỹ năng lúc, vì muốn rút ra trùng quanh năng lượng, cho nên cực dễ dẫn tới năng lượng phản ứng dây chuyền, thậm chí trực tiếp dẫn phát năng lượng bạo động. Cho nên tại đây sơn mạch hiểm địa lúc, năng lực không thi triển kỹ năng thì tốt nhất đừng thi triển, bằng không cực dễ lọt vào phản vệ, cuối cùng không chết cũng tàn phế. Nhất là Đường Chấn ứng dụng kỹ năng, vì đã hoàn toàn tiến hóa thăng cấp đến cực hạn, uy lực ít nhất cũng là bình thường kỹ năng gấp 10 có thừa, cho nên đối với năng lượng sử dụng hiệu suất cũng là cực kỳ khủng bố. Một khi hắn sử dụng kỹ năng lọt vào phản vệ, tuyệt đối sẽ là tai nạn bình thường chẳng cảnh, khỏi cần phải nói, chỉ riêng là bên cạnh hắn này hơn trăm tên tu sĩ, sợ là đừng mơ có ai sống nhìn thoát khỏi. Cũng may Đường Chấn đối với tu sĩ kỹ năng cậy vào không nhiều, ngày bình thường càng là hơn quen thuộc tại vận dụng tinh thần lực, cho nên ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Theo sơn mạch hiểm địa gần ngay trước mắt, những tu sĩ kia sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, phụ trách quản lý kẻ vượt biên trái phép dị tộc lãnh chúa càng là hơn quay đầu căn dặn mọi người, nhất định phải dựa theo bọn hắn đánh dấu điểm dừng chân đi tới, bằng không mất đi tính mạng thì chẳng trách người khác. Đường Chấn không ngờ rằng mới vừa tiến vào sơn mạch hiểm địa, này nguy hiểm cũng đã xuất hiện, nhìn tới nơi đây trình độ phức tạp còn xa tại trên tưởng tượng của mình. Nhìn lướt qua phía trước rừng cây, Đường Chấn bén nhạy phát hiện, có chút cây cối ở giữa rừng như có đặc thù năng lượng ba động truyền đến. Đầu kia tiền phụ trách dẫn đường dị tộc tu sĩ, chính thận trọng tránh đi những địa phương này, dựa theo sớm đã thăm dò vô số lần con đường chậm rãi tiến lên. Theo biểu hiện của bọn hắn có thể xác định, những tu sĩ này không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn không ra rừng cây này ở giữa rốt cục có gì dị thường, mà chỉ là đơn thuần hiểu rõ, có nhiều chỗ tuyệt đối không thể rời đi, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoán chừng lúc trước dò xét con đường này lúc, hoặc là có vương cấp tu sĩ tự mình ra tay, hoặc là chính là dùng vô số tính mệnh thăm dò mà ra, tóm lại đều là tương đối không dễ. Đường Chấn phát hiện mình có thể nhìn ra những thứ này ẩn tàng nguy cơ, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy hắn sức lực cũng liền tăng thêm không thiếu. Có lòng muốn thử dò một chút cây này một không khe hở rốt cục có gì nguy hiểm, cho nên Đường Chấn cảm ứng một chút xung quanh, điều khiển tinh thần lực bao lấy một con tiểu thú, đột nhiên vọt tới một chỗ có dị thường ba động trong rừng đất trống. Tiếp xuống chỉ thấy kia tiểu thú kêu thảm một tiếng, nguyên bản chỉ có bóng da lớn nhỏ cơ thể, lại trực tiếp bành trướng đến lớn gấp ba nhỏ, làn da cũng bị trống như là màng mỏng bình thường, mơ hồ có thể thấy được dưới da có hào quang bảy màu lưu động. Ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, nay tiểu thú cơ thể đột nhiên nổ tung lên, huyết nhục cặn bã mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, đột nhiên bắn thủng trùng quanh cây cối, đem nó đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí còn có một số huyết nhục cặn bã bắn về phía mọi người, kết quả bị những tu sĩ này bên trong thần thuật sư chống ra phòng hộ cháo ngăn trở, lúc này mới có thể kia mấy tên bị liên lụy dị tộc tu sĩ miễn ở bị thương. Đường Chấn đám người vì đi theo đội ngũ phía sau, cho nên cũng không nhận được tác động đến, chẳng qua trừ hắn ra, những người khác là giật mình. Ý thức được sơn mạch hiểm địa sắc thực hung hiểm dị thường về sau, những thứ này kẻ vượt biên trái phép ngay lập tức trở nên thành thật, theo sát những tu sĩ kia phía sau, sợ bước sai một bước mất đi tính mạng. Kỳ lạ, tại sao có thể có dã thú xông tới rồi, chúng nó luôn luôn bất đôn là tránh đi nơi này sao? Quản lý Đường Chấn đám người dị tộc lanh chúa tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy nghi hoặc chi sắc, đồng thời không ngừng đánh giá bốn phía, sợ lại có dã thú xông tới. Đường Chấn thì giả bộ như không có chuyện bộ dáng bình thường, cũng đồng dạng đánh giá xung quanh, chỉ chẳng qua trong lòng lại tại âm thầm kinh ngạc. Địa phương quỷ quái này, quả nhiên là bước sai một bước liền muốn mạng người a. Chương 736, nguy cơ khắp nơi. Chương 736, nguy cơ khắp nơi. Vừa nãy kia tiểu thú thể nội thất thải quan mang, rõ ràng chính là cuồng bạo năng lượng hội tụ vào một chỗ, đồng thời lại hoàn toàn mất khống chế hình thái. Ngay tại tiểu thú chạm đến trong rừng những kia khu vực đặc biệt lúc, chỗ nào trồng chất năng lượng liền phảng phất tìm được rồi chỗ tháo nước bình thường, điên cuồng tràn vào tiểu thú thể nội, tốc độ nhanh đến kinh người. Chẳng qua là trong nháy mắt, này tiểu thú thì chết oan chết uổng, về phần sau đó nổ tung, chẳng qua là nhường này tiểu thú triệt để hải quất không còn thôi. Tất cả quá trình nhìn như đơn giản, thực chất quả nhiên là nguy hiểm vô cùng. Đường Chấn đối với tiểu này năng lượng uy lực khá hiểu, nó mới là lâu thành thế giới có khác với nguyên thế giới, có vô số siêu phàm sinh vật nguyên nhân chủ yếu. Mà tu sĩ lực công kích như thế biến thái, cũng chính là bởi vì điều động tiểu này thuộc tính không đồng nhất năng lượng, cho nên mới sẽ có rất giỏi lực phá hoại. Đơn thuần mà không bị khống chế năng lượng hội tụ vào một chỗ, quả thực đây bom còn muốn đáng sợ, có lực phá hoại cũng càng là kinh người. Đường Chấn có thể tưởng tượng ra tiểu này năng lượng bước vào thân thể nội bộ chẳng cảnh, loại đó tạm khí bị năng lượng trong nháy mắt xé rách no bạo cảm giác, tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Vì có rồi vừa nãy đâm máu ví dụ, tiếp xuống mọi người tiến lên lúc, trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Hơn trăm người đồng thời hành động lúc, trừ ra sàn sạt tiếng bước chân bên ngoài, không còn có bất luận cái gì dư thừa tiếng vang lên lên. Ước chừng qua chừng 2 giờ, mọi người cuối cùng đi ra cánh rừng tây này, nhìn trước mặt rộng mở trong sáng sơn cốc, nhất thời cũng có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Không phải do bọn hắn không sợ, thật sự là cùng nhau đi tới, gặp được quá nhiều vỡ vụn thi cốt, tất cả đều thất linh bát lạc giải tại giữa rừng cây. Nghĩ đến những hài cốt này nguyên chủ nhân trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ quái vật, còn lại nên tất cả đều là xui xẻo người nhập cư trái phép. Lâu thành tu sĩ mặc dù nhìn quen sinh tử, bình thường cảnh tượng dọa không ngã bọn hắn, nhưng mà cùng loại với vừa nãy loại đó từng bước sát cơ tứ phía, động một tí đoạt tính mạng người chẳng cảnh, nhưng như cũng để bọn hắn đem tim nhảy tới cổ rồi nhi. Cũng may tất cả bình an vô sự, mọi người cuối cùng vượt qua sơn mạch hiểm địa tầng ngoài cùng bình chướng, chính thức tiến nhập bên trong dãy núi bộ. Tâm trạng qua loa buông lỏng kẻ vượt biên trái phép nhóm dò xét bốn phía, chỉ thấy được chỗ sinh trưởng kỳ lạ thực vật, trong đó rất nhiều thực vật tại ngoại giới thì có sinh trưởng, nhưng mà nơi đây thể tích lại lớn mấy lần không thôi. Riêng là những kia kỳ hoa dị thảo tập hợp một chỗ, liền có thể hình thành một mảnh rừng cây rậm rạp. Chỉ là hoa này cây cỏ lâm nhìn lên tới xinh đẹp, lại tuyệt đối không thể tiến vào bên trong, bằng không tất nhiên sẽ bị những kia hoa cỏ ở giữa khủng bố dây leo cuốn chặt lấy. Sau đó kiểu này dây leo sẽ phóng thích tê liệt độc, bị nuốt người chẳng mấy chốc sẽ chết chi giác, tiếp theo trong cơ thể dần dần hóa thành nước mủ, biến thành những thực vật này tốt nhất đồ ăn. Về phần những tu sĩ kia đoàn đội thành viên, ngược lại là sớm đã thích ứng loại tình huống này, cho nên cho dù là tiếp nhận rồi đồng dạng áp lực, thời khắc này biểu hiện lại muốn có vẻ thoải mái rất nhiều. Tại một mảnh trước kia thường xuyên dừng lại sân bãi nghỉ ngơi một lát sau, mọi người lại một lần nữa xuất phát. Cùng ngoài dãy núi giới so sánh, nơi này màn đêm tiến đến rất nhanh, chi cho nên sẽ có như thế tình huống, cũng là bởi vì kia cao vút trong mây đỉnh núi che chắn ánh sáng, còn có năng lượng dị thường hình thành mây đen cùng nhiều mưa hiện tượng. Tất cả người nhập cư trái phép đều biết, sơn mạch hiểm địa ban đêm nguy hiểm dị thường, trừ ra đen như mực bóng đêm bên ngoài, còn có các loại quỷ dị quái vật tồn tại. Ở trong môi trường này đi đường, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Cho nên những người nhập cư trái phép này đoàn đội đều sẽ nghiêm khắc khống chế làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cái kia đi đường lúc tuyệt đối sẽ không dừng lại, để tránh tại màn đêm buông xuống lúc, không cách nào đổi tới đã sớm mở tốt an toàn doanh địa. Lại đi rồi khoảng sau 2 giờ, không ít người trên mặt cũng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, trang phục tức thì bị ướt đẫm mồ hôi. Sơn mạch hiểm địa nửa đường đường cũng bùn có đi, thảm thực vật rậm rạp, nếu là không có tinh tế vô cùng địa đồ, lại thêm phong phú hành tẩu kinh nghiệm, như vậy ở đây làm thực sự là nửa bước khó đi. Nước mưa dày đặc, khí hậu ôn nhuận, lại thêm năng lượng hỗn loạn đưa đến thực vật sinh trưởng tốt, cũng liền có thể cho dù là một con đường bị giẫm đạp vô số lần, nhưng mà lần sau lại đến lúc, vẫn như cũ cần cẩn thận phân rõ mới được, vì cỏ dại bụi cây đã sớm đem con đường triệt để bao trùm. Cho nên cầm trong tay địa đồ phụ trách dẫn đường tu sĩ, dưới loại tình huống này thì có vẻ cực kỳ trọng yếu, trong đoàn đội đối với hắn bảo hộ thì nghiêm mật nhất. Ngay cả trong đội ngũ tên kia nhị tinh lãnh chúa, thì thỉnh thoảng đem tầm mắt rơi ở trên người hắn, thậm chí sẽ đích thân ra tay, đem một ít đột nhiên nhảy ra độc trùng dùng tinh thần lực cắn giết, vì bảo đảm người dẫn đường sẽ không nhận phải dậy. Các ngươi nhớ kỹ, dọc theo nơi này đi thẳng 300 bước, sau đó lại vì chân trái cùng làm trụ, xoay trái song song 6 cái dấu chân, lại tiếp tục đi tới 100 bước. Cầm trong tay bản vẽ dị tộc tu sĩ hết sức chăm chú, cực kỳ thận trọng không ngừng quan sát địa hình, phán đoán chính xác con đường trong quá trình, còn thỉnh thoảng hướng sau lưng hai tên tu sĩ trẻ tuổi căn dặn vài câu. Này hai tên thanh niên tu sĩ đều là đồ đệ của hắn, đi theo tại bên cạnh hắn học tập xuyên qua sơn mạch hiểm địa kinh nghiệm, coi như là tu sĩ đoàn đội chuyên môn bồi dưỡng nhân viên văn phòng. Đợi đến trước mặt tên tu sĩ này làm bất động hoặc là bất ngờ sau khi chết, hai người này rồi sẽ khơi mào gánh, tiếp ban biến thành mới người dẫn đường. Chi cho nên sẽ có an bài như vậy, là bởi vì loại này nghề nghiệp tính nguy hiểm cùng tỷ lệ tử vong cực cao, cho dù trong tay bọn họ có tỉ mỉ ghi chép bản vẽ, kinh nghiệm thì tương đối phong phú, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào tránh né ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Sơn mạch hiểm địa bên trong khu vực nguy hiểm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thỉnh thoảng xuất hiện biến hóa, cho nên cho dù là trong tay nắm giữ địa đồ, cũng không thể bảo đảm có thể lẩn tránh dọc đường tất cả nguy hiểm. Mỗi khi lúc này, tu sĩ đoàn đội đội trưởng cùng người dẫn đường, muốn phụ trách thăm dò nguy hiểm vị trí, tìm kiếm an toàn con đường. Đợi đến thành công tiến hành tránh né về sau, liền nhanh chóng đem địa đồ tiến hành sửa chữa đổi mới. Cho nên trong tay bọn họ tấm này thật mỏng một tấm da thú, tại kéo dài 5 tháng trong đã không biết sửa đổi bao nhiêu lần, đại giới chính là vô số dẫn đường tính mạng con người. Đường Chấn giữ im lặng nhìn tên kia người dẫn đường cử động, đồng thời đem một lời một hành động của hắn toàn bộ ghi chép lại, sau đó lại thông qua bộ công cụ điện tử vạn năng tiến hành sửa sang lại, lại lần nữa vẽ ra một tấm an toàn lộ tuyến. Kể từ đó đợi đến hắn trở về lúc, thì không cần lại ngụy trang thành kẻ vượt biên trái phép rồi. Lúc này mọi người chính xếp thành một loạt, đi tại một chỗ vì nước mưa trồng chất mà hình thành đầm lầy biên giới, sử dụng gậy gỗ thăm dò chậm rãi đi tới. Tiểu này trồng chất vô số năm lá cây ngâm ủ vô dụng sau hình thành bùn não, chẳng những có nồng đậm gây mùi hương vị, rất nhiều nơi càng là hơn sâu không thấy đáy, nếu là vô ý trượt xuống vào trong, cho dù là tu sĩ thì rất khó thoát khỏi. Người dẫn đường sở dĩ chọn từ nơi này thông qua, là bởi vì này đầm lầy diện tích cực lớn, đem bọn hắn đường đi hoàn toàn ngăn cản. Tất nhiên trừ ra đi ngang qua đầm lầy bên ngoài cũng được, lựa chọn vòng quanh quá khứ, thế nhưng như thế chẳng những tốn thời gian cố sức, với lại tương đối nguy hiểm. Bọn này tu sĩ năm đó đã từng thử thăm dò lượn quanh đầm lầy mà đi, ai ngờ nghĩ dò đường trên đường tử thương vô số, kết quả lại chỉ đi ra mấy cây số khoảng cách, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Cho nên cho dù là này đầm lầy bên trong số khí hơn thiên, thỉnh thoảng còn sẽ có cùng loại mỗi độc con địa một loại sâu hút máu tử quá nhiều, lại cũng chỉ năng lực cắn răng ngạnh kháng. Vì bảo đảm có người trượt vào vũng bùn sau có thể bị kịp thời cứu lên, tất cả thành viên mỗi 10 người một tổ, cũng tại bên hông buộc lên một sợi dây thừng, sau đó sâu trôi đến cùng nhau. Làm như vậy xác thực tăng lên không ít tính an toàn, nhưng nếu là xui xẻo lời nói, thì tuyệt đối là một cũng chạy không được. Chương 737, đầm lầy quái ngư chương 737, đầm lầy quái ngư nhận thụ lấy loại đó mùi hôi hương vị, đồng thời di chuyển bước chân đi tới, Đường Chấn lại tại ngang eo sâu bùn nhão trong di động một khoảng cách. Sử dụng tinh thần lực bao vây cơ thể, đồng thời đánh chết rồi một đoàn dài nhỏ sâu hút máu tử về sau, Đường Chấn ngẩng đầu nhìn lướt qua cách đó không xa chỗ. Ở vị trí này bùn nhão phía dưới, Đường Chấn cảm nhận được một mảng lớn 10 phần mịt mờ khí tức, số lượng ít nhất thì có hơn ngàn. Loại khí tức này hung tàn mà khát máu, rõ ràng không phải người lương thiện, nghĩ đến hẳn là đời sống trong đầm lầy quái vật. Giờ phút này bọn người kia đã nhìn chằm chằm rồi Đường Chấn đám người, tại bùn nhão dưới đáy không ngừng tới gần. Vì đặc dính bùn nhão che lấp, cho nên mọi người cũng chưa phát hiện nguy cơ tiền đến, vẫn tại ngang eo sâu bùn nhão bên trong, chậm rãi từng bước tiếp tục đi đường. Đường Chấn không hề có mở miệng cảnh báo, rốt cuộc trong mắt mọi người, hắn chỉ là một tên bình thường lãnh chúa tu sĩ mà thôi, tu vi kém xa đội trưởng nhị tinh lãnh chúa. Giờ phút này kia nhị tinh lãnh chúa còn chưa phát hiện nguy cơ tiền đến, Đường Chấn lại như thế nào năng lực phát hiện, bởi như vậy chẳng phải là bại lộ chính mình. Chẳng qua hắn thì âm thầm chuẩn bị kỹ càng, một khi tình huống không đúng liền ngay lập tức né tránh, chí ít không thể vì ngụy trang tu sĩ cấp thấp mà ngậm bồ hòn. Cũng liền ở chỗ nào đầm lầy ở dưới hung tàn khí tức khoảng cách mọi người không đến 20 mét lúc, Đường Chấn sau lưng thanh niên nhíu mày, tay phải lặng yên không tiếng động khoác lên rồi trên chuôi kiếm. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng thì phát hiện đầm lầy ở dưới quái vật, chỉ là có thể cùng Đường Chấn ra ngoài đồng dạng nguyên nhân, cho nên lựa chọn trầm mặc. Chuẩn bị phòng ngự, có quái vật tập kích. Ngay tại những quái vật kia khoảng cách mọi người không đến 10 mét lúc, tên kia phụ trách đội trưởng nhị tinh lãnh chúa cuối cùng phát hiện dị thường, hét lớn một tiếng cảnh báo đồng thời, trong tay liên tử thương đống nhiên ra tay, thật sâu xuất vào kia đầm lầy phía dưới. Một kích này bắn tùng sông lên phía trước nhất quái vật, đồng thời đem nó trực tiếp xé nát. Các tu sĩ khác nghe vậy, cũng là sôi nổi lấy ra tiêu thương nhóm vũ khí, nhắm ngay chung quanh đầm lầy, tất cả đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Nguyên bản thỉnh thoảng thấy bọt khí trồi lên đầm lầy, tại thời khắc này trong lúc đó quay cuồng lên, liền phảng phất nấu nước mở nồi sôi rồi giống nhau. Sau đó chỉ thấy từng đạo bóng đen từ trong đầm lầy bắn ra, như là mũi tên bình thường, trực tiếp nhào về phía mọi người vị trí. Đường Chấn lúc này mới thấy rõ quái vật dáng vẻ, nguyên lai này đột nhiên phát động đánh lén, lại là từng đầu toàn thân đen nhánh, thân dài chừng 3 mét quái dị loài cá. Chúng nó nửa trước thân dáng vẻ cực giống tích dịch, phía sau kéo lấy một cái như là cá trạch bình thường cái đuôi, nanh vuốt sắc bén dị thường, lúc này chính thành quần kết đội nhảy ra đầm lầy, nghị các tu sĩ bổ giết tới. Thì ngay tại những này quái ngư hiện thân một khắc này, chúng tu sĩ trong tay tiêu thương đồng thời bắn ra, hung hăng đâm vào những thứ này quái ngư thể nội. Tiểu này tiêu thương là sử dụng các tu sĩ cố ý chặt cây một loại cây gỗ chế, nặng nghề mà cứng rắn, vào nước vừa chìm, trải qua mài sau lại thoáng hiện cùng loại kim trúc sáng bóng. Giờ phút này chút ít gỗ tiêu thương dễ như trở bàn tay đâm thủng rồi quái ngư, nhường thân ở giữa không trung chúng nó nhanh chóng rơi xuống, thon dài cơ thể rơi vào đầm lầy về sau, tất cả đều liều mạng giằng co. Tương tự gỗ tiêu thương mặc dù không chỉ một viên, nhưng mà lại ném mạnh đã tới không kịp, thế là chỉ thấy các tu sĩ cùng nhau hét lớn một tiếng, rút ra bên hông chiến đao liền cơ múa. Vì không thể lạm dụng tu sĩ kỹ năng, cho nên bọn hắn tất cả đều là bằng vào một cỗ man lực tại chiến đấu, trong lúc nhất thời đao quang lấp lóe, bộ đứt thịt cốt âm thanh liên tiếp vang lên. Những kia quái ngư bị liên tiếp ném lăn rơi địa, thế nhưng sau đó lại có số lớn quái ngư bổ sung đi lên, dường như vô cùng vô tận. Nhất là làm mọi người thấy chung quanh như là sôi trào lên đầm lầy, thỉnh thoảng lộ ra quái ngư lưng về sau, tất cả đều là biến sắc. Vừa đánh vừa lui, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tên kia dị tộc đội trưởng hét lớn một tiếng, một quyền đập nát rồi một đầu quái ngư về sau, đối thủ hạ chúng tu sĩ ra lệnh. Phụ trách dẫn đường dị tộc tu sĩ nghe vậy, nét mặt không chần chờ chút nào, lập tức liền tại mấy tên tu sĩ bảo vệ dưới, nhanh chóng hướng về phía trước bước đi, dùng cơ thể lội ra rồi một cái vũng bùn thông đạo. Mà hắn lúc này tốc độ lại so vừa rồi còn nhanh hơn gấp đôi không ngừng, dường như toàn vẹn không quan tâm đi tới con đường bên trên, có phải đã xảy ra nào đó nguy hiểm sửa đổi. Nhìn xem này người dẫn đường biểu hiện, rõ ràng mười chuẩn bị liều mạng chính mình cái mạng này, cho đồng bạn tranh thủ thoát đi thời gian. Đi theo ở một bên bảo hộ hắn tu sĩ, tự nhiên cũng ý thức được rồi điểm này, bởi vậy đối với hắn nhìn xem bảo vệ càng chặt chẽ, sợ có ngoại ý muốn xuất hiện. Hắn như vừa chết, chúng tu sĩ thậm chí có khả năng trực tiếp vây ở chỗ này, sau đó biến thành quái ngư bữa ăn ngon. Trong lúc đó hét thảm một tiếng truyền đến, nguyên lai là một tên dị tộc tu sĩ nhất thời vô ý, bị theo đầm lầy dưới đáy đánh lén quái ngư cắn đứt bắp chân, lúc này chính đổ vào cắn răng ráng chống đỡ nhìn đứng lên. Các ngươi viện hắn chạy ngay đi, ta đến đoạn hậu. Đội trưởng nhị tinh lãnh chúa thấy thế, quả quyết ra lệnh, xoay người lần nữa đem vài đầu quái ngư tiêu diệt. Ra tay công kích đồng thời, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía đi theo đội ngũ phía sau kẻ vượt biên trái phép nhóm, đã thấy bọn hắn đồng dạng đang ra sức chém giết, xung quanh đã chất đầy quái vật thi thể. Có mấy tên kẻ vượt biên trái phép lúc này đã bị thương, trên người áo bào đã bị máu tươi thấm đẫm, nhưng như cũ đang cắn nha trèo trống. Mắt thấy những tu sĩ này đoàn đội thành viên rút lui, bọn hắn thì bắt đầu hướng phía cái phương hướng này di động, chỉ là quái ngư số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa còn là trên dưới cùng nhau phát động công kích, kẻ vượt biên trái phép nhóm một thời gian cũng là luống cuống tay chân. Các ngươi tốc độ nhanh một chút nhì, nếu theo không kịp đội ngũ, vậy liền tự nhận xui xẻo. Đội trưởng nhị tinh lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng phía đã chuyến ra tới con đường cấp tốc lui lại, xem ra lại là không tiếp tục để ý kẻ vượt biên trái phép nhóm chết sống. Chúng kẻ vượt biên trái phép thấy thế trong lòng giật mình, ám đạo đám gia hỏa này quả nhiên vô tình vô nghĩa, bây giờ vừa mới cảnh ngộ nguy hiểm, liền đem bọn hắn cho triệt để vứt bỏ. Đường Chấn thấy thế nhíu mày, hắn còn trông cậy vào chi này tu sĩ đoàn đội dẫn đường, lại há có thể tùy tiện thả bọn họ đi. Chẳng qua bây giờ còn không phải bại lộ lúc, Đường Chấn muốn đuổi kịp những dị tộc kia tu sĩ, cũng chỉ có thể thay nó pháp. Vừa di động hai chân của hắn đụng phải quái sắc cá, lập tức trong lòng khẽ động, tiện tay kéo lên một đầu quái sắc cá thì nhét vào phía trước. Lại đi một bước, tiêu diệt một đầu quái vật, thi thể lần nữa ném ra bên ngoài, về khoảng cách một đầu quái sắc cá không đủ 3 mét. Một bên thanh niên đang định vượt qua đám người ra, nhanh chóng thoát ly quái ngư vây giết lúc, lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy Đường Chấn động tác, lập tức đã hiểu rồi Đường Chấn dụ ý, cũng là tiện tay đem mấy cái quái sắc cá ném ra ngoài. Dùng quái sắc cá trải thành câu đổi, chúng ta cùng nhau lao ra. Theo thanh niên một tiếng gầm nhẹ, kẻ vượt biên trái phép bên trong mấy tên che giấu tu vi ra hỏa, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, sôi nổi dùng sức ném ra bên người quái ngư thi thể. Phát cái gì ngốc, chúng ta đi. Đường Chấn một cái kéo lấy bên cạnh tên kia sợ hãi rụt rè, cuối cùng mới gia nhập trong đội ngũ kẻ vượt biên trái phép, cơ thể bỗng nhiên theo trong vũng bùn rút ra. Ôm lấy, đến rơi xuống không ai cứu ngươi. Một tay lấy đối phương nhét vào trên lưng, Đường Chấn lại kéo lên hai đầu quái sắc cá, như là linh viên giống như giẫm lên những kia quái sắc cá, trong chớp mắt hữu xung ra cực xa khoảng cách. Thanh niên cùng cái khác kẻ vượt biên trái phép theo sát phía sau, cũng là không ngừng giẫm lên những kia quái ngư thi thể, liều mạng thoát khỏi vùng này. Đợi đến những kia quái ngư thi thể phô thành cầu nổi đến rồi cuối cùng, Đường Chấn trực tiếp ném ra trong tay một cái quái ngư thi thể, đồng thời mãnh lực giật mình, tại đây quái ngư thi thể vừa mới rơi vào đầm lầy trong nháy mắt bước lên. Một cái khác cái quái ngư thi thể bị ném ra ngoài, Đường Chấn lại một lần nhảy ra ngoài. Mà nơi này đã ở vào quái ngư vòng vây bên ngoài, vì bùn nhão lực càng khá lớn, cho nên nhất thời chúng nó còn không cách nào đuổi theo. Thả người nhảy vào ngang eo sâu bùn nhão bên trong, Đường Chấn dưới chân bỗng nhiên phát lực, cơ thể cấp tốc vọt tới trước, hướng về xa xa sắp cập bờ tu sĩ đoàn đội phóng đi. Thì đúng lúc này, đột nhiên một đạo to lớn gợn sóng trong đầm lầy hiện lên, thẳng đến những tu sĩ kia đoàn đội thành viên mà đi, trong chớp mắt thì theo đầm lầy dưới đáy nhảy ra ngoài. Đây là một đầu hình thể phóng đại vô số lần quái ngư, toàn thân chừng hơn 30 mét, rõ ràng là một đầu nhị tinh lãnh chúa cấp quái vật. Chương 738, cự hình ngư quái. Chương 738, cự hình ngư quái. Đầu này lãnh chúa quái vật mới vừa xuất hiện, liền mở ra to lớn miệng, trực tiếp nuốt lấy một tên né tránh không kịp tu sĩ. Sau đó nó kia to lớn cái đuôi trong đầm lầy nhẹ nhàng quét qua, một mảnh chừng cao mấy mét bùn nhão đầu sóng, liền đổ ập xuống đập tới. Mượn cơ hội này, đầu linh kia chủ quái vật đột nhiên chui vào bùn nhão bên trong, cố gắng từ phía dưới phát động công kích, lại bị tu sĩ đoàn đội nhị tinh lãnh chúa ngăn cản, lại một lần nữa theo bùn nhão bên trong nhảy ra ngoài. Làm bùn nhão đánh tới lúc, thân ở tại an toàn lộ tuyến trên các tu sĩ cũng không dám chạy lung tung, để tránh sẽ rơi vào này trong vũng bùn trong hố sâu, cho nên chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận rồi một kích này. Đợi đến bùn lãng tiêu tán, những thứ này dị tộc tu sĩ tất cả đều biến thành tượng đất, trộn lẫn trên người hạ đều là không ngừng nhỏ xuống tanh hôi bùn nhão. Đáng được ăn mừng là, vì tên kia nhị tinh lãnh chúa ngăn cản, cho nên cự hình quái ngư không có cơ hội đánh lén, bằng không bọn hắn còn đem gặp tổn thất lớn hơn. Nhanh chóng xóa sạch trước mắt bùn nhão, có thể tầm mắt không bị ảnh hưởng về sau, những tu sĩ này trực tiếp rút ra trên lưng tiêu thương, đối đầu lĩnh kia chủ quái vật hung hăng thì ném đi. Mặc dù quái vật này đẳng cấp không thấp, nhưng mà thân thể lực phòng ngự lại cũng không mạnh, cho nên những thứ này tiêu thương đều không ngoại lệ đâm vào trong. Cho dù đối với cự hình ngư quái mà nói, những thứ này tiêu thương lớn nhỏ cùng cây tăm không sai biệt lắm, nhưng lại vẫn như cũ đau đến nó luôn miệng gầm hét. Trên người cắm đầy cây tăm nhi nghĩ đến loại tư vị này nhi cũng không tốt đẹp gì. Đội trưởng nhị tinh lãnh chúa tu sĩ thấy thế, cũng là đối quái vật hét lớn một tiếng, trong tay liên tử thương như là độc xà xuất động, mang theo hàn quang thì bắn ra ngoài, trong chớp mắt liền đã đâm trúng rồi quái vật kia ấn đường bộ vị. Bị đau quái vật kêu thảm một tiếng, ngay lập tức dãy rủa đâm đẩy tiêu thương cơ thể, hướng phía chúng tu sĩ liều mạng vồ giết tới. Lúc này chiến đấu, so đấu hoàn toàn là lực lượng, mà ở phương diện này, lãnh chúa quái vật không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. giờ phút này bị nó kia thân thể khổng lồ va chạm, lập tức có mấy dị tộc tu sĩ kêu thảm bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, cả người hoàn toàn lâm vào trong vũng bùn. So sánh chúng tu sĩ lúc này chỗ đứng vị trí, này mấy tên dị tộc tu sĩ rơi xuống địa điểm, lại là căn bản cũng không có đáy, cho nên mấy người thân thể cũng là cấp tốc chìm xuống, trong nháy mắt liền bị bùn nhão bao phủ. Mau cứu hắn nhóm, lại chết một hồi liền muộn. Theo người dẫn đường một tiếng kinh hô, cùng này mấy tên dị tộc tu sĩ cùng tổ đồng bạn, ngay lập tức khẽ động bên hông dây thừng, đem đã lâm vào trạng thái hôn mê đồng bạn giật đi lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong miệng mũi sớm đã rót vào hàng loạt bùn nhão, nhất định phải tiến hành xử lý, bằng không đều sẽ vì ngạt thở mà tử vong. Thảm nhất một tên dị tộc tu sĩ, chẳng những chỗ ngực sụp đổ ra một lỗ hố, trên người càng là hơn tại lâm vào bùn nhão cực trong thời gian ngắn, bò đầy loại đó hút máu tươi thân mềm côn trùng, dưới mắt đang không ngừng lúc đích. Lại căng cứng một lúc, lập tức liền lên mở. Nhìn lướt qua đang cùng quái vật chém giết cùng nhau đội trưởng, tên kia người dẫn đường nhanh chóng quay người dò đường, động tác tốc độ vô cùng nhanh chóng, hiển nhiên là tại vì đồng bạn tranh thủ thời gian. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào, sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa, lúc trắng lúc xanh, ngẫu nhiên còn sẽ có vẻ thống khổ thoáng hiện. Nhất là lúc này mọi người tất cả đều bận rộn đào mệnh cứu chữa đồng bạn, nơi nào sẽ chú ý tới điểm này. Khoảng cách bờ sông thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét, thế nhưng lại cần lượn quanh tốt một cái vòng nhi mới có thể bình an đã đến bờ sông. Kia người dẫn đường một hơi đem lộ tuyến chỉ dẫn hoàn tất, đem hết toàn lực leo ra ngoài đầm lầy, lại trực tiếp ngã trên mặt đất ngất xỉu quá khứ. Cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện, tại người dẫn đường phần eo trở xuống, lại treo đầy hấp no bụng máu tươi thân mềm côn trùng, mà bắp đùi của hắn chỗ tức thì bị là tháo ra hai khối cơ thể, máu tươi đang từ bị bùn nhão dán lên miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên là này người dẫn đường vì tranh thủ thời gian, cho nên toàn vẹn không để ý sâu hút máu từ đốt, còn có bị quái ngư khai ra vết thương, liều mạng một hơi bọt tới đầm lầy bờ sông. Nếu mà hắn lúc này cũng đã tình trạng kiệt sức, lại thêm hàng loạt mất máu, đã hôn mê thì mười phần bình thường. Hắn hai tên đồ đệ thấy thế, ngay lập tức xuống tới, không ngừng đuốt sư phó cơ thể, đem những tia hút máu thân mềm côn trùng sắp xếp vớt về. Cung địa giống nhau, tiểu này thân mềm côn trùng tuyệt đối không thể cứng rắn kéo, kéo một cái rồi sẽ đầu đến rơi xuống, tiếp theo bằng không miệng vết thương trở nên cực không dễ dàng khép lại, thậm chí cuối cùng sẽ vô dụng ra một cái hố to. Tại hai tên thanh niên tu sĩ thế sư phó tiến hành cứu giúp lúc, các tu sĩ khác đoàn đội thành viên thì lần lượt lên mở, bọn hắn liều mạng trên vũng bùn, nhanh chóng đúng người bị trọng thương bắt đầu cứu chữa, đồng thời thì sử dụng cung tiễn cùng tiêu thương trợ giúp đội trưởng nhị tinh lanh chúa. Tại mọi người hợp lực công kích đến, đầu linh kia chủ quái vật cuối cùng sinh lòng kết ý, trực tiếp chui vào bùn nhão bên trong bỏ trốn mất dạng. Cho đến giờ phút này, chúng tu sĩ mới sôi nổi thở phào một cái, đồng thời nhanh chóng tiếp ứng vừa nãy cùng quái vật kịch chiến đồng bạn, giúp đỡ trên đó bờ sau thanh tẩy xử lý vết thương. Tại cảnh ngộ quái ngư tập kích cả trong cả quá trình, tổng cộng có một người tu sĩ mất mạng, 7 tên tu sĩ bản thân bị trọng thương, vết thương nhẹ người hoàn toàn không có thống kê. Đối với một màn này, tu sĩ đoàn đội thành viên đã sớm tập mãi thành thói quen, dính đầy bùn nhão trên mặt thì không có quá nhiều ưu thương chi sắc. Bọn hắn đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị, trong lòng hiểu rõ lần này là người khác, không chừng lần tiếp theo chính là mình. Cho nên những tu sĩ này nguyện vọng lớn nhất chính là sớm ngày kiếm đủ tiền, sau đó triệt để rời xa tiểu này mạng sống như treo trên sợi tóc đời sống. Sau đó phải sao tìm một chỗ lâu thành gia nhập, hoặc là tìm mấy cái tin được đồng bạn, tìm một chỗ địa phương bí ẩn ẩn cư tu luyện. Chẳng qua gia nhập lâu thành cũng không dễ dàng, những kia lâu thành chủ càng có khuynh hướng chính mình bồi dưỡng tu sĩ, bởi vì như vậy tu sĩ đáng giá tín nhiệm, đối với mệnh lệnh của mình cũng là chấp hành cực kỳ triệt để. Mà nửa đường gia nhập tu sĩ thì không cách nào để người triệt để tin tưởng, cho nên sẽ rất ít có giá tu thành công đạt được lâu thành cư dân tư cách. Nói trắng ra lâu thành chính là một chủng loại giống như gia tộc tính chất bài ngoại thế lực, bọn hắn trừ ra chính mình lâu thành cư dân bên ngoài, dường như rất bất tin mặc cho cùng tiếp nạp ngoại nhân gia nhập. Kỳ thực thì có rất nhiều giá tu đúng biến thành lâu thành tu sĩ 10 phần bài xích, không hề giống đại đa số bình thường oán đờ dễ như thế, đối với lâu thành cư dân thân phận cực kỳ khát vọng. Vì một khi thân phận sửa đổi, chẳng khác nào biến tướng nhận được khống chế, không còn có gì vãng tự do. Với lại lâu thành bản chất chính là chinh chiến cướp đoạt, cho nên lâu thành tu sĩ một đời đều cơ hồ tại chiến đấu cùng trong chém giết vượt qua, ngay cả đời sau thì không cách nào tránh khỏi. Những thứ này giã tu tự do buông tuồng đã quen, lại thêm thực lực cũng không tệ, tất nhiên không nghĩ nhận ràng buộc. Cho nên rất nhiều giã tu hội lựa chọn ẩn cư tu luyện, tránh đi lâu thành cái này cỗ máy chiến tranh, sau đó yên lặng sống qua ngày. Đáng tiếc trong thế giới này, có thể thành công làm được điểm này giã tu, quả nhiên là ít càng thêm ít. Có câu nói gọi người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, kỳ thực giã tu nhóm tại nhiều khi, đồng dạng là thân bất do kỷ. Lúc này đường trấn và kẻ vượt biên trái phép nhóm thì mang theo đầy người tanh hôi bùn não, liên tiếp bỏ lên trên bờ. Tại vừa nay quái ngư trong tập kích, bọn hắn ngược lại là mười phần bận may, lại không ai mất đi tính mạng. Những tu sĩ kia đoàn đội thành viên hơi lườm bọn hắn, liền thì không tiếp tục để ý, phản phất khi bọn hắn không tồn tại giống như. Bọn hắn không chỉ một lần dẫn đầu kẻ vượt biên trái phép vượt qua sơn mạch hiểm địa, tự nhiên hiểu rõ tỷ số thương vong cao bao nhiêu. Đừng nhìn những thứ này kẻ vượt biên trái phép hiện tại bình yên vô sự, đó là bởi vì trò hay còn đang ở phía sau. Vừa nay lướt qua đầm lầy, chỉ là sơn mạch hiểm địa khu vực biên giới, khoảng cách chân chính khu vực nguy hiểm còn có không ngắn một khoảng cách. Chỉ có vượt qua một khu vực như vậy, đồng thời còn không có thân chịu trọng thương, như thế mới có thể xuyên qua sơn mạch hiểm địa, đã đến đối diện một tòa khác chiến khu. Chương 739, Lâm Thời Doanh Địa. Chương 739, Lâm Thời Doanh Địa. Qua loa chỉ hoãn thở ra một hơi về sau, mọi người liền từ đầm lầy bên cạnh vũng nước động ngọ đến thanh thủy, đem đầu mặt trên bùn nhão thanh tẩy sạch. Về phần trên người nước bùn, chỉ có thể đơn giản xử lý một chút, muốn triệt để rửa giấy sạch sẽ, lại tạm thời không có điều kiện kia. Một đám tu sĩ mặc bị bùn nhau dán lên y giáp, nện bước bước chân nặng nề, hướng về phía trước tiếp tục đi đường. Vì quái ngư tập kích, bọn hắn nguyên bản đi đường kế hoạch chịu ảnh hưởng, mà thương binh xuất hiện, càng là hơn chỉ hoãn rồi tiến lên tốc độ. Dựa theo tốc độ bây giờ, đoán chừng rất khó tại màn đêm buông xuống trước, đã đến an toàn doanh địa vị trí. Cũng may kiểu này tình huống ngoài ý muốn thường xuyên xuất hiện, tu sĩ đoàn đội thì đã sớm chuẩn bị, trừ ra an toàn doanh địa bên ngoài, còn hữu dụng làm khẩn cấp lâm thời doanh địa tồn tại. Chẳng qua nhắc tới lâm thời doanh địa lúc, những dị tộc kia tu sĩ sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên là ở trong đó có cái gì ẩn tình tồn tại. Đường Chấn tự mình ngồi dưới đất, đem bên ngoài thân nước bẩn chấn rơi về sau, lại kiểm tra một hồi ba lô của mình, làm bộ xác nhận một chút, vật phẩm bên trong có phải bị thủy ngâm. Như thế hành vi ngược lại cũng phù hợp một tên lâu thành tu sĩ biểu hiện, cho nên tên kia đội trưởng quét mắt nhìn hắn một cái về sau, liền không còn tiếp tục chú ý. Đường Chấn âm thầm cười khẽ, trên thực tế theo vừa nãy lên bờ bắt đầu, tên kia nhị tinh lanh chuột thì vẫn luôn đang lén lén quan sát hắn. Rốt cuộc mới vừa rồi là Đường Chấn cái thứ nhất chạy ra khỏi đầm lầy, trên lưng còn đeo một vướng víu có thể dưới loại tình huống này đào thoát quái ngư vây giết, nếu không có mấy cái vẫn thật là làm không được. Nhìn lên tới hình dáng không gì đặc biệt Đường Chấn, tại vừa nãy lại là kinh diễm rồi một chút, khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Chẳng qua theo Đường Chấn khôi phục dáng vẻ lười biếng về sau, nguyên bản dừng lại ở trên người hắn tầm mắt thì lần lượt biến mất. Tất nhiên tên này nhị tinh lãnh chúa thì không có ý nghĩ khác, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Về phần Đường Chấn trên người ẩn giấu đi bí mật gì, hắn ngược lại là không có hứng thú hiểu rõ. Mỗi cái kẻ vượt biên trái phép thân thế nói ra, dường như đều có thể tập kết một quyển sách, dù sao không phải là đến bước đường cùng tình huống dưới, lại có ai sẽ vui lòng bước lên sống chết khó nói nguy hiểm xuyên qua sơn mạch hiểm địa. Vừa nãy, cảm ơn ngươi. Một đạo mềm nu bên trong mang theo một tia khiếp đảm âm thanh, tại Đường Chấn vang lên bên hai. Quay đầu nhìn lại, chính là mới vừa rồi bị Đường Chấn từ trong đầm lầy mang ra vướng víu tên kia sau gia nhập nhất cấp kẻ vượt biên trái phép. Lúc này nàng áo bào trên cũng đầy là bùn não, mặc dù bị lau đi rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ tản ra mùi tanh hôi. Mang tại trên mặt nàng cái đầu kia che đậy vẫn không có lấy xuống, chẳng qua Đường Chấn lại năng lực theo vành nón nhìn xuống đến một đôi con ngươi sáng ngời, đang dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Sao cũng được lắc đầu, Đường Chấn quay đầu nhìn sang một bên. Hắn vừa nay cứu cái này kẻ vượt biên trái phép, cũng bất quá là thuận tay mà làm thôi, huống chi lần nữa trước đó, chính mình còn không chỉ một lần gặp được nàng, ngược lại cũng không tính là người lạ. Đối với bây giờ Đường Chấn mà nói, là một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu lúc, căn bản là không cần bất kỳ lý do gì, hoàn toàn là hưng chi sở trí, tiện tay mà làm. Tại đầm lầy bên cạnh dừng lại thời gian không đến 20 phút, cả chi đội ngũ lại một lần lên đường tiến lên, bắt đầu ở những kia hoa cỏ tạo thành trong rừng cây ghé qua mà qua. Đi ở chỗ này lúc, mọi người cần không ngừng vùng vẫy chiến đao, đem những kia trôi hướng chính mình tơ mỏng dây leo chặt đứt, để tránh mình bị phía trên độc châm đâm đến. Mà những kia dây leo bị chém đứt về sau, rồi sẽ theo mảnh vỡ chỗ phun ra chất lỏng sền sệt, tất cả đều rơi vào thân thể của mọi người bên trên. Bọn hắn áo bảo vốn là dính đầy nước bùn, bây giờ theo thân thể nhiệt lượng tỏa ra, đã có rất nhiều nơi bị sấy khô, kết quả hiện tại lại trở nên ướt nhẹp. Nhất làm cho người cảm thấy ảo não là loại thực vật này tương thủy có rất mạnh dính tính, cho mọi người tạo thành càng lớn bối rối. Tại không cách nào né tránh tình huống dưới, mọi người cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng, mặc cho những tia tương nước rơi đến trên người. Mảnh này sinh trưởng dưới cự phong hoa cỏ rừng cây, nhìn lên tới cơ hồ là vô biên vô hạn, mà mọi người tiến lên lộ tuyến lại có chút khúc chiết, cho tới khi bóng đêm dần dần giáng lâm lúc, bọn hắn vẫn không có đi ra nơi này. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bọn hắn tối nay thì lại ở chỗ này vượt qua một đêm. Thế nào, trước khi trời tối có thể đến tới lâm thời doanh địa sao? Sắc mặt lạnh băng nhị tinh lãnh chúa nhìn thoáng qua sắc trời, quay đầu nhìn về phía bên người người dẫn đường. Bị đồ đệ mình đỡ người dẫn đường nghe vậy, dùng suy yếu âm thanh hồi đáp, dựa theo tốc độ bây giờ, nên tiếp qua nửa giờ có thể đã đến. Bất quá chúng ta thật muốn ngừng ở lại nơi đó qua đêm sao? Phải biết, tên kia đội trưởng khoát khoát tay, ngăn lại người dẫn đường sau đó phải nói, sau đó dùng trầm thấp giọng nói ra, ngươi không cần nói nhiều, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Chỉ cần chúng ta gia tăng chú ý lời nói, sẽ không có vấn đề gì, huống hồ xem xét hiện tại sắc trời, chúng ta căn bản là không có cách đã đến an toàn doanh địa, lại không thể tại chỗ khác qua đêm. Cũng đúng thế, thật bị bất đắc dĩ, huống hồ trước kia chúng ta lại không phải là không có dừng lại qua. Người dẫn đường nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ là ngẫu nhiên quét về phía Đường Chấn đám người trong ánh mắt, mang theo một tia ti thương hại, lập tức thì tiêu tán vô tung. Tiếp xuống đi đường trên đường, ngược lại là không tiếp tục gặp được quái vật gì tập kích, duy nhất khiến người ta cảm thấy phiền não vẫn như cũng là loại đó dinh dính thực vật tương thủy. Mấy giờ đi qua sau, những thứ này thì dịch nhờn đã bắt đầu ngưng kết, cùng những kia bùn nhão hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một chủng loại giống như cao su chạm vật chất. Loại vật này vừa nhu vừa mềm dai, một mực bám vào tại y giáp bên trên, căn bản là kiểm tra không sạch sẽ. Mọi người thử mấy lần, phát hiện xác thực không cách nào đưa nó làm rơi về sau, cũng liền mặc cho nó bám vào tại y giáp bên trên. Chỉ là kể từ đó, bọn hắn lại từ nguyên bản đen xì dáng vẻ, biến thành một đám màu xám trắng tuyết nhân. Khi bọn hắn vòng qua một mảnh hình như măng, nhưng mà thể tích lại lớn vô số lần quái dị thực vật bụi về sau, cuối cùng nhìn thấy một mảnh do cự thạch lũy thế tàn phá khu kiến trúc. Cỏ dại cùng rêu xanh bí mật tươi tốt địa sinh trưởng tại đây phế tích trung quanh, dường như không có để lại bất kỳ khe hở, nếu không phải người dẫn đường đem bọn hắn đưa đến nơi này, dường như không ai có thể nghĩ đến, mảnh này hoa cỏ trong rừng cây lại còn có như thế một khối địa phương. Đường Chấn dừng bước lại, nhìn lướt qua này phế tích về sau, mặt lộ một tia suy tư. Mảnh này phế tích diện tích cực lớn, mặc dù rất nhiều nơi đều bị cỏ dại cùng dây leo, cho nên nhưng mà lờ mờ đó có thể thấy được năm đó huy hoàng cảnh tượng. Tỷ như bọn hắn trước mắt tòa này quảng trường, hắn diện tích liền đạt tới đếm hecta lớn nhỏ, đá văng ra trên mặt đất nước bùn, là có thể nhìn thấy điêu khắc hoa văn to lớn gạch đá mặt đất. mà những kia cỏ hoang dây leo vẫn như cũ không che giấu được tàn biên đoạn, càng là hơn cao lớn dị thường, từ xa nhìn lại dường như cùng ngọn núi nhỏ giống như. Tại tầng lầu thế giới bên trong năng lực có như thế quy mô kiến trúc, nghĩ đến nên từng là một tòa đẳng cấp không thấp lâu thành. Chỉ là mọi người không cách nào tưởng tượng, đến cùng là cái gì dạng chủng tộc sẽ đem lâu thành xây dựng ở sơn mạch hiểm địa loại địa phương này, như thế chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếp xuống chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi, các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không cho phép chạy lung tung, bằng không mất đi mạng nhỏ chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Phụ trách quản lý đường trấn đám người dị tộc lãnh chúa để lại một câu nói về sau, liền đi tới một bên giúp đỡ đồng bạn dựng trại đóng quân. Đường trấn mấy người cũng không có nhàn rỗi, sôi nổi tìm kiếm lấy sạch sẽ tránh gió chỗ, đơn giản thanh sửa lại một chút, đem nó coi như tối nay nghỉ ngơi nơi trốn. Trước mắt phế tích mặc dù đại, nhưng mà đồng dạng tồn tại rất nhiều nguy hiểm khu vực, nghiêm cấm đường trấn và kẻ vượt biên trái phép tới gần. Đây cũng không phải những thứ này dị tộc tu sĩ tâm thiện, mà là người muốn chết không sao, nhưng mà vô cùng có khả năng tác động đến tu sĩ đoàn đội, cho nên bọn hắn mới có yêu cầu này, để tránh cho bị những thứ này lính mới tai họa. Chương 740, phân thi quái chương 740, phân thi quái tại đây phế tích bên trong gạch đá phía dưới, tồn tại hàng loạt nước động, nhìn lên tới 10 phần thanh tịnh. Mọi người thấy thế liền lợi dụng vật chứa sắp nổi thịt lên, lại đối cơ thể tiến hành một chút đơn giản thanh tẩy, tận lực xua tan trên người mùi hôi thối. Có kẻ vượt biên trái phép dứt khoát đem bẩn thỉu trang phục vứt bỏ, thay đổi một kiện mới áo bào về sau, lấy ra lương khô chậm rãi ngay đứng lên. Lúc này thời tiết đã trở nên âm trầm, cảnh vật chung quanh thì bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, mắt thấy bóng đêm thì sắp xảy ra. Có tu sĩ lấy ra chiến đao ở chung quanh thực vật bên trong chọn lựa một phen, sau đó chặt một ít tươi non nhánh cây quay về, đặt ở sắp nhóm lửa bên cạnh đống lửa. Loại cây này nhánh thiêu đốt sau sinh ra sương mù, có thể hữu hiệu loại trừ nơi này muỗi hút máu trùng, nếu là không có nó tồn tại, đoán chừng một đêm trôi qua, cả người đều sẽ bị hấp thành người khô. Thì có tu sĩ mang tới một ít thực vật cánh lá, đập nát sau đảo thành bùn lõm hình, đều bôi lên tại cánh tay của mình nhào bột mì bộ vị trí, cũng đồng dạng có khu trừ con muỗi hiệu quả. Rốt cuộc sơn mạch hiểm địa khác nhau cùng địa phương khác, hơi không cẩn thận lời nói, liền có khả năng mất đi tính mạng. Trong lúc vô tình, bóng đêm lặng yên giáng lâm. Mấy đống sử dụng đặc thù nhiên liệu đống lửa thì lần lượt nhóm lửa, tại trong bóng đêm đen nhánh, lóe ra ảm đạm quang mang. Mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa chung quanh, tất cả đều trầm mặc im lặng, phản phất tượng đất giống như. Đường Chấn ngồi dựa vào bọc đồ của mình bên trên, nhìn lướt qua cách bọn họ ước chừng 20 mét tu sĩ đoàn đội thành viên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mặc dù dựa theo bình thường tình huống, những tu sĩ này tách ra khỏi bọn họ nghỉ ngơi, vốn là lại chuyện không quá bình thường, thế nhưng Đường Chấn nhìn xem những dị tộc kia tu sĩ ánh mắt, lại luôn cảm giác có mấy phần khác thường. Tựa hồ là đùa cợt bên trong mang theo thương hại, một bộ trở lấy xem kịch vui dáng vẻ. Đường Chấn trong lòng run lên, ám đạo đám gia hỏa này khẳng định không có ý tốt, lẽ nào kẻ vượt biên trái phép nhóm nghỉ ngơi địa điểm có cái gì nói hay sao? Nghĩ đến đây, Đường Chấn thử thăm dò đúng cách đó không xa một tên dị tộc tu sĩ nói, ta có thể hay không qua bên kia nghỉ ngơi, nơi này nằm ngửa không nhiều dễ chịu. Bớt nói nhảm, thành thật đợi, bằng không ngươi sẽ biết tay. Tên kia dị tộc tu sĩ khiển trách một tiếng, liền không tiếp tục để ý Đường Chấn, quay đầu cùng đồng bạn nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mặc dù thấp giọng, nhưng mà Đường Chấn nghe cỡ nào kinh người, vẫn là nghe được giữa bọn hắn trò chuyện. Ngươi nói ngày mai buổi sáng năng lực còn mấy cái? Chuyện này nhưng khó mà nói chắc được, vận khí tốt chết một hai cái, vận khí không tốt không chừng tất cả đều chết sạch. Đám gia hỏa này cũng là không may, vậy mà tại ngày thứ nhất lại đụng phải loại chuyện này, hắc hắc. Ai nói không phải? Đường Chấn không có lại nói tiếp, ôm cánh tay lùi về xa xa, trong mắt lại hiện lên một tia lanh ý, hắn hiện tại có thể xác định, chỗ này lâm thời doanh địa bên trong khẳng định có bí ẩn không muốn người biết, hơn nữa còn là vô cùng nguy hiểm cái chủng loại kia. Chi này tu sĩ đoàn đội hiểu rõ này tồn tại nguy hiểm, cũng đồng dạng hiểu rõ lần tránh phương pháp, chỉ là không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, lại dự định hy sinh bọn hắn những thứ này kẻ vượt biên trái phép. Quả nhiên trong lòng bọn họ, chính mình những người này chính là mặc cho đánh giết nhân vật, sống hay chết căn bản cũng không quan tâm. Đoán chừng kẻ vượt biên trái phép chỗ dùng lớn nhất chính là dùng để thu hút quái vật. Ý thức được điểm này về sau, Đường Chấn liền bắt đầu cẩn thận quan sát những tu sĩ này đoàn đội biểu hiện, chuẩn bị xem bọn hắn rốt cục có gì cậy vào, có thể bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trong lúc vô tình đã đến đêm khuya, đi đường một ngày mọi người thì cuối cùng ngăn cản không nổi buồn ngủ tâm ý, liên tiếp ngủ thiếp đi. Đường Chấn hai mắt nhắm lại, làm ra một độ ngủ dáng vẻ, thực chất lại là hoán đổi tới đất đồ thị giác, không ngừng quan sát đến xung quanh. Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh, dường như cũng không có cái gì tình huống đặc thù xảy ra. Ngay tại Đường Chấn cho là mình lầm lúc, đột nhiên tại trước mắt hắn trên tấm hình liên tiếp nhảy ra một đám quan điểm. Đây là quái vật dò xét khí tại báo cảnh sát, chứng minh có quái vật đột nhiên xuất hiện, đang hướng về bọn hắn vị trí tới gần. Một hồi hôi vụ xuất hiện, dường như có tê liệt mê miễn tác dụng, để người phản ứng cùng cảm giác thì dần dần chết lặng chậm lụt. Đường Chấn trong lòng cười lạnh, đám này dị tộc tu sĩ quả nhiên không có ý tốt. Vì trung quanh bóng đêm quá mức bóng tối, cho nên Đường Chấn không hề có thấy rõ ràng những quái vật này rốt cục là từ đâu xuất hiện, chỉ là hiểu rõ kẻ đến không thiện. Chẳng qua là trong nháy mắt, những quái vật kia liền dựa vào tới gần Đường Chấn bọn hắn vị trí, lộ ra dữ tợn dung mạo. Này rõ ràng là một đám hình như thây khô, không phải thiếu cánh tay chính là cụt chân quái vật hình người, chúng nó lặng yên không tiếng động nhích lại gần, top 5 top 3 vây quanh rồi Đường Chấn và kẻ vượt biên trái phép. Thì có một đám thây khô hướng phía tu sĩ đoàn đội vị trí đi đến, kết quả vừa mới tới gần, trên mặt đất thì lấp lánh lên một vòng bạch quang, đưa chúng nó ngăn cản ở bên ngoài. Những tia thây khô cào mấy lần, không cam lòng ở bên ngoài không ngừng bồi hồi, càng tụ càng nhiều. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những thứ này dị tộc tu sĩ cậy vào thứ gì đó, chính là dưới mặt đất phủ văn pháp trận. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Đường Chấn đã nghĩ tới làm sao thu thập đám gia hỏa này cách. Chẳng qua dưới mắt việc cần phải làm là trước ứng phó những thứ này tứ chi không hoàn toàn giữ tận thời khô, bởi vì này giúp quái vật lúc này chính ngồi xổm ở Đường Chấn trung quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam quét mắt thân thể của hắn. Người này hình thể tượng chúng ta mấy cái, ta muốn chân. Chân. Một đầu thời khô theo trong miệng thốt ra một câu về sau, đưa tay liền hướng phía Đường Chấn một cái chân chụp tới. Cánh tay là của ta. Lại một đầu thời khô gầm nhẹ, dường như tích đủ hết khí lực, chuẩn bị đem Đường Chấn cánh tay giật xuống tới. Đầu lĩnh, cho ta. Một bộ không đầu thây khô không ngừng lục lọi, khô gầy móng nhọn sắp chạm đến Đường Chấn đầu vị trí. Trên thực tế không chỉ Đường Chấn nơi này như thế, cái khác kẻ vượt biên trái phép bên cạnh, đồng dạng vây quanh một đám không chọn vẹn thây khô, sôi nổi động thủ cướp đoạt chính mình thiếu hụt khí quan. Chúng nó lựa chọn nguyên tắc, chính là cùng mình hình thể tương tự, với lại tương tự độ tối thiểu nhất muốn 8 phần trở lên. Những tu sĩ kia trong đoàn đội dị tộc tu sĩ, lúc này đại bộ phận đều đã tỉnh lại, đang dùng lạnh băng mà vô tình ánh mắt, nhìn Đường Chấn những thứ này kẻ vượt biên trái phép. Những thứ này tới vô ảnh đi vô tung phân thi quái tổng hội tại nửa đêm lúc đột nhiên xuất hiện, sắp bị hại người xé rách thành khối vụn, sau đó thỏa mãn mang theo chính mình thiếu hụt tứ chi khí quan rời khỏi. Nếu là những thứ này phân thi quái không có được như ý lời nói, rồi sẽ dừng lại tại nguyên chỗ không chịu rời đi. Mà ở ban đêm hôm ấy không có được như ý phân thi quái, còn có thể tại ngày thứ hai trong đêm tiếp tục xuất hiện, mà chỉ cần có một đầu phân thi quái đạt được thân thể chính mình thiếu hụt mất khí quan, cái khác phân thi quái mới biết cùng nhau rời đi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là thỏa mãn chúng nó, nhường hắn không còn đến quấy rối. Tu sĩ đoàn đội vị trí có một mảnh cùng loại phù văn pháp trận khu vực đặc biệt tồn tại, có thể hữu hiệu ngăn cản phân thi quái, để bọn chúng không dám tùy tiện tới gần. Thế nhưng tại sơn mạch hiểm địa cùng địa phương khác, nhưng không có kiểu này phù văn pháp trận tồn tại, có thể nói đúng phân thi quái không chút nào bố trí phòng vệ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thực lực không bằng lãnh chúa cấp phân thi quái cũng không tính đáng sợ, những thứ này dị tộc tu sĩ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó xử lý. Nhưng vấn đề là những thứ này phân thi quái căn bản giết không chết, cho dù là đưa chúng nó chặt thành thịt vụn, thế nhưng trong nháy mắt chúng nó thì lại sẽ theo trong một góc khác nhảy ra, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Một tới hai đi, mò thấy rồi những thứ này phân thi quái tập tính dị tộc tu sĩ nhóm, liền bắt đầu dùng kẻ vượt biên trái phép tính mệnh đến thỏa mãn những thứ này phân thi quái, cứ như vậy bọn hắn là có thể gối cao không lo. Lần này đang đuổi đường trong quá trình bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không thể không lựa chọn có phần thi quái tồn tại lâm thời doanh địa, thì ngay ở một khắc đó lên, Đường Chấn đám người liền đã bị xem như rồi lưu cho phân thi quái tế phẩm. Chương 741, hỗn loạn cùng ra tay. Chương 741, hỗn loạn cùng ra tay. Vì hôi vụ gây ảo ảnh tác dụng, cho nên trừ ra Đường Chấn bên ngoài, kẻ vượt biên trái phép nhóm tạm thời còn chưa phát hiện nguy cơ tiến đến. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, trừ ra Đường Chấn bên ngoài, còn có người đối với tu sĩ đoàn đội ôm cực lớn lòng cảnh giác, người này chính là tên kia trầm mặc thanh niên kiếm khách. Ngay tại Đường Chấn chuẩn bị thẩm tính một chút đám này tâm đen thủ lạc dị tộc tu sĩ lúc, kia thanh niên kiếm khách đột nhiên mở ra hai mắt, trong ngực trường kiếm phát ra một tiếng rít, đột nhiên xẹt qua vây quanh hắn vài đầu phân thi quái. Kiếm quang hiện lên, những kia phân thi quái thân thể lập tức một phân thành hai, hướng về bốn phía ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lại là một tên kẻ vượt biên trái phép bị phanh thây quái bắt lấy rồi cơ thể, trong chốc lát liền bị kéo tới chia năm xẻ bảy. Đưa thân vào sơn mạch hiểm địa, kẻ vượt biên trái phép nhóm nguyên bản thì ngủ không an ổn, cho nên theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cho dù là bọn hắn bị hôi vụ ảnh hưởng tới cảm giác, nhưng cũng vẫn như cũ nhanh chóng tỉnh lại. Mới vừa mở ra mắt, bọn hắn liền thấy chung quanh ngồi xổm một đám hình dạng dữ tợn quái vật, chính đưa tay chụp vào thân thể chính mình. Kẻ vượt biên trái phép nhóm quá sợ hãi, không chút do dự lách mình tránh né, đồng thời cơ lấy vũ khí cùng những thứ này phân thi quái vật lộ lên. Lại có hai tiếng kêu thảm truyền đến, lại là hai tên kẻ vượt biên trái phép phản kích thất bại, bị phanh thây quái trực tiếp kéo tới nát nhừ, máu tươi nội tạng lập tức gắn đầy đất. Chết tiệt! Một tên kẻ vượt biên trái phép nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao bổ về phía lôi kéo bắp đùi mình phân thi quái, đem nó một đao chém thành hai đoạn. Còn không chờ hắn thu đao trở về thủ, cũng cảm giác cổ đau xót, tiếp theo cả viên đầu người bị gắng gượng kéo xuống, bị một đầu phân thi quái hí hoáy hai lần về sau, gắn ở chính mình chùy lùi trên cổ. Chỉ thấy này không đầu thây khô treo lên một khỏa tươi mới đầu người, bốn phía quan sát một chút về sau, trên mặt hiện ra một tia âm trầm nụ cười ma quái. Khanh khách, ta có đầu, nhìn ta có xinh đẹp hay không? Nói xong câu đó về sau, thân thể kia đơn bạc phân thi quái treo lên một khỏa cực không cân đối đầu lâu, không ngừng phát ra vui cười âm thanh, lung la lung lay hướng phía xa xa đi đến, thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa. Cái khác đạt được đi đứng một loại tứ chi hải cốt phân thi quái, đồng dạng đem nó lắp ráp đến chính mình khô quắt trên thân thể, thỏa mãn phát ra tiếng cười âm trầm, thất xoay tám lệch ra đung đưa cơ thể, rất nhanh liền biến mất trong hôi vụ. Còn lại kẻ vượt biên trái phép thì tất cả đều giải quyết hết bên người phân thi quái, chính chưa tỉnh hồn thời khắc, đã thấy trên mặt đất phân thi quái thi thể đống nhiên biến mất, sau đó lại một đám phân thi quái từ trong hôi vụ bật ra. Thấy bọn nó hình thể hình dạng, rõ ràng chính là mới vừa rồi bị chém giết những kia phân thi quái. Mấy tên kẻ vượt biên trái phép thấy một bên tu sĩ đoàn đội chỗ mặc dù có phân thi quái vần quanh, nhưng thủy chung không thấy những quái vật kia gần phía trước, liền kết luận những tu sĩ này đoàn đội không có ai biết thủ đoạn, có thể chống cự những thứ này phân thi quái công kích. Chúng ta đi ở đâu tránh né, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên kẻ vượt biên trái phép hét lớn một tiếng, chém bay hai đầu phân thi quái về sau, vọt thẳng hướng về phía tu sĩ đoàn đội vị trí. Cái khác kẻ vượt biên trái phép nghe vậy, cũng là không chậm trễ chút nào đi theo, tốc độ một đầy một khoái. Thế nhưng không đợi mọi người tới gần, đám kia dị tộc tu sĩ lại đột nhiên ở giữa kéo ra cung tiễn, giơ lên tiêu thương, nhắm ngay xông lên kẻ vượt biên trái phép. Ai dám tới gần nơi này, ta liền giết ai. Tu sĩ đoàn đội bên trong nhị tinh lãnh chúa sắc mặt âm trầm, dùng tay nghiệt vô cùng âm thanh nói ra, các ngươi chỉ cần có thể gắng gượng qua tối nay, ta liền mang theo các ngươi tiếp tục xuyên qua sơn mạch hiểm địa, nếu như bị phân thi quái xử lý lời nói, cũng chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt. Yên tâm đi, chỉ cần kiên trì đến bình minh, những thứ này phân thi quái rồi sẽ rút lui, sẽ không còn truy sát các ngươi. Kẻ vượt biên trái phép nhóm nghe được câu này, ngay lập tức tức giận, thế nhưng đối mặt những kia lạnh như băng mũi tên cùng chiến đao, bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng ác khí, quay người cùng những kia xông tới phân thi quái chém giết lên. Cũng may so sánh vừa nãy hai mặt thù địch, bọn hắn giờ phút này tối thiểu nhất không cần lo lắng phía sau sẽ có phân thi quái xuất hiện, mặc dù những dị tộc kia tu sĩ điểm số thi quái còn muốn hèn hạ hiểm ác, nhưng mà tạm thời còn sẽ không hạ độc thủ đánh lén. Chẳng qua là khi bọn hắn đem hết toàn lực xử lý rồi những thứ này phân thi quái về sau, mắt thấy thi thể trên đất biến mất, sau đó lại có một đám giống nhau như lúc phân thi quái sau khi xuất hiện, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Những quái vật này lại giết không chết, mà thể lực của bọn họ đã có hạn, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, bọn hắn rồi sẽ vì tận lực mà bị phanh thây quái giết chết. Quay đầu nhìn lướt qua sau lưng vị trí, nhìn những dị tộc kia tu sĩ lạnh lùng vô tình ánh mắt, những thứ này kẻ vượt biên trái phép đều là trong lòng mắt lạnh. Quái vật đáng chết, lão tử liều mạng với các ngươi. Một tên kẻ vượt biên trái phép hét lớn một tiếng, tu sĩ kỹ năng thi triển đi ra, lại hóa thân thành một đầu bạo hùng, vọt thẳng ra phân thi quái vây quanh, tiến nhập hôi vụ bên trong. Giờ này khắc này, hắn đã không quan tâm hôi vụ bên trong có phải có tồn tại nguy hiểm, thì không quan tâm thi triển tu sĩ kỹ năng về sau sẽ hay không dẫn tới năng lượng bạo động. Tả Hữu cũng là một lần chết, còn không bằng liều một phen, không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Hai tên lẫn nhau quen biết kẻ vượt biên trái phép dường như thì hạ quyết tâm, liếc nhìn nhau, lại đồng thời quay người, nhắm ngay tu sĩ đoàn đội phương hướng thi triển tu sĩ kỹ năng. Chết tiệt các ngươi điên rồi sao? Những tu sĩ kia đoàn đội tu sĩ thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này kẻ vượt biên trái phép vậy mà sẽ thi triển loại thủ đoạn này, hiển nhiên là cảm thấy chạy trốn vô vọng, muốn tại trước khi chết trả thù một cái. Giết bọn hắn, khoái. Tên kia nhị tinh lãnh chúa gào thét lớn, đồng thời bắn ra hai thanh phi đao, thẳng đến này hai tên tu sĩ yếu hại phong tới. Các tu sĩ khác cũng là các sứ thủ đoạn, muốn ngăn cản hai tên kẻ vượt biên trái phép liều chết phản kích. Hai tên thi triển tu sĩ kỹ năng kẻ vượt biên trái phép lại là nhe răng cười một tiếng, đối tu sĩ đoàn đội chỗ cùng vứt đi mấy quả năng lượng hỏa cầu, sau đó kéo lấy bị thương cơ thể, nhanh chóng biến mất trong hôi vụ. Nếu tại lúc bình thường, này mấy quả năng lượng hỏa cầu căn bản không đả thương được dị tộc tu sĩ, thế nhưng giờ này khắc này, những năng lượng này hỏa cầu lại trở nên vô cùng kinh khủng. Theo mấy quả năng lượng hỏa cầu nổ tung, không khí chung quanh bên trong vốn là hỗn loạn dị thường năng lượng trong nháy mắt bị dẫn bạo, đột nhiên nhảy ra từng đầu to bằng cánh tay hỏa xà, tại đây chút ít dị tộc tu sĩ chung quanh không ngừng nhảy vọt tiêu đốt. So sánh bình thường hỏa diễm, những thứ này do hỗn loạn năng lượng hình thành hỏa xạ, rõ ràng có mạnh hơn lực tổn thương, nhiệt độ cao đến dọa người. Những dị tộc kia tu sĩ kêu thảm tránh né, kết quả bởi vì bọn họ chỗ phủ văn pháp trận phạm vi rất nhỏ, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng tại trong lúc lơ đãng chạy trốn tới rồi khu an toàn bên ngoài. Trung quanh những kia nổi giận dị thường phân thi quái, lập tức cùng nhau tiến lên, đối dị tộc tu sĩ phát khởi tấn công mạnh, qua trong giây lát thì có mấy người bị xé rách được chia năm xẻ bảy. Khốn nạn, khốn nạn, ta muốn giết các ngươi. Tránh thoát hỏa xạ tập kích về sau, tên điên nhị tinh lãnh chúa nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng tràn ngập sát ý ánh mắt quét về phía đường trần đám người, hiển nhiên là giận lây sang bọn hắn. Không chừng đợi đến phân thi quái sau khi rút lui, hắn rồi sẽ đúng kẻ vượt biên trái phép nhóm thống hạ sát thủ. Nhìn thấy kia nhị tinh lãnh chúa sắc mặt về sau, một đao ném lăn phân thi quái đường trần lại là cười lạnh một tiếng, sau đó một cước nặng nề đạp lên mặt đất, đem dưới lòng đất cấu thành phù văn pháp trận ngọc thạch cứng đờ tiếp chấn vỡ. Đây là chết tiệt, ngươi đã làm gì? Tên kia nhị tinh lãnh chúa hai mắt trừng trừng, lập tức phát hiện không ổn, mắt thấy kia biết phân thi quái cùng nhau tiến lên, nhún nhác đối với đường trần giống lên. Những thứ này dị tộc tu sĩ chính là dựa vào phù văn pháp trận đến chống cự phân thi quái, bây giờ mất đi cậy vào sau đó, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Không có mắt ra hỏa, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Vừa dứt lời, đường chấn đột nhiên phóng tới tu sĩ đoàn đội bên trong người dẫn đường vị trí, ở tại hoảng sợ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem hắn cùng hắn một tên đồ đệ nhất trong tay, cười lớn quay người bỏ cách. Chương 742, xui xẻo dị tộc tu sĩ chương 742, xui xẻo dị tộc tu sĩ tên kia nhị tinh lãnh chúa chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa chờ phản ứng lại, chỉ thấy đường chấn đã cười lớn rời đi. Mà đoàn trong đội người dẫn đường cùng hắn đồ đệ thì bị hắn nhấc trong tay, căn bản là không thể động đậy. Vừa nghĩ tới chết người dẫn đường hậu quả, tên này nhị tinh lãnh chúa thì giật mình trong lòng, không chút do dự đánh lui phân thi quái, muốn tướng lĩnh người qua đường cướp bể. Có lá gan thì theo ta đi, chính chúng ta đi ra này sơn mạch hiểm địa. Đường Chấn không để ý đến kia nhị tinh lãnh chúa, mà là nhìn về phía bên người kẻ vượt biên trái phép nhóm, lại nói một chút trong tay mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc người dẫn đường, đại cười nói một câu. Đã sớm chú ý tới một màn này kẻ vượt biên trái phép nhóm, lập tức trong lòng cùng nhau khẽ động, cùng nhau đi tới. Bọn hắn từ lâu phát hiện người dẫn đường tầm quan trọng, bây giờ tất nhiên khống chế tại cùng là kẻ vượt biên trái phép đường chấn trong tay, bọn hắn chưa chắc không thể vì bằng vào năng lực của mình xuyên qua sơn mạch hiểm địa. Húng chi bọn hắn thì lĩnh giáo những tu sĩ này đoàn đội sắc mặt, đối với bọn hắn hèn hạ vô sỉ triệt để trái tim băng giá, hiểu do nếu gặp lại nguy hiểm lúc, tất nhiên sẽ bị đám gia hỏa này đẩy ra chịu chết. Đã như vậy, dường như thì cũng không có cái gì có thể do dự. Nghĩ thông suốt điểm này kẻ vượt biên trái phép nhóm, cơ hồ là không chần chờ chút nào, liền nhanh chóng xông tới, vì đường chấn làm trung tâm chậm rãi rút lui. Khốn nạn, mau thả hắn ra! Bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị tinh lãnh chúa gào thét lớn, thẳng đến đường chấn phóng đi, muốn tướng lĩnh người qua đường cứu lại. Cái khác dị tộc tu sĩ giờ phút này thì bỏ ra, vẻ mặt biểu tình dữ tợn, muốn đem chuẩn bị ngay lập tức đường trấn đám người ngăn lại. Nếu là không có rồi người dẫn đường chỉ dẫn, ngay cả bọn hắn những thứ này lâu dài trà trộn cùng này vượt biên đoàn đội, cũng không dám hứa chắc có thể bình yên vô sự vượt biên, cho nên tuyệt đối không thể để cho đường trấn đạt được. Chẳng qua ngay tại nhị tinh lãnh chúa lao ra nháy mắt, đâm nghiêng trong một thân ảnh bỗng nhiên nhảy ra, một đạo hàn quang thẳng đến hắn yếu hại đánh tới. Một kiếm này nhanh đến mức kinh người, kia dị tộc lãnh chúa cho dù là khẩn cấp né tránh, nhưng như cũng bị lợi kiếm cắt ra y giáp, ngực máu tươi trong chốc lát chảy ra mà ra. Chưa tỉnh hồn nhị tinh lãnh chúa hướng về sau mánh lui, đã thấy tên thanh niên kia kiếm khách chính lạnh lùng nhìn hắn, trường kiếm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía. Nhịn ngươi rất lâu, khác tự tìm đường chết. Thanh niên kiếm khách lạnh lùng ném câu nói tiếp theo về sau, liền hướng phía đường trấn rời đi phương hướng đuổi kịp đi lên. Tên kia nhị tinh lãnh chúa ánh mắt lấp lóe, hắn đã rõ ràng cảm giác được, này thanh niên kiếm khách thực lực xa ở trên hắn, chẳng qua lúc trước một mực ẩn giấu thực lực mà thôi. Vừa nghĩ tới lần này kẻ vượt biên trái phép bên trong, lại ẩn giấu đi hai tên tu vi vượt qua chính mình tu sĩ, tên này nhị tinh lãnh chúa cũng cảm giác trở nên đau đầu. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, vì tu vi của mình đối đầu đường trấn cùng thanh niên kiếm khách tùy ý một người, cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Mà không rồi người dẫn đường lời nói, bọn hắn mặc dù không cách nào tiếp tục đi tới, nhưng mà muốn rút lui, lại là không có vấn đề quá lớn. Huống chi đường trấn chỉ là bắt đi người dẫn đường cùng hắn một tên đồ đệ, còn có một tên đồ đệ bị bảo vệ, cho nên tình huống còn không tính quá tệ. Nhất là lần này trong quá trình hành động, trừ ra hắn bên ngoài, còn có một tên che giấu cao thủ, tu vi xa so với hắn cao hơn ra không ít. Tên này ẩn tàng tu sĩ tùy thời có thể vì ra tay, xuất kỳ bất ý tiêu diệt đường trấn và kẻ vượt biên trái phép, tướng lĩnh người qua đường cứu trở về nhị tinh lãnh chúa nghĩ đến đây, sắc mặt hơi nguội, lo âu trong lòng thì hạ thấp không ít. Dưới mắt còn không phải phân thần lúc, rốt cuộc vây quanh phân thi quái càng ngày càng nhiều, bọn hắn mất đi phủ văn pháp trận vậy bảo, tiếp xuống sợ là muốn lâm vào một phen cổ chiến. Chỉ là phúc không hai đến, hoa vô đơn trí. Ngay tại kia nhị tinh lãnh chúa chỉ huy mọi người kết thành, hết sức chuyên chú đối phó phân thi quái lúc, một hồi quỷ dị yêu mị tiếng cười, đột nhiên tại dị tộc tu sĩ bên tai vang lên. Kia giải ở chung quanh hôi bụi, tại thời khắc này lại lóe lên u hào quang màu xanh lục, trong đó không ngừng có thân ảnh quỷ mị qua lại chớp động, hướng phía chúng dị tộc tu sĩ không ngừng bước tới. Từng tiếng kêu gọi, tại đây chút ít dị tộc tu sĩ vang lên bên tai. Tựa hồ là nào đó quen thuộc người đang la lên tên của bọn họ. Một tên kinh nghiệm chưa đủ dị tộc tu sĩ đang kêu gọi tiếng vang lên một khắc, kìm lòng không được đáp ứng một tiếng. Kết quả hắn đồng bạn bên cạnh sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía hắn, dường như là đang xem một người chết. Không đợi này không hiểu ra sao dị tộc tu sĩ làm rõ ràng tình hình, đỉnh đầu của mọi người chỗ liền đột nhiên hiện ra một khỏa to lớn vô cùng đầu lâu, chính mang theo quỷ dị mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Đầu lâu này hình dạng cực giống nữ tính, nhưng lại hiện đầy quỷ dị hình xăm phù văn, trên đầu sinh ra bốn cái sừng cong, hai tròng mắt đứng đấy, tản ra âm lãnh hàn mang. Chỉ thấy này cự hình đầu lâu nhẹ nhàng há mồm, mang theo phân nhánh lưỡi dài đầu nhẹ nhàng cuốn một cái, lúc trước lên tiếng dị tộc tu sĩ liền bị cuốn lại, kêu thảm rơi vào cự hình đầu lâu trong miệng. Rắc. Tại để người dùng mình nhai âm thanh bên trong, kia to lớn đầu lâu đem tên này dị tộc tu sĩ nuốt xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. Nhìn trên mặt đất dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú chính mình dị tộc tu sĩ, này cự hình đầu lâu trong mắt lóe lên vẻ tham lam, hé miệng tiếp tục kêu gọi lên. Rõ ràng nó chỉ nói ra một câu, thế nhưng tại chúng tu sĩ nghe tới, lại là chia ra đang kêu gọi tên của mình. Với lại theo quái vật cùng hôi vụ ảnh hưởng, tinh thần của bọn hắn thì bắt đầu xuất hiện từng đợt hoảng hốt, dường như chính mình cũng không tại sơn mạch hiểm địa, mà là tại cái khác quen thuộc tràng cảnh bên trong, thân bằng hảo hữu đang kêu gọi nhìn tên của mình. Ý chí lực yếu kém tu sĩ, vô cùng có khả năng dưới loại tình huống này dính trường, bị tiêu cự hình đầu lâu mê hoặc thôn vệ. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, thì lại có mấy tu sĩ lần lượt lên tiếng, sau đó liền bị tiêu cự hình đầu lâu dùng đầu lưỡi cuốn lại nuốt vào trong miệng. Có lòng muốn rút lui, thế nhưng vừa nhìn thấy chung quanh kia lít nha lít nhít phân thi quái, còn có không ngừng lấp loé quỷ ảnh, tên này nhị tinh linh chủ cũng cảm giác ảo não vô cùng. Chết tiệt đều do những kia kẻ vượt biên trái phép, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu lại rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mà tên này nhị tinh lãnh chúa cũng biết, tu vi của hắn căn bản cũng không phải là đường trấn cùng thanh niên kiếm khách đối thủ. Lời nói này nghe tới hung dữ được, thì bất quá là vì rồi phát tiết một chút lửa giận trong lòng mà thôi. Tất cả mọi người cho ta nghe thanh rồi, tuyệt đối không thể đáp ứng quái vật kia triệu hoán, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia nhị tinh lãnh chúa nói chuyện đồng thời, còn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu to lớn đầu lâu, có thể hết lần này tới lần khác kia to lớn đầu lâu, lúc này thì nhìn nhị tinh lãnh chúa, ánh mắt bên trong mang theo hàn ý, khóe miệng lại là giống như cười mà không phải cười, có vẻ quỷ dị vô cùng. Nhị tinh lãnh chúa trong lòng phát lạnh, không còn ngẩng đầu đi xem thực lực kia rõ ràng trên mình quái vật, mà là không ngừng tổ chức thủ hạ tu sĩ, nha dùng tiêu hao thể lực ít nhất cách thước, gắt gao chống cự lại những kia phân thi quái công kích. Kết quả liền tại bọn hắn từng cái tình trạng kiệt sức, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi lúc, lại có một hồi lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Một đám nhìn lên tới tàn phá không chịu nổi thi thể, lung la lung lay đi tới trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú những thứ này dị tộc tu sĩ. Khi thấy rõ những thi thể này hình dạng về sau, một đám dị tộc tu sĩ nhìn nhau sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Vì những thi thể này đúng là bọn họ đã từng hại qua những kia kẻ vượt biên trái phép, còn có hao tổn tại sơn mạch hiểm tất chúng đồng bạn. Lúc này bọn hắn kéo lấy tàn khuyết không đầy đủ cơ thể, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, thì an tĩnh như vậy đứng. Chương 743, tử cục cùng dạ hành. Chương 743, tử cục cùng dạ hành. Nhìn những kia giống như đã từng quen biết dung mạo, đang dùng vị dị mỉm cười nhìn chính mình lúc, những thứ này dị tộc tu sĩ đều là trong lòng phát lệnh. Lâu thành tu sĩ bất kính quỷ thần, tin tưởng theo thực lực đề thăng, cho dù có thần linh tồn tại dị thế giới, cũng khó có thể ngăn cản lâu thành xâm lấn hủy diệt. Nhưng mà cường hãn hơn nữa tu sĩ, thì đồng dạng sẽ có thất tình lục dục, cũng đúng thế thật một chỗ không nhỏ lỗ thủng. Mặc dù những thứ này dị tộc tu sĩ đều là đầu đao liếm huyết chi bối phận, giết lên người đến con mắt cũng sẽ không nháy một chút, thế nhưng đối mặt những thứ này quỷ dị vong giả lúc, lại như cũng cảm thấy từng đợt trở dạng. Dù sao những thứ này kẻ vượt biên trái phép cùng đồng bạn chết đi, cũng cùng bọn hắn có cực lớn quan hệ, thậm chí có ít người chính là bọn hắn tự tay giết chết. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Chính là bởi vì trong lòng còn có ấy náy cùng kinh nghi, mới có thể bọn hắn tại thời khắc này trở nên hoảng loạn lên, thậm chí có dị tộc tu sĩ còn có hơi lui về phía sau mấy bước, tay cầm đao cánh tay cũng tại có hơi phát run. Chẳng qua thì có chay mặn không kỵ hàng người, hoàn toàn không để ý tới những thứ này đã chết vong hồn, lúc này hét lớn một tiếng, liền hướng phía những thi thể này chém vào mà đi. Thế nhưng lưới đao lướt qua, lại là trống rỗng một mảnh, đợi đến trở lại thời điểm, nhưng thấy vừa nãy công kích linh thể hoàn hảo không chút tổn hại, chính đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt nụ cười quỷ quyệt theo dõi hắn. Tu sĩ này quát to một tiếng, lần nữa vung đao bổ tới, lại cảm giác cơ thể mát lạnh, tiếp theo toàn thân cứng ngắc ngã trên mặt đất, rất nhanh liền hết rồi khí tức. Cái khác dị tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau, đều là đột nhiên giật mình, nhanh chóng hoành đao cùng ngực, không ngừng đề phòng càng tụ càng nhiều không chọn vẹn thi thể. Cùng lúc đó, lơ lửng đỉnh đầu bọn họ trên to lớn đầu lâu, thì chậm rãi di động, vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng về sau, lại bắt đầu phát ra loại đó câu hồn thanh âm. Mắt sát tu sĩ lại đã thấy, này cự hình đầu lâu lại sinh trưởng tại một cái hình như cự mãng, nhưng lại có mấy cái đuôi quái vật trên người, hình thể cường đại vô cùng. Ở chỗ nào chút ít phân thi quái cùng linh thể không ngừng tới gần, cộng thêm cự hình đầu lâu ma âm quay rối dưới, cuối cùng có tu sĩ không chịu nổi, nội điên bình thường lung tung vung vẫy lên chiến đao. Nội bộ vừa loạn, nguyên bản vòng phòng ngự cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Rất nhanh liền có liên tiếp dị tộc tu sĩ phát cuồng, thì có thể tất cả đội ngũ trong nháy mắt đại loạn, những kia thanh tỉnh tu sĩ chẳng những muốn chống cự phân thi quái công kích, còn muốn phòng ngừa bị đồng bạn gây thương tích, quả nhiên là luống cuống tay chân. Những kia phân thi quái ngay lập tức tăng nhanh thế công, không muốn sống giống như nhào tới, cho dù là bị phân thây muôn mảnh, thì rất nhanh lại sẽ theo hôi vụ bên trong nhảy cả tương chạy đến. Quái vật giết chi không dứt, nhìn dưới mắt tình hình này, tối nay bọn này tu sĩ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Trong đội ngũ nhị tinh lãnh chúa thấy tình thế không ổn, hung hăng cắn răng một cái, lại trực tiếp kéo lên kia người dẫn đường đồ đệ, bỏ xuống chúng tu sĩ một mình thoát khỏi. Còn lại chúng tu sĩ thấy thế, đều là sôi nổi giận mắng, đồng thời thì riêng phần mình thi triển thủ đoạn, nhanh chóng hướng về chung quanh thoát khỏi ra. Về phần những người bị thương kia cùng thực lực hơi thấp tu sĩ, chỉ có thể đang dãy rủa khổ sở sau đó, bị những kia phân thi quái cùng linh thể nhanh chóng bao phủ. Đường Chấn lúc này chính sách người dẫn đường cùng đồ đệ của hắn, yên tĩnh đứng ở phế tích biên giới chỗ, tựa hồ tại cẩn thận quan sát đến trong bóng tối sự vật. Tên kia người dẫn đường ngược lại cũng độc thân, từ bị Đường Chấn bắt về sau, thủy chung là không nói một lời. Về phần những kia đi theo Đường Chấn mà đến kẻ vượt biên trái phép nhóm, giờ phút này đều đã tụ tập ở phía sau hắn, còn có người không ngừng đánh giá sau lưng, sợ sẽ có phân thi quái đuổi theo. Một tay lấy kia người dẫn đường ném lên mặt đất, Đường Chấn chỉ về đằng trước chỗ hắc ám nói, nếu là ta có chiếu sáng công cụ, ngươi có thể hay không đi đường suốt đêm, đã đến chỗ kia an toàn doanh địa. Người dẫn đường nghe vậy, mà không thay đổi quét Đường Chấn một chút, thấp giọng nói, này sơn mạch hiểm địa bên trong đi đêm đường, cùng muốn chết không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua ngươi nếu là không phải phải làm như vậy, ta thì không có cách nào. Chẳng qua tốt nhất đừng có dùng bó đuốc, vì vật kia chẳng những dễ dẫn tới quái vật, thậm chí còn có thể dẫn bạo năng lượng loạn lưu, không hiểu ra sao rồi sẽ bị tạt chết. Đường Chấn gật đầu một cái, đúng người dẫn đường nói, ngươi coi như thông minh, không có từ chối yêu cầu của ta, bằng không hiện tại ngươi đã chết. Nói xong câu đó về sau, Đường Chấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo trong chữ vật không gian lấy ra mấy thứ vật phẩm, tiện tay ném cho kia người dẫn đường một kiện. Kia người dẫn đường hí hoáy một chút trong tay vật phẩm, thấy hắn như là đoạn côn bình thường, tạo hình thì mười phần tinh xảo. Vì không biết có tác dụng gì, này người dẫn đường đang muốn hỏi Đường Chấn một câu, ngón tay lại trong lúc vô tình ấn vào một chỗ phí mềm, sau đó chỉ thấy một đạo chướng mắt vô cùng ánh sáng mạnh đống nhiên bắn ra. Chính quang mang chiếu rọi chỗ, cỏ cây có thể thấy rõ ràng, hơn xa bó đuốc vô số lần. Đây là Đường Chấn chuẩn bị đèn tin siêu sáng, vì sử dụng một ít đặc như đám người khoa học kỹ thuật, có thể độ sáng đạt đến mấy vạn lưu rõ, lại sẽ không tượng bình thường chiếu sáng khí cụ như thế phát nhiệt tốn năng lượng. Người dẫn đường mặt lộ vẻ kinh nghi, cầm đèn tin hí hoáy hai lần về sau, trong mắt ngược lại là tình quang lấp lóe, kìm lòng không được kêu một tiếng, đồ tốt, quả nhiên là đi đường ban đêm lợi khí. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn, này người dẫn đường nói, ta tất nhiên rơi xuống các hạ trong tay, sống hay chết cũng đều tại ngươi một ý niệm, ngươi muốn làm thế nào, ta cũng cả lời. Nhìn xem các hạ tu vi bất phàm, không còn nghi ngờ gì nữa, trước đây là dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi câu chuyện thật, chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít có thể đem tập kích quấy rối quái vật kịp thời tiêu diệt. Hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi một câu, nếu là có thể mang ngươi xuyên qua này sơn mạch hiểm địa, có thể thả ta cùng đồ đệ của ta một con đường sống. Đường Chấn nghe vậy quét này người dẫn đường một chút, ngược lại là không nghĩ đến người này như thế tức thời, liền nhẹ gật đầu cười, ngươi yên tâm, ta đúng tính mạng của ngươi không có hứng thú, chỉ cần rời khỏi này sơn mạch hiểm địa, ngươi vui lòng đi nơi nào ta cũng không xem bảo. Chẳng qua nếu ngươi dám chơi trò xảo trá lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Kia người dẫn đường nghe vậy gật đầu một cái, thì không nói thêm gì nữa, ngay lập tức từ trong ngực lấy ra địa đồ, mượn đèn tin quang mang nhìn lại. Đường Chấn tiện tay đem mặt khác mấy chi đèn tin ném cho kẻ vượt biên trái phép, tên thanh niên kia kiếm khách cũng chia một. Đối phương tiếp nhận đèn tin dò xét vài lần, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt thì mang theo một tia quái dị. Đường Trấn không để bụng, chỉ là thời khắc để phòng tình huống chung quanh, đồng thời âm thầm nhìn kia người dẫn đường sư đồ. Lúc này kia người dẫn đường đã đem tầm mắt theo trên bản đồ rời, quan sát một chút chung quanh về sau, đối Đường Trấn nói, chúng ta vị trí hiện tại đã chệch hướng rồi an toàn lộ tuyến, chẳng qua may mắn không có xúc động bất kỳ nguy hiểm nào khu vực, bằng không quả nhiên là sinh tử khó liệu. Đường Trấn nghe vậy cười một tiếng, này người dẫn đường làm thật sự coi chính mình là trong đêm tối chạy lung tung một mạch, toàn bộ nhờ vận khí mới không có chạm đến khu vực nguy hiểm. Trên thực tế Đường Trấn mỗi đi một bước đều là trước đó quan sát một phen, chỉ chẳng qua hắn tốc độ quá nhanh, cho nên ngoại nhân mới biết cho là hắn chỉ là chạy lung tung mà thôi. Bị người hiểu lầm cũng tốt, chí ít này người dẫn đường nếu là dám chơi lừa gạt, Đường Trấn cũng có thể ngay đầu tiên nhìn ra mánh khóe, đỡ phải chịu tính toán của hắn. Thời gian kế tiếp, liền do này người dẫn đường dẫn đầu, Đường Trấn cùng thanh niên kiếm khách 10 người theo sát phía sau, tại bụi cỏ hoa trong rừng tiếp tục đi đường. Trong lúc đó ngẫu nhiên có quái vật xuất hiện, cố gắng công kích Đường Trấn một đoàn người, kết quả đều bị Đường Trấn cùng kia thanh niên kiếm khách như thiểm điện ra tay tiêu diệt, không có ảnh hưởng chút nào tiến lên tốc độ. Nhìn thấy hai người biểu hiện, tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng hai người vậy mà đều là như thế cao thủ lợi hại. Mặc dù không cách nào phán đoán hai người cụ thể đẳng cấp, nhưng mà tối thiểu nhất cũng là tam tinh lãnh chúa, tại đây phiến chiến khu trong thì tuyệt đối là chấn nhiếp một phương tồn tại. Thì may mắn lúc trước không có đắc tội hai người, bằng không bọn hắn nếu xuất thủ, diễn sát chính mình quả thực cùng nghiền chết con kiến thoải mái. Nay còn lại 10 tên kẻ vượt biên trái phép trong, còn bao gồm rồi tên kia nhất cấp kẻ vượt biên trái phép tồn tại, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, vậy mà tại vừa nãy phân thi quái trong tay như kỳ tích sống tiếp. Ngay cả Đường Trấn cũng cảm giác có chút khó tin, hiểu rõ trên người nàng tất nhiên có bí mật gì tồn tại. Chẳng qua Đường Trấn đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú, hắn chỉ là muốn mau sớm ngay lập tức sơn mạch hiểm địa, đem kia hai tòa xâm lấn dị tộc lâu thành hủy đi, sau đó lại cho Hắc Ngục lâu thành một trung thân dạy dỗ khó quên. Nếu là điều kiện cho phép, Đường Trấn thậm chí còn dự định đem này Hắc Ngục lâu thành cùng hủy đi. Chương 744, an toàn doanh địa. Chương 744, an toàn doanh địa. Đối với Hắc Ngục lâu thành, Đường Trấn vẫn luôn trong lòng còn có một tia kiêng kỵ, cho nên có cơ hội, tuyệt đối sẽ đem nó triệt để hủy diệt. Ngay cả Hắc Ngục lâu thành cư dân, hắn thì không có ý định buông tha một, vì bảo đảm triệt để ngăn chặn nguyên thế giới vị diện tọa độ khuyết tán. Mà sau đó ẩn tàng nguyên thế giới vị diện tọa độ phương pháp, Mộng Chi thành chủ bản chép tay bên trong thì có đề cập, hiển nhiên là hiểu rõ Đường Trấn 10 phần cần, cho nên cố ý đưa lên một phần ấn tình. Chỉ là kia Hắc Ngục lâu thành bây giờ chính tham dự dị thế giới xâm lấn chiến đấu, muốn đi vào tòa kia dị thế giới lời nói, chẳng những muốn theo Hắc Ngục lâu thành rời đi vị trí truyền tống, còn nhất định phải có đặc thù thông hành vật phẩm mới được. Loại vật phẩm này chỉ có quốc gia cấp lâu thành có bán, hơn nữa là vé một lượng, một mực đi mặc kệ hồi. Dưới tình huống bình thường, muốn theo xâm lấn dị thế giới trở về lâu thành thế giới, nhất định phải đợi đến lâu thành hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là bị hủy diệt trước đó mới được. Tất nhiên tại một ít uy tín lâu năm lâu thành thế lực trong tay, cũng có được một ít bí pháp, có thể theo dị thế giới trước giờ trở về lâu thành thế giới, chẳng qua cần bỏ ra cái giá khổng lồ thôi. Nhưng mà Đường Trấn điện thoại có truyền tống công năng, lại có thể coi như không thấy điều quy tắc này, vì tại dị vị diện thông đạo chỗ kết nối phế tích thế giới bên trong, hắn đồng dạng có thể truyền tống về nguyên thế giới. Cũng đúng thế thật, Đường Trấn vì sao muốn bảo đảm nguyên thế giới bình yên vô sự, nguyên nhân chủ yếu một trong, rốt cuộc bất kể hắn đang ở chỗ kia thế giới, hắn truyền tống trở về địa điểm đều là nguyên thế giới. Đây là trải qua nghiệm chứng sự việc, căn bản không thể nghi ngờ. Cho nên nguyên thế giới nhất định phải bảo đảm bình yên vô sự, bằng không Đường Trấn ngay cả an toàn truyền tống địa điểm đều sẽ không còn tồn tại. Cũng chính là có chỗ dựa này, Đường Trấn mới dám sinh ra tiến về dị thế giới đối phó Hắc Ngục lâu thành ý nghĩ. Chẳng qua chuyện này còn cần nhìn xem tình huống thực tế, Đường Trấn tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mọi người đã khoảng cách lâm thời doanh địa rất xa, mà nguyên bản rậm rạp bụi cỏ hoa lâm thì bắt đầu trở nên thưa thớt lên. Chỉ là đường ban đêm khó đi, thật chứ không phải nói đùa. Nay cùng nhau đi tới, Đường Trấn chi ít tiêu diệt trên trăm đầu quái vật, đẳng cấp không đồng nhất, thậm chí còn có một đầu tứ tinh lãnh chúa. Đối với bình thường lâu thành tu sĩ mà nói, tứ tinh lãnh chúa cấp bậc quái vật, căn bản chính là không thể đối với kháng tồn tại. Kết quả gặp được Đường Trấn về sau, không ra ba chiêu, Đường Trấn liền dễ như trở bàn tay đem nó tiêu diệt, đồng thời đem nào châu thu vào trong túi. Một bên mọi người thấy thế, lập tức cảm giác lưng phát lạnh. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra Đường Trấn thực lực tu vi, lại có thể đánh giá ra quái vật khí tức thực lực, bây giờ mắt thấy hắn thoải mái chém giết tứ tinh lãnh chúa cấp bậc quái vật, ngay lập tức đúng thực lực của hắn có rồi đại khái suy đoán. Vương cấp tu sĩ, tuyệt đối là có thể xưng chúa tể một phương vương cấp tu sĩ. Vừa nghĩ tới trước mặt vị này hình dáng không gì đặc biệt trung nhân, lại là vị vô số tu sĩ cả đời cũng khó khăn gặp một lần vương cấp tu sĩ, mọi người kính sợ đồng thời, thì đối với kế tiếp hành trình tràn đầy hy vọng. Có như thế một vị vương cấp tu sĩ bảo hộ, cộng thêm một tên ít nhất cũng là tam tinh lãnh chúa cấp thanh niên kiếm khách, chỉ cần bọn hắn không phải vận khí đọc tới cực điểm, hoặc là cố ý rời xa an toàn lộ tuyến, trên cơ bản đều có thể bảo đảm bình an đã đến sơn mạch hiểm địa đối diện. Ngược lại là thì có người tại xác nhận Đường Trấn tu vi về sau, thần sắc không ngừng biến ảo, thanh niên kiếm khách là tò mò cùng vẻ suy tư càng phát ra nồng đậm, tên kia nhất cấp kẻ vượt biên trái phép thì là mặt mũi tràn đầy dãy rủa cùng chờ mong, dường như trong lòng có chuyện gì khó mà quyết đoán. Đúng lúc này, tia đèn tin siêu sáng chiếu xạ khu vực, đột nhiên xuất hiện một mảnh dùng cự thạch lũy thế kiến trúc, chung quanh một cây số phạm vi bên trong không có một mảng cỏ. Kia người dẫn đường thấy thế đúng Đường Trấn cười nói, cuối cùng đã đến an toàn doanh địa rồi, kế tiếp là không phải nghỉ ngơi một chút, đợi đến bình minh tiếp tục đi đường. Đường Trấn mặc dù cũng không cảm thấy mỏi mệt, nhưng là thấy này người dẫn đường sắc mặt trắng bệnh, hiểu rõ hắn là vết thương cũ chưa lành, cho nên liền gật đầu. Con đường sau đó trình bên trong, còn cần người dẫn đường xuất lực, Đường Chấn cũng không muốn bắt hắn cho mệt nằm xuống rồi. Mặc dù mình cầm bản đồ giấy cũng có thể một mình đi đường, thế nhưng phía trên này có rất nhiều nơi cũng có đặc thù đánh dấu, nhưng chưa biết rõ nội dung cụ thể, không còn nghi ngờ gì nữa tình huống thật cũng ghi tạc dẫn đường bộ não người trong. Đối phương làm như vậy cũng là sợ xảy ra ngoài ý muốn, kết quả lại trời đất xui khiến cứu mình một mạng. Bước vào này an toàn doanh địa về sau, Đường Chấn lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai phiến khu vực này bên trong lại là một mảnh tử địa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Cái gọi là tử địa, kỳ thực có không ít chủng cách gọi, tỉ như cấm ma chi địa hoặc là ngũ hành tuyệt địa, mặc dù cách gọi khác nhau, nhưng mà tính chất lại không hề khác biệt. Nói trắng ra, nơi này kỳ thực cũng là một chỗ hiểm địa, chẳng qua lại bị kẻ vượt biên trái phép nhóm lợi dụng, ngược lại đã trở thành một chỗ tuyệt cao nơi trú ẩn. Tiểu này khu vực đặc điểm chính là không có một mảng cỏ, một tia năng lượng cũng không tồn tại, là bất luận cái gì năng lượng sinh vật chỗ chán ghét. Những tia sơn mạch hiểm địa quái vật cùng linh thể, kỳ thực cũng coi như là một loại năng lượng sinh vật, chẳng qua cũng không phải đặc biệt đơn thuần mà thôi. Cho nên tại năng lượng thưa thớt trong thế giới, trên cơ bản rất ít nhìn thấy quái vật cùng linh thể thân ảnh, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Kỳ thực thật sự thuần túy năng lượng sinh vật, vị trí chiều không gian cùng môi trường cùng người thường tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đó là một loại đơn thuần do năng lượng tạo thành môi trường, thì chỉ có tại loại địa phương kia, năng lượng sinh vật mới có thể bình thường đời sống. Dường như là ngư nhìn không thấy thủy thì cách không nước rồi, người nhìn không thấy không khí thì cách không ra không khí bình thường, năng lượng sinh vật không nhìn thấy vị trí môi trường vô tận năng lượng, nhưng cũng đồng dạng cách không ra loại hoàn cảnh này. Cho nên nhìn thấy kiểu này ngăn cách năng lượng chỗ về sau, năng lượng sinh vật rồi sẽ theo bản năng rời xa nơi này, không có chuyện cũng sẽ không ở phụ cận đây đi dạo. Tu sĩ không phải năng lượng sinh vật, lại cùng năng lượng chặt chẽ không thể tách rời, cho nên bước vào trong đồng dạng sẽ cảm giác không thoải mái. Với lại ở loại địa phương này, tu sĩ căn bản là không có cách thi triển tu sĩ kỹ năng, vì căn bản là không cách nào điều động năng lượng trong thiên địa, có khả năng cậy vào chỉ có quyền cước đao kiếm. Cho nên nói loại địa phương này có lợi có hại, chẳng qua đối với kẻ vượt biên trái phép mà nói, lại là lý tưởng nhất nghỉ ngơi địa điểm. Bước vào bị cự thạch đón đỡ khu vực về sau, mọi người mặc dù cũng có một loại hô hấp không khoái, thậm chí bó tay bó chân cảm giác, nhưng lại không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Về phần nơi đây tình huống đặc biệt, cũng bị kia người dẫn đường nói rõ, cho nên không ai lại bởi vì trên thân thể không thích đứng, mà từ chối ở tại chỗ này nghỉ ngơi. Đường Chấn tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, lại tiện tay đốt lên một đống lửa, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác kẻ vượt biên trái phép thấy thế, cũng không dám quấy nhiều hắn, hoặc là đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là lấy ra một viên lương khô chậm rãi nhai. Thanh niên kiếm khách ôm trường kiếm, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, mắt không chấp nhìn người dẫn đường sư đồ, một bộ các ngươi dám tìm ta thì dám giết người nét mặt, nhường sư đồ hai người trong lòng run rẩy, không dám cùng hắn đối mặt. Ngược lại là tên kia nhất cấp kẻ vượt biên trái phép có vẻ tâm thần không yên, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ, nhiều lần vụng trộm nhìn về phía Đường Chấn vị trí, ánh mắt bên trong mang theo một tia do dự. Vùng vẫy hơn nửa ngày về sau, nàng cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Đường Chấn trước mặt. "Ta có kiện sự tình muốn phiền phức các hạ." Nhất cấp kẻ vượt biên trái phép nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Đường Chấn, rụt rè mở miệng, dường như lại sợ hai hắn tức giận, cho nên âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng dường như cùng con muỗi vỗ cánh âm thanh giống như. Đường Chấn mở ra hai mắt, nhìn lướt qua kia kẻ vượt biên trái phép, dùng lạnh lùng thanh âm nói, "Ngươi nói cái gì chuyện, nói thẳng liền tốt." Kia kẻ vượt biên trái phép gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, "Kỳ thực ta đã thấy ngài." Chương 745, tiện đường đột bảo. Chương 745, tiện đường đột bảo. "Ta biết, ngươi là trong hẻm nhỏ người lưu lạc kia. Những dị tộc kia tu sĩ chết đi hiện trường là ngươi ngụy tạo, trong đó một cỗ thi thể bị ngươi giấu đi, với lại trên người bọn họ tài vật cũng bị ngươi lấy đi, sau đó ngươi dùng hắn thanh toán vượt biên chi phí, có đúng hay không?" Đường Chấn hơi cười một chút, nhìn trước mặt có chút bối rối kẻ vượt biên trái phép, từ tốn nói, "Kỳ thực Đường Chấn đã sớm biết thân phận của đối phương, đồng thời gặp được nàng không chỉ một lần, cho nên mới sẽ tại gặp quái ngư tập kích lúc thuận tay cứu được nàng một mạng." Bên cạnh thanh niên kiếm khách nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia quả là thế nét mặt, sau đó đem đầu chuyển hướng một bên. Kia kẻ vượt biên trái phép nghe vậy, ngược lại là cảm giác có chút kinh ngạc, không ngờ rằng Đường Chấn đã sớm nhận ra nàng. Chẳng qua vừa nghĩ tới Đường Chấn tu vi, nàng ngược lại là cho rằng mười phần bình thường, gật đầu thừa nhận sau đó tiếp tục nói, "Ngài nói rất đúng, bất quá ta kỳ thực thì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Thấy Đường Chấn không có không nhịn được nét mặt, kẻ vượt biên trái phép tiếp tục nói, "Ta nhưng thật ra là trợ trong một cái khác chi tu sĩ đoàn đội trưởng đoàn con gái, ngày bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, cho nên rất nhiều người đều chưa từng thấy bộ dáng của ta. Cha ta xảy ra chuyện thông tin truyền đến vào cái ngày đó, thì có người xông vào nhà ta khắp nơi xoay loạn, mà ta thấy tình thế không ổn, liền mang theo cha ta cho ta đổ vận, nhanh chóng tránh ra đến bên ngoài. Vì không cho những tu sĩ kia phát hiện được ta tung tích, cho nên ta tìm bộ bạn đỡ dễ trang phục thay đổi, núp ở trong hẻm nhỏ. Sau đó ta nghe nói cha ta sự việc, cũng biết những người kia vọt tới trong nhà của ta, chính là vì tìm kiếm cha ta chi tiêu tu sĩ đoàn đội con đường địa đồ, còn có chôn giấu bảo vật địa điểm." Đường Chấn nghe vậy gật đầu một cái, hắn ngược lại là nhớ tới tại trong tiểu quán nghe được đồn đãi, không ngờ rằng nữ hài nhi này phụ thân chính là cái đó xui xẻo trưởng đoàn. Tại vô số tham lam hạ người truy sát dưới, nàng năng lực sống đến bây giờ, ngược lại cũng rất không dễ dàng. Nói đến đây, kia kẻ vượt biên trái phép nhìn về phía Đường Chấn, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, "Bây giờ ta người không có đồng nào, vượt biên chi phí hay là trùng hợp theo những kia thi thể của dị tộc tu sĩ trên được đến, lại thêm tu vi của ta thấp, căn bản là không có cách trong chợ kẻ lang thang tiếp tục sống. Chẳng qua phụ thân ta vì bảo đảm an toàn của ta, đã sớm làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng, trừ ra lưu lại cho ta xuyên qua sơn mạch hiểm địa con đường bên ngoài, còn có hắn có dấu bảo vật địa điểm, để cho ta tại hắn gặp bất trắc lúc lấy ra, sau đó không còn muốn về đến chợ kẻ lang thang. Thậm chí hắn còn vì ta lấy được một viên lâu thành cư dân thân phận bài, chỉ cần đã đến đối diện sau đó, tùy thời có thể trước kia hướng tòa kia lâu thành. Ngài năng lực không thể trợ giúp ta một lần, mang ta thu hồi cha ta chôn giấu bảo vật. Nghe hắn nói những kia bảo vật giá trị rất nhiều nao châu, ngài đến lúc đó chỉ cần phân cho ta một ít, đầy đủ ta sống qua ngày là được rồi. Nói đến đây kia kẻ vượt biên trái phép nửa quỳ tại đường chân trước mặt, đem trên đầu mình mũ hái xuống, lộ ra một tấm dung mạo thượng giai khuôn mặt, mi thanh mục tú, tràn đầy dị tộc mị hoặc phong tình. Nàng tận lực tới gần đường chấn, dùng thấp như mũi vo ve thanh âm nói, nếu người xem được, cơ thể của ta thì tùy thời có thể vì giao cho ngài. Một bên giả bộ như không nhìn thấy thanh niên kiếm khách, cơ thể nhẹ nhàng lắc một cái, cố nén lòng hiếu kỳ không để cho mình quay đầu, thế nhưng lỗ tai lại dường như dựng lên, sợ sẽ lọt mất đôi câu vài lời. Có thể thấy được bắt quái là nhân tộc thiên tính, cho dù là thanh niên này tu vi bất phàm, lại như cũ đối với cái này cực cảm thấy hứng thú. Đường chấn liếc qua thanh niên kiếm khách nét mặt động tác về sau, lập tức dở khóc dở cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đối kia dị tộc nữ tử nói, ngươi vô cùng thông minh, thì không tham tài, biết phải làm sao mới có thể làm cho mình đạt được muốn tài nguyên, còn sẽ không bởi vậy mất đi tính mạng. Nhìn ánh mắt kia có chút lấp lóe dị tộc nữ tử, Đường chấn quát tay nào nói, chẳng qua trong mắt ngươi tài phú kết sủ, với ta mà nói lại không tính là gì. Tất nhiên những kia kỳ chân dị bảo, ngược lại là không ở trong đám này, ta cũng sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua chủ yếu nhất, một chút, là muốn nhìn xem kia tàng bảo địa điểm vị trí ở đâu, nếu là quá mức vắng vẻ, với lại ảnh hưởng đi đường lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Kia dị tộc nữ tử nghe vậy, lập tức trở về nói, không cần lượn quanh xa, thì tại trước chúng ta mặt chỗ không xa, chỉ cần lướt qua một mảnh hiểm địa có thể đã đến. Nói xong câu đó về sau, kia dị tộc nữ tử ngay lập tức lấy ra một phần địa đồ bằng da thú, một mực cung kính giao cho Đường Chấn, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Đường Chấn mở ra địa đồ nhìn lướt qua, liền đem một bên vừa ngủ người dẫn đường kêu đến, hỏi ý kiến của hắn. Kia người dẫn đường nhìn lướt qua địa đồ về sau, hơi trầm tư một chút, thì đúng Đường Chấn gật đầu nói, nếu tại ngày thường, ta tuyệt đối không đề nghị quá khứ, vì kia phủ cận có một đầu vương cấp quái vật hang ổ, mặc dù không nhất định đụng phải, nhưng mà thì tồn tại cực lớn mạo hiểm. Chẳng qua nếu là các hạ có năm chắc đối kháng đầu này vương cấp quái vật, muốn qua thì phí không mất bao nhiêu thời gian. Nói đến đây kia người dẫn đường nhìn về phía Đường Chấn, chờ lấy quyết định của hắn. Đầu kia vương cấp quái vật là đẳng cấp gì? Đường Chấn hỏi một câu. Hẳn là nhất tinh vương giả, tình huống cụ thể cũng không biết. Đường Chấn gật đầu một cái, vậy được rồi, chúng ta đi ngang qua lúc liền đi xem xét. Dị tộc nữ tử nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đối Đường Chấn liên tục không mình hành lễ. Kia người dẫn đường cùng một bên thanh niên kiếm khách, thì là một bộ như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt thì càng phát ra kính sợ. Lấy ra một quyển sách đến, Đường Chấn không hứng thú phản ứng bọn hắn nghĩ bậy nghĩ bạn, tự mình nhìn lại. Trong lúc vô tình, nắng sớm hơi lộ ra, mọi người hầu như không cần chào hỏi, liền ngay lập tức thu thập riêng phần mình vật phẩm, bắt đầu tiếp tục đi đường. Rốt cuộc ban ngày quá mức nhất thời, bọn hắn nhất định phải nắm chặt đi đường mới được. Lúc này mọi người đã dần dần tiếp cận kia vạn trượng cao phong, trong núi cảnh sắc cũng biến thành càng phát ra kỳ tú, quái thạch đá lởm chởm, dị thảo khắp nơi trên đất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các loại dã thú dấu vết. Tất nhiên tu sĩ cùng quái vật thi cốt đồng dạng ác không thể thiếu, có chỗ thậm chí chất đống dày một tầng dày, đều đã phong hóa mục nát, có trời mới biết tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể tụ tập ở chỗ nào chỗ thạch lâm bên trong. Ngược lại là kia người dẫn đường thấy Đường Chấn mặt lộ vẻ tò mò, liền thuận miệng giải thích một câu, bọn hắn đều là bị hút vào không gian xoáy nước về sau, lại vung tới đây thẳng xuôi xẻo nhi, bởi vì nơi này có một chỗ không gian xoáy nước sau lối ra, thường xuyên sẽ từ bên trong phun ra tu sĩ cùng quái vật thi thể. Năm rộng tháng dài, nơi này thi cốt càng để lâu càng nhiều, cho nên mới sẽ có cảnh tượng như vậy. Đường Chấn nghe vậy gật đầu một cái, nhìn lướt qua kia thạch lâm giữa không trung chỗ, quả nhiên phát hiện một chỗ dị thường không gian năng lượng ba động. Mà ở thạch lâm nội bộ khu vực khác, thì là thỉnh thoảng sẽ có không gian vết nứt xuất hiện, giống như một đạo hắc tuyến trong nháy mắt thoáng hiện, lại trong nháy mắt biến mất, kéo dài thời gian chỉ có đến 1/10 giây không đến. Mặc dù thời gian cực kỳ nhất thời, nhưng mà vật sống chỉ cần đụng phải chúng nó, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Mà kia dị tộc nữ tử nhắc tới tàng bảo địa điểm, khoảng cách nơi đây cũng không phải rất xa, chỉ cần vòng qua mảnh này cao lớn thạch lâm, lại lướt qua kia vương cấp quái vật địa bàn liền có thể. Đường Chấn quét mắt những kia vết nứt không gian phân bố phạm vi, xác nhận không có quá lớn nguy hiểm về sau, liền đi đầu đi ở phía trước. So sánh không đi qua đoạn này đường người dẫn đường, Đường Chấn càng tin tưởng quan sát của mình phán đoán. Kia người dẫn đường đúng Đường Chấn tu vi có chỗ suy đoán, hiểu rõ hắn làm như vậy tất nhiên là có chỗ cậy vào, thế là chậm rãi theo ở phía sau, thỉnh thoảng tại trên địa đồ làm lấy ghi chép. Kỳ thực nếu để cho hắn tự mình dò xét lời nói, chẳng những lãng phí thời gian, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Đường Chấn cử động như vậy, thực cũng đã người dẫn đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một đoàn người tại Đường Chấn dẫn đầu dưới, tại to lớn thạch lâm ở giữa lách đông lách tây, dẫm lên mặt đất trồng chất bạch cốt, từ từ xâm nhập rồi thạch lâm nội bộ khu vực. Chương 746, tàng bảo địa điểm. Chương 746, tàng bảo địa điểm. Mảnh này thạch lâm tạo hình quỷ dị, thon gầy đá lởm chởm, nhìn lên tới phảng phất nhắm người muốn nuốt ác quỷ quái vật giống như. Lại thêm khắp nơi trên đất từng chồng bạch cốt, tàn binh nát giáp, có thể nơi đây tràn đầy sơ xác tiêu điều cảm giác, đặt mình vào trong đó cảm giác cực kỳ khó chịu. Cũng may tất cả mọi người là gặp qua mưa gió, trải qua chém giết dũng mãnh người, phần lớn đối với một màn này làm như không thấy, dưới mắt chỉ lo chằm chằm vào Đường Chấn bước chân, sợ đi nhầm một bước, là nơi này lại tăng thêm một bộ bạch cốt. Đường Chấn chậm rãi tiến lên, vẻ mặt nhàn nhã chi sắc, thỉnh thoảng còn có thể cùng kia người dẫn đường nói chuyện phiếm hai câu, tư thế cực kỳ ung dung. Một màn này rơi trong mắt mọi người, lại khó tránh khỏi âm thầm cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ vương cấp tu sĩ quả nhiên không hổ là siêu việt rồi lãnh chúa cấp bậc tồn tại, lại có thể tại đây để người lo lắng để phòng sơn mạch hiểm địa bên trong như dẫm trên đất bằng. Nếu là mình thì có bực này tu vi, cho dù là lâu thành thế giới lại lớn, lại có đi đâu không được. Đến lúc đó cũng không cần vì thù hận đi xa tha hương, bước lên sống chết khó nói nguy hiểm đến xuyên qua này sơn mạch hiểm địa. Tất nhiên bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cũng không dám hy vọng xa vời chính mình thì có tu vi như vậy, rốt cuộc kia thực sự quá không thực tế. Lâu thành tu sĩ tấn thăng con đường, quả nhiên là một bước một nấc thang nhì, muốn tấn thăng lãnh chúa liền đã muôn vàn khó khăn, trong lúc đó tiêu diệt không biết bao nhiêu tu sĩ, càng đừng đề cập theo lãnh chúa cấp bậc tấn thăng vương cấp quá trình rồi, vậy đơn giản khó như lên trời. Vương cấp tu sĩ Phượng Mao Lân Giác hiếm thấy, chính là nguyên nhân này. Tất nhiên sẽ loại suy nghĩ này, cũng nhiều tại tầm mắt của bọn hắn liên quan đến, phổ biến cho rằng vương cấp tu sĩ là cao không thể chạm tồn tại. Trên thực tế tại một ít quốc gia cấp lâu thành trong, bình thường vương cấp tu sĩ đã không coi là cái gì, mà ở những kêu bài danh phía trên chiến khu bên trong, càng là hơn tồn tại do vương cấp tu sĩ tạo thành tu sĩ chiến đội. Cũng là tại bọn hắn sở thuộc chiến khu, bởi vì thực lực tổng hợp quá thấp, cho nên mới sẽ nhường vương cấp tu sĩ có địa vị cao như thế. Trong lúc vô tình, mọi người đã dần dần xuyên việt rồi mảnh này khu vực thạch lâm, đối diện lại là một mảnh rừng rậm khu vực. Dựa theo người dẫn đường giới thiệu, nơi đây chiếm cứ một đầu vương cấp quái vật, bị kẻ vượt biên trái phép nhóm coi là tử vong cấm địa, xưa nay đều là đi vòng đi đường. Nghe nói kia dị tộc nữ tử phụ thân cũng là bởi vì trêu chọc đầu này vương cấp quái vật, cho nên mới sẽ bị đoạn diệt. Mấy trăm tên tu sĩ đều không có loại hà con quái vật này, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sức chiến đấu không thể coi thường. Đường Chấn cảm ứng một chút chung quanh khí tức, xác nhận không có dị thường về sau, liền dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Ở bên ngoài như vết nứt không gian, năng lượng loạn lưu và khắp nơi có thể thấy được các loại nguy hiểm sự vật, tại đây quái vật chiếm cư trong rừng cây lại cũng không tồn tại, cho nên đi trên đường cũng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thực cũng đúng thế thật hiện tượng bình thường, rốt cuộc quái vật kia muốn ở chỗ này hoạt động kiếm ăn, nếu giống như cùng địa phương khác hiểm ác, kia vương cấp quái vật sợ lạt thì sẽ không lựa chọn nơi đây xem như hang ổ hành tẩu trong quá trình, này trong rừng cũng không thì có dã thu cùng quái vật xuất hiện, chẳng qua chúng nó tại nhìn thấy Đường Chấn sau đó, lại toàn bộ xa xa tránh thoát, hiển nhiên là bị Đường Chấn tản ra khí tức chấn nhiếp. Lúc này Đường Chấn ngược lại không dường như vừa nãy như vậy thoải mái, mà là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, càng là hơn thỉnh thoảng hoán đổi tới đất đồ thị giác quan sát trong rừng cảnh vật. Mặc dù hắn tự nhận là có thể không sợ đua của nơi này cấp quái vật, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng, để tránh hắn đúng tự mình tiến hành đánh lén. Chẳng qua cùng nhau đi tới, Đường Chấn nhưng chưa phát hiện kia vương cấp quái vật bất kỳ tung tích nào, cũng không biết nó rốt cục đi nơi nào. Tất nhiên quái vật này không xuất hiện tốt nhất, bằng không Đường Chấn còn nhiều hơn phí chút sức lực. Sau lưng mọi người nhưng lại không biết tình huống cụ thể, giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ, sợ quái vật kia đột nhiên xuất hiện, hoặc là Đường Chấn cùng quái vật kia thời điểm chiến đấu, mình bị tai họa chết. Vương cấp tu sĩ ở giữa chiến đấu, còn không phải thế sao đùa giỡn, một khi chạm đến không chết cũng bị thương, cho nên mọi người lo lắng thì không phải không có lý. Cũng may lo lắng tựa hồ có chút dư thừa, bọn hắn tại đây trong rừng cây đi rồi chừng một giờ, nhưng thủy chung chưa từng thấy truyền thuyết kia bên trong vương cấp quái vật thân ảnh, nguyên bản treo lấy một trái tim cũng chầm chậm phóng. Đợi mọi người đi ra mảnh rừng cây kia về sau, liền đã đạt tới chuyến này mục đích, cũng là dị tộc nữ tử phụ thân chôn giấu bảo vật khu vực. Đường Chấn đánh giá một phen cảnh vật chung quanh về sau, sẽ cùng kia dị tộc nữ tử địa đồ qua lại so sánh, xác nhận bảo tàng chuẩn xác địa điểm, liền đi đầu hướng phía chỗ kia vị trí đi đến. Đội ngũ bên trong dị tộc nữ tử lúc này cũng là nửa vui nửa buồn, chăm chú đi theo sau lưng Đường Chấn, bây giờ theo tàng bảo địa điểm không ngừng tiếp cận, trong lòng của nàng càng là hơn lo lắng bất an. Đồng thời nàng thì trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng Đường Chấn như vậy đại nhân vật có thể nói lời giữ lời, dường như là phụ thân nàng thường nói địa vị càng cao người, làm việc càng có nguyên tắc. Trên thực tế nàng cũng là không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc lúc này chúng quanh nàng sát cơ tứ phía, vô số người đều đang đánh khoản tài phú này chú ý bằng nàng một giới nhược nữ tử, liền xem như giữ được tính mạng cũng thành vấn đề, chớ nói chi là đạt được khoản tài phú này. Mà Đường Chấn xuất hiện, ngược lại để nàng nhìn thấy hy vọng, càng là hơn theo hắn cứu biểu hiện của mình nhìn ra, Đường Chấn bản thân kỳ thực cũng không xấu, dù là hắn cứu mình thời chỉ là tiện tay mà làm, nhưng mà thì đủ để chứng minh điểm này. Cho nên dị tộc nữ tử được ăn cả ngã về không, đề xuất Đường Chấn giúp đỡ tâm bảo, đồng thời chỉ cầu trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một tiểu phần, rõ ràng là hiểu được bỏ lấy. Mà Đường Chấn thân làm vương cấp tu sĩ, há lại sẽ coi trọng những kia nào châu, đến lúc đó bảo vật tới tay, tự nhiên bạc đãi cùng nàng. Tất nhiên những thứ này cũng chỉ là dị tộc nữ tử suy đoán mà thôi, kết quả cụ thể làm sao, hiện nay còn chưa biết. Lại đi về phía trước một khoảng cách lúc, một cỗ mùi hôi hương vị mơ hồ chuyển đến, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú hàng người, vừa nghe liền hiểu rõ phía trước tất nhiên có hàng loạt thi thể tồn tại. Quả nhiên đi ra không đến 100 mét khoảng cách, chỉ thấy một mảnh trên đất trống tràn đầy chân cụt tay đứt, mấy trăm cỗ thi hài ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, rất nhiều thi thể đều là vỡ vụn không còn hình dáng. Nhìn xem những thứ này thi hài quần áo cách ăn mặc, còn có bên cạnh tản mát binh khí chiến giáp, liền biết những tu sĩ này tất nhiên cũng là này sơn mạch hiểm địa bên trong kẻ vượt biên trái phép. Chỉ là không biết bọn hắn gặp phải loại tình huống nào, lại chết được thảm liệt như vậy. Đi theo sau Đường Chấn tên kia dị tộc nữ tử, lại đột nhiên ở giữa quát to một tiếng, đột nhiên nhào về phía một bộ thi hài, ôm kia đã bốc mùi thi thể gào khóc. Đường Chấn nhìn thấy một màn này, ở đâu còn đoán không được, những thứ này thi hài chính là chi tiêu cảnh ngộ quái vật đoàn diệt tu sĩ đoàn đội, kia dị tộc nữ tử trong lực thi hài chính là phụ thân của nàng. Vấn đề này cũng đúng trùng hợp, đầu tiên là kia dị tộc nữ tử cơ duyên xảo hợp gia nhập kẻ vượt biên trái phép trong đội ngũ, sau đó lại đại nạn không chết đi theo Đường Chấn, tiếp theo lại đề xuất Đường Chấn giúp đỡ tầm bảo. Ai ngờ nghĩ tại tầm bảo trên đường, lại bắt gặp phụ thân nàng thi hải, tất cả quá trình quả nhiên là tinh xảo vô cùng. Có thể từ nơi sâu xa có thiên ý, bằng không ở đâu có thể giải thích này rất nhiều trùng hợp tồn tại. Tất nhiên trong đó có thể cũng có được dị tộc nữ tử nguyên nhân, vì Đường Chấn mơ hồ có loại cảm giác, này trên người nữ tử dường như mang theo nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại hết sức không thứ đơn giản. Cũng là bởi vì loại vật này tồn tại, mới có thể vận khí của nàng vô cùng tốt, trên đường đi gặp dự hóa lành đi đến nơi này. Vận khí thứ này vô hình vô tướng, nhưng lại chân thực tồn tại, Đường Chấn chính là cảm xúc sâu nhất người được lợi. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng sử dụng vận may tấm thẻ một loại vật phẩm, lại nơi nào sẽ mọi việc thuận lợi, gặp nạn thành tường. Đường Chấn ý thức được điểm này về sau, không khỏi âm thầm lưu tâm, vì hắn thấy, nếu là thật sự có loại vật phẩm này tồn tại, kia dị tộc nữ tử sở cầu bảo vật, ngược lại cũng không coi vào đâu. Chương 747, mai táng cùng bảo tàng. Chương 747, mai táng cùng bảo tàng. Kia dị tộc nữ tử than thở khóc lóc, quả nhiên là thương tâm tới cực điểm. Nhớ nàng trong vòng một đêm gặp đại biến, đầu tiên là nhẫn cơ bị đông, đồng thời còn muốn trong lòng run sợ tránh né địch nhân truy sát. Vì giữ được tính mạng, càng là hơn vì nhất cấp tu vi, cố gắng xuyên qua ngay cả vương cấp tu sĩ cũng không dám xem thường sơn mạch hiểm địa, trong lúc đó phải thừa nhận bao nhiêu áp lực, chỉ sợ chỉ có chính nàng hiểu rõ. Bây giờ đột nhiên thấy thân nhân thi thể, nàng không kiềm chế được nỗi lòng cũng là mười phần bình thường. Lúc này đi theo Đường Chấn bên người chúng tu sĩ, tất cả đều là trầm mặc im lặng, bọn hắn nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trong lòng đột nhiên có loại bi thương cảm giác hiện hiện. Giống như Mạc Luận tiên sinh lời nói, lâu thành tu sĩ cả đời này cũng nhất định không thể thoát khỏi chiến đấu, chín thành tu sĩ đều sẽ chết ở trên chiến trường, có thể được đến kết thúc yên lành người ít đến thương cảm. Bất kể là xâm lấn dị giới hay là quê hương chém giết, chỉ cần trở thành tu sĩ, như vậy thì không cách nào trốn tránh dạng này vận mệnh. Có lẽ có một ngày, bọn hắn cũng sẽ tượng những tu sĩ này giống nhau, lặng yên không tiếng động chết tại không muốn người biết góc, sau đó hóa thành một đống không người hiểu cốt. Đường Chấn quét toàn bộ chiến trường một chút, phát hiện nơi này bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều cây cối đều đã bị đụng ngã bẻ gãy, nham thạch thì vỡ vụn sụp đổ. Mà những thi thể này hài cốt phía trên, có không ít răng cùng móng nhọn lưu lại dấu vết, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, liền hẳn là kia vương cấp quái vật gây nên. Chẳng qua quái vật kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có chiếm được lợi, này mấy trăm tên dị tộc tu sĩ mặc dù đều bị nó giết chết, nhưng mà trước khi chết phản kích, tất nhiên cũng cho nó tạo thành thương không nhẹ, thậm chí là chí mạng làm hại. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể Đường Chấn đám người cùng nhau đi tới, lại từ đầu đến cuối không có gặp được đầu kia vương cấp quái vật. Không chừng lúc này nó chính giấu đi liếm láp vết thương, hoặc là đã bị thương nặng bỏ mình. Người cũng không cần quá mức bi thương, người chết cuối cùng cần nhập thổ bi an, trước đem bọn hắn mai táng đi. Đường Chấn nói đến đây, đưa tay đối này bên cạnh đất chống hư không một bổ, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy trên mặt đất đã xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm, chiều dài chừng hơn 10 mét. Một màn này thấy vậy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng biết đây là vương cấp thủ đoạn của tu sĩ. Truyền thuyết vương cấp tu sĩ tinh thần lực đã hóa thành thực chất, ngưng tụ sau đó có thể so với lưỡi đao, vô hình vô ảnh, khủng bố dị thường. Hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên không giả. Đường Chấn không để ý đến người bên ngoài kinh ngạc, lại là tiếp đến mấy trưởng tung ra, qua trong giây lát thì trên mặt đất mở ra một tòa hố sâu. Kia dị tộc nữ tử lúc này thì ngưng khóc thút thít, tiên lặng đối Đường Chấn không mình hành lễ, sau đó kéo lấy phụ thân thi hải bày ra đến trong hố sâu. Cái khác kẻ vượt biên trái phép thấy thế, thì tự phát đi ra phía trước, đem nó thi hài của hắn dần dần thu lại, để tránh hắn bị quái vật dã thú cắn xé thôn phệ. Lúc trước vì nơi đây có hơi thở của vương cấp quái vật, cho nên những quái vật kia dã thú không dám tới gần, chẳng qua theo hơi thở của vương cấp quái vật càng phát ra ảm đạm, tại thiên tính điều khiển, chúng nó sớm muộn cũng sẽ tụ đến thôn phệ những thứ này thi hài. Những tu sĩ này động tác nhanh nhẹn, một bên vận chuyển thi hài, một bên sửa sang lại di vật của bọn hắn, nhưng phẩm là vật phẩm quý giá, đều sẽ tự phát nhét vào cùng nhau, rất nhanh liền xếp thành một đống. Không có qua bao lâu thời gian, tất cả thi hài đều bị đóng đến trong hầm, Đường Chấn lại là tiện tay vung vẩy mấy lần, đem thật dày bùn đất bao trùm lên đi. Mặc dù những tu sĩ này sau khi chết không quan không quách, nhưng cũng xa so với phơi thây hoang dã mạnh lên rất nhiều. Kia dị tộc nữ tử hai mắt đỏ bừng, đầu tiên là đối đống đất lễ bái rồi một chút, sau đó đứng dậy đối chúng kẻ vượt biên trái phép dần dần không mình hành lễ. Lao đi khỏe mắt nước mắt, này dị tộc nữ tử nghẹn ngào nói, cảm tạ chư vị xuất thủ tương trợ, ta không thể báo đáp, liền mời đem những vật phẩm này chia hết, cũng coi là ta thay mặt thúc thúc bá bá đúng mọi người đã tặng. Mọi người nghe vậy nói liên tục không dám. Đây có phải hay không là người chết vật phẩm, bọn hắn cũng không quan tâm, thậm chí căn bản thì không coi là chuyện to tát gì. Có thể dù sao những thứ này đồ vật không tính là vật vô chủ, trong đó còn có không ít vật phẩm quý giá, bọn hắn lại không có làm cái gì, vẫn cảm giác nhận lấy thì ngại. Đường Chấn quét kia dị tộc nữ tử một chút, âm thầm gật đầu một cái, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, bằng cử động này là có thể thắng được mọi người hảo cảm, đem có thể tồn tại nguy cơ tiêu trừ, thậm chí còn có thể đạt được những thứ này kẻ vượt biên trái phép giữ gìn. Bằng không những thứ này kẻ vượt biên trái phép cũng không phải hạng người lương thiện, nhìn nàng có nhiều như vậy chân quý vật phẩm, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tham nghiệm, thậm chí ra tay đưa nàng chặn giết. Tốt, các ngươi cũng dựa theo nàng đi làm, đem những vật phẩm này điểm, sau đó chúng ta tiếp tục đi đường. Đường Chấn nói xong câu đó về sau, liền quay đầu nhìn về phía một bên, không còn nghi ngờ gì nữa đối với những thứ này của cải người chết không có hứng thú. Thấy Đường Chấn lên tiếng, mọi người cũng liền không chần chờ nữa, đem bên trong phẩm chất tốt nhất đào binh chiến giáp điểm, sau đó lại đặt não châu giao cho kia dị tộc nữ tử. Về phần trong đó mấy thứ có giá trị không nhỏ kỳ chân dị bảo thì bị bọn hắn giao cho Đường Chấn. Đường Chấn quét kia người dẫn đường đưa tới vật phẩm, khẽ gật đầu, tiện tay đưa vào không gian chữ vật. Cái kia vốn là đang đem chơi một cái ma binh chủy thủ thanh niên kiếm khách, cơ thể có hơi lắc một cái, đồng thời mịt mở quét Đường Chấn trên ngón tay chiếc nhẫn một chút. Tiếp xuống mọi người tiếp tục đi tới, không có qua bao lâu thời gian, liền tới đến rồi một ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này mặt ngoài như là bữa bổ đao tức bình thường, chân núi có một chỗ tĩnh mịch cửa động, bên trong phân nhánh vô số, nếu là tùy tiện xâm nhập trong đó, rất có thể sẽ vây chết ở trong đó. Kia dị tộc nữ tử có phụ thân lưu lại khẩu quyết, cũng không lo lắng lạc đường, cho nên khi hạ liền phía trước dẫn đường chấn đi vào trong sân động. Về phần những người khác thì chờ ở chỗ cửa hang, chờ đợi hai người trở về. Đường chấn đi theo kia dị tộc nữ tử bên trong động thất nhiêu bắt nhiêu, đi rồi khoảng hơn 10 phút về sau, này mới đi đến được một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong huyệt động. Trong lúc đó nếu là không có hành tẩu khẩu quyết, hai người liền xem như đi đến mấy ngày thời gian, sợ là cũng căn bản tìm không thấy chỗ này địa điểm. Vừa vào hang động liền thấy bảo quang lấp lóe, mấy ngụm dương lớn bên trong đầy não châu cùng kỳ chân dị bảo, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, quả nhiên là một bút đẩy trời tài nguyên. Đường chấn cho dù là thường thấy chất bảo, giờ phút này cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động, không ngờ rằng này dị tộc nữ tử phụ thân lại để giành được rồi như thế vô liếng. Chẳng qua gia hỏa này vận khí không tốt, không đợi hưởng thụ thì mất mạng. Kia dị tộc nữ tử nhìn thấy những bảo vật này, ngược lại là không có quá mức bất ngờ, hiển nhiên là hắn phụ thân lúc sinh tiền đã nói với nàng tình huống cặn kẽ. Bảo vật chính là ở đây, ta chỉ lấy đủ ta kiếp sau sử dụng còn lại toàn bộ thuộc sở hữu của ngài. Kia dị tộc nữ tử đối Đường Chấn túi người hành lễ, luôn từ khẩn thiết nói. Đường Chấn quét nữ tử kia một chút, tiện tay lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, ở chỗ nào dị tộc nữ tử trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, đem bên trong một dương chân bảo thu nhập trong đó. Chiếc nhẫn này gọi là chữ vật giới chỉ, giá trị ít nhất thì ở trên nước Nam Châu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lại thêm trong đó một dương chất bảo, đầy đủ ngươi mấy đời chi tiêu không hết. Đường Chấn lúc nói chuyện, đem này mai chữ vật giới chỉ ném đến kia dị tộc nữ tử trong tay. Chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận, thì sẽ không có người phát hiện bí mật của ngươi, ngươi cũng có thể bình an vượt qua cả đời. Nói đến đây, Đường Chấn nhìn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dị tộc nữ tử nói, ta chưa bao giờ thích tùy tiện chiếm người tiện nghi, thì đồng dạng không thích người khác chiếm ta tiện nghi, cho nên này mai chữ vật giới chỉ cho ngươi, ngươi cũng muốn nỗ lực tương ứng trao đổi vật phẩm. Kia dị tộc nữ tử nghe vậy, trong lòng lập tức lắc một cái, giọng nói run rẩy nói ra, thế nhưng ta không có quý giá như vậy vật phẩm a. Ngươi đem trên người tất cả vật phẩm cũng lấy ra, nhường ta xem một chút. Kia dị tộc nữ tử nghe vậy, lập tức luống cuống tay chân thường thường móc đồ vật, tất cả đều bày ra đến Đường Chấn trước mặt. Làm này dị tộc nữ tử theo trên cổ hái xuống một viên tạo hình kỳ lạ mặt dây chuyền lúc, Đường Chấn ánh mắt ngưng tụ, tiện tay thì tụng đến. Chương 748, khí vận mặt dây chuyền. Chương 748, khí vận mặt dây chuyền. Làm dị tộc nữ tử đem mặt dây chuyền lấy ra trong ngáy mắt, Đường Chấn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, lại cùng hắn sử dụng vận may tấm thẻ thời cảm giác cực kỳ tương tự. Chỉ là loại khí tức này cực kỳ mịn mờ, khi ngươi không nhìn thấy bản thể của nó lúc, thì không cách nào phán đoán này khí tức rốt cục đến từ ở đâu. Thì đúng là như thế, mới có thể Đường Chấn đem nó trực tiếp lấy tới, đặt ở trong tay quan sát. Nhìn trong tay như vậy tức kỳ lạ, khắc rõ đặc thù phù văn, ở giữa còn khảm nạm nhìn một viên đặc thù tinh thạch mặt dây chuyền, Đường Chấn biết đây chính là chính mình thứ muốn tìm. Trước mắt dị tộc nữ tử đoán chừng nhận không ra, nàng này mặt dây chuyền trên khảm nạm tinh thạch, kỳ thực chính là một khối nhỏ nhi mảnh vỡ thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên nhìn như vô hình, kỳ thực hữu hình, chỉ là bình thường hóa thành vô hình chi khí, phân bố tại toàn bộ thế giới bên trong, chỉ cần sử dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể đem hắn ngưng tụ. Mà thế giới bản nguyên thể tích kỳ thực cũng không lớn, cỡ nhỏ dị thế giới bản nguyên tụ tập cùng nhau, tối đa cũng chẳng qua to bằng đầu người mà thôi. Cho nên này mặt dây chuyền trên mảnh vỡ thế giới bản nguyên mặc dù chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, nhưng như cũng là cực kỳ khó được vật, căn bản cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc chân quý vật phẩm. Đường Chấn không biết đây là cái nào dị thế giới mảnh vỡ thế giới bản nguyên, cũng không biết này mặt dây chuyền là xuất từ cao nhân phương nào chi thủ tay, lại biết nó thật không đơn giản. Bởi vì này đặc thù mặt dây chuyền lại có thể hấp thu bản nguyên mảnh vỡ bên trong đặc thù lực lượng, chuyển hóa làm khí vận chi lực đến bảo hộ đeo người. Mà khí vận chi lực đồng dạng là nhìn không thấy sợ không được, nhưng mà đối với người ảnh hưởng lại là cực lớn, thậm chí du quan sinh tử. Chẳng qua chiếc nhẫn kia phương pháp sử dụng cực kỳ đặc thù, thì không phải là cái gì người đều có thể đem nó kích phát, này dị tộc nữ tử cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới thành công đem nó kích phát một lần. Chỉ lần này thôi khí vận chi lực bảo hộ, cũng đủ để khiến cho được ích lợi vô cùng. Kia dị tộc nữ tử cũng chính là bởi vì kích phát mặt dây chuyền, cho nên được đến rồi khí vận chi lực bảo hộ, lúc này mới một đường gặp dự hóa lành, cuối cùng đạt được rồi đếm đời cũng xài không hết tài nguyên. Tất nhiên này mặt dây chuyền hiện tại đã không thuộc về dị tộc nữ tử rồi, nó hiện tại chủ nhân là Đường Chấn. Có thể rơi vào Đường Chấn trong tay, cũng là vận mệnh cho phép, kia dị tộc nữ tử vốn là người bình thường, cũng chỉ có thể gánh chịu nhiều như vậy khí vận giá trị. Cái gọi là vật cực tất phản nếu là lại đeo đi xuống, còn lại khí vận chi lực sẽ còn tiếp tục có hiệu lực, có thể lúc đó coi như thực sự là họa không phải phúc. Đến lúc đó tại còn thừa khí vận chi lực dưới sự trợ giúp một đường trèo lên dị tộc nữ tử, tuyệt đối sẽ vì không cách nào lại kích phát khí vận chi lực mà ngã hỏng bét, bởi vì cái gọi là trèo càng cao, ngã càng thảm. Mà Đường Chấn thì lại khác, hắn sẽ chỉ khống chế này mặt dây chuyền, mà không phải bị hắn chô khống chế. Đem mặt dây chuyền thưởng thức rồi mấy lần về sau, Đường Chấn đối kia dị tộc nữ tử hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, này mặt dây chuyền là từ đâu có được? A, đây là cha ta đoạn thời gian trước cho ta, lai lịch cụ thể ta cũng không biết. Đường Chấn gật đầu một cái, thì không tra cứu thêm nữa, đối dị tộc nữ tử nói, ta muốn này mặt dây chuyền rồi, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong Đường Chấn tiện tay vung lên, đem còn lại mấy dương lớn bảo vật thu sạch lên, đi đầu cất bước đi ra phía ngoài. Sau lưng dị tộc nữ tử mặt lộ vẻ cảm kích, nàng nghĩ lầm Đường Chấn vừa nãy cử động, chỉ là không muốn để cho chính mình vì chữ vật giới chỉ mà bàng hoàng thất thố, cho nên mới sẽ đưa ra lấy vật đổi vật vụng về lấy cớ, thiện tay lấy đi một kiện mặt dây chuyền nhi xong việc. Cùng rất nhiều rốt đặc cán mai dị tộc nữ tử khác nhau, nàng đã từng học qua chữ viết, cũng từng nghe nói không ít kỳ văn dị sự, trong đó có về chữ vật trang bị nội dung. Cho nên cho dù là Đường Chấn không nói, dị tộc nữ tử cũng biết chữ vật trang bị đắt cỡ nào nặng. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình vậy mà như thế vận may, cũng sẽ có một kiện vô cùng chân quý chữ vật trang bị. Trong mắt lóng lánh không hiểu hào quang, dị tộc nữ tử đem chữ vật giới chỉ thiếp thân cất kỹ, nhanh chóng đuổi theo. Hai người dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về, chỉ là vừa đến chỗ cửa hang, Đường Chấn lông mày thì hơi nhíu lại. Nguyên lai lúc này cửa động trung quanh lại xuất hiện một đám khí tức hung hãn dị tộc tu sĩ, thấp nhất cũng là lãnh chúa cấp bậc. Bọn hắn phân tán ra đến, đem thanh niên kiếm khách đám người vây quanh ở trong đó, một bức kiếm bạt nô trương dáng vẻ. Kia thanh niên kiếm khách lúc này cầm trong tay trường kiếm, gác ở quỳ ở trên đồng cỏ người dẫn đường trên cổ, lạnh lùng nhìn về phía đối diện tu sĩ. Đường Chấn lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện lúc trước đi theo chính mình một tên kẻ vượt biên trái phép, còn có người dẫn đường đồ đệ, cũng ở chỗ nào nhóm dị tộc tu sĩ bên trong. Chẳng qua nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, dường như không phải là bị cưỡng ép, nhưng mà nét mặt vẫn như cũ có chút không được tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Đường Chấn đi ra cửa động về sau, không để ý tới những kia nhìn chằm chằm vào chính mình đám kia dị tộc tu sĩ, đối thanh niên kiếm khách hỏi: "Chúng ta trong đội ngũ cất giấu một tên tam tinh lãnh chúa, hắn vừa nãy muốn đánh lên ta, kết quả bị ta đâm một kiếm, muốn mang này người dẫn đường đào tẩu, lại bị ta ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể mang theo đồ đệ của hắn đào tẩu." Thanh niên kiếm khách điểm một cái quỳ trên mặt đất người dẫn đường, sau đó nhìn những dị tộc kia tu sĩ nói: "Đám gia hỏa này là vì bảo tàng mà đến, lẫn nhau biết nhau, kết quả hai người này liền bị áp giải về. Ta đoán chừng bọn hắn là kiêng kỵ thực lực của ngươi, cho nên mới không có trực tiếp động thủ." Đường Chấn định gật đầu, nhìn lướt qua đối diện dị tộc tu sĩ, đối người dẫn đường hỏi: "Cái đó kẻ vượt biên trái phép ngươi biết đi, có phải hay không cái đó ẩn tàng cao thủ?" Người dẫn đường mặt xám như cho tàn, vô lực gật đầu một cái. Đường Chấn trong lòng tự nhủ quả là thế, chẳng trách này người dẫn đường lúc đó bị chính mình bắt về sau, dường như cũng không phải quá sợ sệt, nguyên lai hắn đã sớm biết chính mình đoàn đội cao thủ giấu ở kẻ vượt biên trái phép bên trong. Ngay lúc đó hành động, sợ đều chỉ là vì tê liệt Đường Chấn mà thôi, chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Chẳng qua theo Đường Chấn bày ra vương cấp tu vi, người dẫn đường cùng cái đó ẩn tàng cao thủ mới phát giác không ổn, biết mình không phải đối thủ của Đường Chấn về sau, liền bắt đầu cân nhắc làm sao đào tẩu. Mà vừa nãy Đường Chấn vào sơn động về sau, tự nhiên là tốt nhất hành động thời cơ. Đáng tiếc bọn hắn hay là coi thường thanh niên kiếm khách thực lực, kết quả kia ngụy trang thành kẻ vượt biên trái phép ẩn tàng cao thủ bị đâm rồi một kiếm, cuối cùng chỉ có thể hoảng hốt thoát khỏi. Thì đúng lúc này, đối diện một tên tam tinh lãnh chúa đứng ra, đối Đường Chấn nói: "Vị vương giả này đại nhân, chúng ta là Lãnh Phong chiến đoàn thành viên, muốn im ngay, ta để ngươi nói chuyện sao?" Đường Chấn ngắt lời rồi tên này tam tinh lãnh chúa lời nói, dùng lạnh băng thanh âm nói. Tên kia tam tinh lãnh chúa nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, chỉ là sắc mặt lại dị thường khó coi. Nghĩ hắn thân làm đường đường bắt cấp tu sĩ, ngày bình thường nhất luôn cựu đỉnh, căn bản không có mấy người có can đảm chống đối, bây giờ lại bị răn dạy không dám mở miệng, tự nhiên là cảm giác khó xử vô cùng, trong lòng cũng là xấu hổ dị thường. Chẳng qua Đường Chấn thân làm vương cấp tu sĩ, đã có tư cách này, cho nên hắn cho dù là lại bực thì không dám nói tiếp nữa, để tránh dẫn tới Đường Chấn lựa giận. Đường Chấn thấy kia tam tinh lãnh chúa không nói lời nào, liền chỉ sau lưng dị tộc nữ tử nói: "Nàng tài bảo ta cầm, mệnh của nàng ta bảo đảm rồi, ai không đồng ý liền trực tiếp tới tìm ta." Lặng lẽ đảo qua những kia sắc mặt âm trầm dị tộc tu sĩ, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ lập tức theo trước mắt ta biến mất, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí." Tên kia tam tinh lãnh chúa nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói: "Đại nhân không khỏi quá coi thường chúng ta Lãnh Phong chiến đoàn rồi, phải biết chúng ta cũng là có vương giả đại nhân trấn giữ." Đường Chấn nghe vậy khinh thường cười một tiếng, giọng mang mấy phần niềm ai, giấu đầu lộ đôi ra hỏa: "Cũng xứng xưng là vương cấp tu sĩ, ngươi hỏi hắn dám ra đây thấy ta sao?" Vừa dứt lời, liền nghe một đạo mang theo thanh âm tức giận truyền đến: "Các hạ lời này không khỏi quá mức cuồng vọng, thật coi lão phu là dễ khi dễ phải không? Phải thì như thế nào, đi chết đi." Cũng liền thanh âm này truyền đến một khắc, Đường Chấn bỗng nhiên khóa chặt rồi trong rừng nơi nào đó vị trí, hóa thân thành tia chớp bay thẳng mà đi. Mọi người thẳng cảm thấy hoa mắt, không đợi lấy lại tinh thần, liền nghe hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên, rõ ràng là vừa nãy tức giận vương cấp tu sĩ. Một cái tận gốc mà đứt cánh tay, bị trực tiếp nhét vào những dị tộc kia tu sĩ trước mặt, tiếp theo Đường Chấn thân ảnh cũng đột nhiên ở giữa vòng trở lại, toàn thân trên dưới sát khí đằng đằng. "Cảm tạ, ngự kiếm khẽ nói khen thưởng, cảm tạ thư hữu nguyện phiếu cùng đề cử ủng hộ." Chương 749, tiểu quái vật chương 749, tiểu quái vật lúc này Đường Chấn trong tay diện hồn đao trên hắc hỏa lấp lóe, phía trên nhiệm huyết dịch bị không ngừng hấp thụ. Tên kia tam tinh lãnh chúa nhìn thấy trên đất tay cụt về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn lúc, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ một chút hắn liền nhận ra, cánh tay này chủ nhân chính là ẩn theo Lãnh Phong chiến đoàn tên kia vương cấp cung phụng. Căn cứ hắn biết, kia vương cấp cung phụng thực lực xác thực không cần chất vấn, thế nhưng vừa nãy chẳng qua là trong nháy mắt giao thủ, liền bị gắng gượng chém tới rồi một cánh tay, có thể thấy được Đường Chấn thực lực cường hãn bao nhiêu. Loại tồn tại này, tuyệt đối không được trêu chọc. Nghĩ đến đây lúc, tên kia tam tinh lãnh chúa sớm đã mồ hôi đầm địa, hai chân cũng nhịn không được khẽ run lên. Đối Đường Chấn cung kính thi lễ, kia tam tinh lãnh chúa lại không bất luận cái gì nói nhảm, yên lặng chờ Đường Chấn sắp đặt. "Tất cả cút đi." Đường Chấn nhìn cũng chưa từng nhìn những dị tộc kia tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: "Mấy cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, giết sợ là tay bẩn." Đường Chấn không thèm để ý một bên kia tam tinh lãnh chúa nghe vậy, lập tức như được đại xá, trực tiếp dẫn thủ hạ nhanh chóng biến mất. "Hai người các ngươi chạy trở về đến, nếu còn dám rời khỏi tầm mắt của ta một bước, ta thì ngay lập tức giết các ngươi. Nhìn đứng ở tại chỗ không biết làm sao ẩn tàng cao thủ cùng người dẫn đường đồ đệ, Đường Chấn dùng lạnh băng âm thanh quát. Hai tên dị tộc tu sĩ nghe vậy, nơi nào còn dám chần chờ, tất cả đều ngoan ngoãn chạy quay về. Giờ phút này kia ẩn tàng cao thủ tâm trạng bất ổn, càng là đối với lúc trước cách làm hối hận vô cùng. Sớm biết thì không bại lộ thân phận, bởi như vậy không chừng qua sơn mạch hiểm địa, Đường Chấn rồi sẽ thả bọn họ đi. Kết quả quỷ mê tâm khiếu muốn mang theo người dẫn đường thoát khỏi, nhường Đường Chấn đỉnh trệ tại đây sơn mạch hiểm địa bên trong, như vậy thì tính là không chết cũng sẽ đào lớp ra. Kết quả người tính không bằng trời tính, hắn đầu tiên là không có đánh qua kia thanh niên kiếm khách, ngược lại bị đâm rồi một kiếm, đào tẩu trên đường lại đụng phải một cái khác chi người nhập cư trái phép đoàn đội, bị bọn hắn vương cấp tu sĩ cưỡng bức nhìn quay trở về nơi này. Nguyên lai tưởng rằng lẫn nhau đều là vương cấp tu sĩ, đối phương lại người đông thế mạnh, Đường Chấn bao nhiêu sẽ kiêng kỵ mấy phần. Ai ngờ nghĩ Đường Chấn lại trực tiếp độc thủ, gắng gượng chém đứt rồi tên kia vương cấp tu sĩ một cánh tay, quả nhiên là hùng hãn muốn chết. Bị thương vương cấp tu sĩ sinh tử chưa biết, Lãnh Phong chiến đoàn thấy tình thế không ổn, không chút do dự rút lui, kết quả cuối cùng bị hố chỉ có chính mình. Sớm biết kết quả có thể như vậy, lúc đó chính là đánh chết hắn, cũng sẽ không bại lộ chính mình. Đứng ở Đường Chấn trước mặt, tại hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, hai người giờ phút này đều là kinh hồn tăng đảm, sợ bị một cái tát chụp thành thịt nát. Cũng may Đường Chấn chỉ là lấy đi binh khí của bọn hắn cùng vật phẩm tùy thân, liền để bọn hắn trở về đội ngũ bên trong, dường như không hề có đem hai người chém giết ý nghĩa. Kết quả cứ như vậy, hai người ngược lại trở nên càng phát ra bất an, không ngừng suy đoán Đường Chấn rốt cục có cái gì ác độc thủ đoạn chờ đợi mình. Kỳ thực chuyện này ngược lại là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Đường Chấn lưu bọn hắn lại, chẳng qua là nhiều gia tăng mấy cái giò đường bia đỡ đạn mà thôi. Chuyện chỗ này thì tự nhiên lại không dừng lại thiết yếu, thế là mọi người bắt đầu đường cũ trở về. Rốt cuộc chỉ có đi người dẫn đường quen thuộc nhất lộ tuyến, bọn hắn đi đường tốc độ mới có thể mau đứng lên. Một đường hưu kinh vô hiểm xuyên qua vương cấp quái vật lãnh địa, trừ ra Đường Chấn bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, bọn hắn ngược lại là tạm thời không cần đối mặt kinh khủng vương cấp quái vật rồi. Chỉ là vừa mới đi vào khu vực thạch lâm, Đường Chấn bước chân liền có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào rồi một mảnh thưa thớt bụi cỏ bên trong. Mọi người thấy thế, cũng là lần theo Đường Chấn ánh mắt nhìn, lại bất ngờ phát hiện tại bụi cỏ bên trong, một con có hai màu trắng đen lông tóc biến thịt, chính cô sức bắt giữ nhìn một con to lớn côn trùng. Này côn trùng chừng tiểu hài nhi cẳng tay lớn nhỏ, ngoại hình cực giống châu chấu, trên người có màu trắng giáp sắc cùng bén nhọn tốt thứ, lúc này chính cùng kia viên thịt dây dưa cùng nhau. Viên thịt tại bụi cỏ bên trong sôi nổi, không ngừng thăm dò công kích, kia cự trùng thì là thân theo địch di chuyển, phòng ngự giọt nước không lọt. Cả hai thế lực ngang nhau, có thể nói là người này cũng không làm gì được người kia. Chẳng qua khi phát hiện Đường Chấn đám người thân ảnh về sau, cả hai ngay lập tức ngưng giao chiến, to lớn côn trùng vỗ cánh bay xa, mà kia lông sủ viên thịt thì là tại nguyên chỗ phi tốc đào hố, sau đó đem chính mình giấu đi. Đường Chấn khỏe miệng lộ ra ý cười, cất bước đi đến kia bụi cỏ phụ cận, đưa tay kéo lây rồi kia viên thịt lộ ở bên ngoài cái đuôi, đem nó trực tiếp rút ra. Đem quái vật này nhắc tới trước mặt, Đường Chấn cẩn thận nhìn lại. Lúc này quái vật này vẫn như cũng là một bộ sững sờ nét mặt, nó có chút không hiểu rõ tình hình trước mắt, rõ ràng mình đã ẩn tàng 10 phần ẩn nấp rồi, thế nhưng trước mắt người kia vì sao còn có thể phát hiện chính mình? Đáng giận nhất là gia hỏa này lại xách ta cái đuôi, đem ta treo ngược lên. Ta muốn cắn chết hắn. Ngao. Quái vật kia đối Đường Chấn chính là một ngụm, kết quả vì cái đuôi bị Đường Chấn nhấc trong tay, quái vật này tự nhận là tràn đầy lực sát thương khẽ cắn, lại kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Từng trận đau nhức nhường quái vật hai mắt nổi đom đóm, một cái đầu lưỡi lớn thì đau đến theo trong mồm tiêu nhịu xuống, còn không ngừng có ô ô âm thanh truyền đến. Đường Chấn dò xét quái vật trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa nãy nhìn thấy quái vật này lúc, hắn còn tưởng rằng là nguyên thế giới nào đó dở hơi sinh vật xuyên qua đến rồi lâu thành thế giới. Chẳng qua theo này tiểu quái vật tán phát khí tức trên phán đoán, nó đúng là lâu thành thế giới quê hương quái vật, chỉ là ngoại hình trên cực kỳ tương tự mà thôi. Có thể lại nhìn quái vật này biểu hiện, tựa hồ tại tính cách phương diện thì có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Với lại này tiểu quái vật huyết mạch khí tức nồng đậm, mặc dù nhìn lên tới ngơ ngác ngốc ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không là bình thường quái vật. Tiện tay theo không gian chứa vật trong lấy ra một viên thịt muối, tại tiểu quái vật trước mũi mặt run rẩy một chút, Đường Chấn bắt đầu quan sát phản ứng của nó. Người được thịt nướng mùi thơm về sau, nguyên bản bị treo ngược trên không trung, rũ cụp lấy đầu lưỡi không ngừng gào thét tiểu quái vật, đột nhiên cơ thể lắc một cái, sau đó chỉ thấy nó trợn mắt nhìn mắt gà chọi, ánh mắt gắt gao khóa chặt nhìn tiền thịt nướng. Nguyên bản thì thỉnh thoảng nhỏ xuống nước bọt, tại thời khắc này càng là hơn như là đoạn mất tuyến hạt châu bình thường, không ngừng theo trong miệng của nó chảy ra. Giờ khắc này tiểu quái vật trong mắt chỉ có thịt muối, ngoài ra lại không bất kỳ vật gì đáng giá nó chú ý, không chần chờ chút nào, nó bạo phát thể nội toàn bộ lực lượng, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn nhào về phía thịt muối, ở giữa không trung vì cái đuôi làm chủ, không ngừng tránh chuyển đằng nào, móng vuốt sắc bén răng càng là hơn toàn bộ ra sân. Kết quả, chỉ kém một chút xíu khoảng cách, nó chính là dựa vào cắn không đến khối kia thịt muối, thậm chí có một lần chóp mũi cùng kia thịt nướng gần trong gang tấc, kia cố say lòng người mùi thịt nhi suýt nữa để nó biến mất. Ngao, ngao. Tiểu quái vật đối thịt muối không ngừng gầm rú, muốn cho nó dựa vào chính mình lại gần một chút, nhưng lại phát hiện mỹ vị khoảng cách càng ngày càng xa. Ngao. Ô tinh bị lực tấn tiểu quái vật cuối cùng ngưng vô dụng nỗ lực, nó đầu lưỡi vô lực rủ xuống đến, nhìn thịt muối không ngừng phát ra rên rỉ. Trước đây nó liền đã đói bụng thật nhiều ngày, cuối cùng thực sự không chịu nổi, lúc này mới chạy đến kiếm ăn, cuối cùng đem mục tiêu tuyển định làm con kia màu mỡ côn trùng. Kết quả côn trùng chạy, nhưng mà mỹ vị thịt muối lại làm cho nó hưng phấn dị thường, nước bọt chảy dòng đồng thời, trong bụng cảm giác đói bụng cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Thế nhưng bất kể nó cố gắng như thế nào, cũng không cách nào ăn vào khối kia mỹ vị thịt muối, cái này khiến nó bi thương muốn tuyệt. Nếu là ăn không được khối kia thịt muối, nó cho là mình sẽ tiếc nuối cả đời. Cũng liền này tiểu quái vật cực kỳ bi thương lúc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó nó liền phát hiện chính mình lại lần nữa rơi xuống trên đồng cỏ. Nhất làm cho nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, khối kia thịt muối vậy mà liền bày ở trước mặt, đang không ngừng tản ra say lòng người hương khí. Chương 750, chứa chấp cùng qua núi tuyết. Chương 750, chứa chấp cùng qua núi tuyết. Tiểu quái vật kia nhìn thấy một màn này về sau, ngay lập tức nhào tới thịt muối bên trên, hai con chân trước gắt gao chế trụ về sau, lại hùng tận cắn một cái. Án từ từ, khác nhẹ nhìn. Một bên dị tộc nữ tử thấy tiểu quái vật bị hun thịt nghẹn được mắt trợn trắng, liền muốn đi lên hỗ trợ, nàng cũng là rất ưa thích này nhìn lên tới người vật vô hại tiểu quái vật. Mắt thấy có người tiến lên, tiểu quái vật kia còn tưởng rằng đối phương là muốn đoạt thức ăn, ngay lập tức theo trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, hai mắt nhìn chòng chọc vào dị tộc nữ tử, cảnh cáo ý vị lại rõ ràng bất quá. Kia dị tộc nữ tử thấy thế, lập tức dừng bước, chỉ là vẫn như cũ mắt không chấp nhìn tiểu quái vật ăn uống. Có lẽ là quá đói nguyên nhân, một viên to bằng đầu người thịt muối bị tiểu quái vật mấy ngụm thì nuốt được không còn một mảnh. Liếm liếm môi, nó ngẩng đầu nhìn một chút đường trấn, cái mông ngồi dưới đất, trong cổ họng phát ra ô ô âm thanh. Nhìn xem bộ dáng của nó liền biết, khẳng định là không có ăn no, còn muốn nhường đường trấn lại cho nó cùng một chỗ. Bên cạnh luôn luôn trầm mặc không nói thanh niên kiếm khách, lúc này đột nhiên đi tới, đối đường trấn nói, "Này tiểu quái vật hẳn không phải là quái vật bình thường con non, bằng không không thể nào nhỏ như vậy thì có linh trí, không chừng chính là chỗ này đầu kia vương cấp quái vật con non." Đường trấn gật đầu một cái, hắn vừa nãy cũng đã nghĩ đến rồi điểm này. Kia thanh niên kiếm khách thấy đường trấn dường như đã đoán được tiểu quái vật lai lịch, liền lại tiếp tục nói, nhìn xem bộ dáng của nó, dường như đã rất nhiều ngày không có ăn uống gì, cái này hiển nhiên là cực kỳ khác thường tình huống, thậm chí không thể nào xảy ra. Lại thêm đoạn thời gian trước đầu kia vương cấp quái vật cùng tu sĩ đoàn đội xảy ra ác chiến, cho nên ta đoán chừng kia vương cấp quái vật cũng đã chết rồi, bằng không liền xem như nó bị nặng hơn nữa thương, cũng không có khả năng không để ý tới mình con non. Đường trấn lần nữa gật đầu một cái, nói khẽ, cho nên vì không cho tiểu gia hỏa này chết đói, ta còn là đem hắn mang đi đi. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh lá xiềng xích đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khóa lại rồi kia ngồi dưới đất bán manh cầu ăn tiểu quái vật. Cổ đột nhiên bị buộc lại, tiểu quái vật kia lập tức hoảng loạn lên, muốn dây rủa đào tẩu, lại bị đường trấn dắt đến thì đi. Bên cạnh mọi người thấy thế, đều là liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi theo. Bị đường trấn buộc lại tiểu quái vật mới đầu còn liều mạng dãy rủa, cái mông lê đất đầu hướng về sau ngựa, chính là không chịu đi theo đường trấn. Chẳng qua đi rồi chỉ chốc lát, nó lại đột nhiên ở giữa trở nên ngoan ngoãn lên, thì không còn kháng cự đường trấn dẫn dắt. Nguyên lai nó phát hiện đi theo đường trấn, chỉ cần mỗi đi ra khoảng 100 mét, rồi sẽ từ dưới đất phát hiện một quả thơm ngào ngạt viên thịt. Chỉ ăn rồi 2 viên thịt, nay tiểu quái vật liền bắt đầu đúng tiếp theo quả viên thịt mong ngợi, ngoan ngoãn đi theo sau đường trấn, thậm chí theo bản năng chạy ngay đi mấy bước, hy vọng nhanh lên một chút ăn vào tiếp theo quả. Đường trấn thấy thế cười ha ha một tiếng, bắt đầu vừa đi vừa đùa nhìn tiểu quái vật, ngược lại cũng không còn nhàm chán. Mấy ngày kế tiếp đang đi đường, mặc dù nhiều lần cảnh ngộ quái vật tập kích, nhưng cũng đều bị đường trấn tiện tay chém giết, cũng không có có bất kỳ nhân viên nào thương vong. Trong lúc vô tình, mọi người đã vượt qua đến rồi sơn mạch hiểm địa đỉnh núi cao, tiến nhập lâu dài bị băng tuyết bao trùm khu vực giá rét. Nơi này nước đóng thành băng, quanh năm gió lạnh không ngừng, phóng tầm mắt chỗ trắng loá như tuyết. Lúc này đường trấn đám người đã sớm mặc lên rồi trầm trọng áo da, đổi lại đặc chế giày đi tuyết, để tránh thạo thời điểm ra đi, lâm vào sâu không thấy đáy tuyết động bên trong. Tại trên da rẻ của bọn hắn bôi lên một loại quái vật dầu trơn, có thể hữu hiệu phòng ngừa tổn thương do giá rét. Trừ ra bảo đảm chính mình không bị tổn thương do giá rét bên ngoài, ở chỗ này còn muốn đề phòng một loại tại băng tuyết bên trong hoạt động tuyết mị, thân thể của bọn chúng hiện lên bán trong suốt hình thái, cực giống trường xúc tu độc xà, có thể tại băng tuyết bên trong tự do xuyên thẳng qua. Một khi bị loại quái vật này cắn một cái, rồi sẽ nó thả ra hàn độc gây thương tích, huyết dịch trong khoảnh khắc đông thành băng đống. Đường trấn này cùng nhau đi tới, đã làm rơi mất không xuống 10 đầu tuyết mị, lớn nhất một đầu toàn thân dài đến 15 mét, thể nội hàn độc vô cùng lợi hại. Tại đây trùng băng tiên tuyết địa trung hành đường, làm thật sự là một chuyện tra tấn người sự việc, cho dù tất cả mọi người là thực lực bất phàm tu sĩ, lại cũng chỉ năng lực trong gió rét chịu khổ đôi ba. Ven đường ngẫu nhiên còn có thể trông thấy chết cóng tu sĩ di hải, làn da hiện lên màu xanh tím, nhìn lên tới dị thường dữ tợn. Mà ở thật dày tuyết động phía dưới, còn có nhiều hơn nữa tu sĩ di hải bị vĩnh biên băng phong nơi này. Đi rồi thời gian một ngày, mọi người cuối cùng tại bóng đêm giáng lâm tới trước rồi nghỉ ngơi địa điểm, một tòa cản gió mặt trời mới mọc gần ngấp băng động. Này băng động cửa vào chật hẹp, nội bộ lại hết sức rộng rãi, dùng ánh lửa vừa chiếu, chung quanh khắp nơi đều là xanh thẳm thanh tịnh băng cứng, muôn đời không tan. Đem trong ngực tiểu quái vật bung ra, mặc cho hắn chạy tán loạn khắp nơi về sau, đường trấn theo không gian chứa vật trong lấy ra hỏa lò, đổ vào đặc thù nhiên liệu nhóm lửa. Đồng thời một cái nồi thì đỡ lên, bên trong hơn mấy viên đánh xuống khối băng nấu chín, chỉ chốc lát sau chính là một nồi nước nóng. Trong đội ngũ những người khác cũng không có nhàn rỗi, có lại dùng khối băng phủ kín cửa động, có thì xử lý đi đường thời bắt được dã thú, chuẩn bị một lúc đầu nhập trong nồi luôn nhử. Mấy ngày ở chung tiếp theo, tất cả mọi người phát hiện đường trấn dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, ngược lại là 10 phần bình dị gần gũi. Một tới hai đi, mọi người cũng dám tại nói chuyện cùng hắn nói chuyện hiếm, không còn tượng vừa mới bắt đầu như vậy câu thúc. Liền xem như tên tu sĩ kia đoàn đội ẩn tàng cao thủ bây giờ thì buông xuống lo âu trong lòng, lúc nghỉ ngơi còn có thể thỉnh thoảng cùng đường trấn nói chuyện phiếm vài câu. Tất nhiên đối với đường trấn kính sợ, mọi người lại là một tia không có giảm bớt, ngược lại trong lúc vô hình gia tăng mấy phần. Lúc này đã có một tên kẻ vượt biên trái phép đem ven đường bắt được 2 con gà tuyết xử lý tốt, lại dùng tuyết trắng hung hăng trà sát rồi một lần, lúc này mới đi tới giao cho đường trấn. Đường Chấn thấy hắn xử lý làm bữa chỉ toàn, liền nhường dị tộc nữ tử đem nó chặt thành khối, chính mình thì là lấy ra gia vị, rót dầu bạo nổi, sau đó đem tuyết này thịt gà lật xào mấy lần, liền thêm thang đun nhừ lên. Đối với một màn này, chúng người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở bên ngoài giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu chữa vật trang bị, lại bị Đường Chấn dùng để chở dầu muối từng dẫm, quả nhiên là phí của trời. Chẳng qua trong lòng ghen ghét khiển trách đồng thời, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hâm mộ, rốt cuộc kể từ đó, ở đâu đều có thể ăn được sắc hương vị đều tốt mỹ thực. Chờ đợi trong quá trình, mọi người liền vây quanh ở đống lửa phụ cận nói chuyện phiếm lên, mặc dù vẫn chưa tới lộ ra riêng phần mình lai lịch trình độ, nhưng cũng lại không vừa mới bắt đầu như vậy là nhạt. Đường Chấn thì mượn cơ hội hỏi thăm một vài vấn đề, mặc dù đại đa số lúc đều là không có kết quả, chẳng qua thì thỉnh thoảng sẽ có kẻ vượt biên trái phép cho ra lập lờ nước đôi đáp án. Không có qua bao lâu thời gian, con gà tuyết nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra, bên cạnh tiểu quái vật đã sớm vây quanh nồi sắt đảo quanh, một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Đường Chấn để lộ nồi, nhường mọi người mang tới bộ đồ ăn, sau đó đem một thìa thìa con gà tuyết thịt cùng xúc đặc chia ra thịnh đến mỗi người bọn họ buồn trong chén. Đúng lúc này Đường Chấn lại lấy ra một bình rượu đến, mỗi người rót một chén, uống hết khu khu hàn khí. Lấy ra đầu gà cùng đùi gà nhi phóng tới tiểu quái vật trước mặt về sau, Đường Chấn cũng cho chính mình nới thêm một chén nữa, sau đó mị mị bắt đầu ăn. Tuyết này gà nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là quái vật, hơn nữa còn là một loại cực kỳ chân quý bổ dưỡng hàng cao cấp, trừ ra sơn mạch hiểm địa trên tuyết sơn bên ngoài, cùng địa phương khác căn bản không nhìn thấy tung tích của nó. Theo người dẫn đường nói, dĩ vãng mỗi lần trải qua tuyết sơn này lúc, các tu sĩ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt giữ con gà tuyết, sau đó nấu canh phục dụng. Thứ nhất là tuyết này gà đúng là ngon vô cùng, uống một lần liền cả đời khó quên. Thứ hai là bởi vì nó bổ dưỡng tác dụng, dù là cơ thể lại suy yếu người, chỉ cần một bát con gà tuyết thang vào trong bụng, bảo đảm ngày thứ hai cũng là sinh long hoạt hổ. Thậm chí có thể nói không uống qua con gà tuyết thang, chẳng khác nào đến không một lần sơn mạch hiểm địa. Chương 751, tiên kiếm thành lao lôi. Chương 751, tiên kiếm thành lao lôi. Tuyết này gà xác thực ngon vô cùng, nghe lên mùi hương đậm đặc bốn phía, bắt đầu ăn càng là hơn tươi đến tận xương thủy. Đường Chấn đem trong tay canh gà uống xong, sau đó lại kẹp lên một viên con gà tuyết thịt chậm rãi gặm, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ. Một bên thanh niên kiếm khách đã ăn xong, lúc này lại theo thói quen xếp bằng ở trên mặt băng, đem bảo kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối, bắt đầu rồi mỗi ngày cũng không gián đoạn tu luyện. Đường Chấn đã từng quan sát qua hắn quá trình tu luyện, phát hiện đây là một loại cùng loại với thần thuật sư phương thức tu luyện, nhưng này thanh niên kiếm khách nhưng lại là thuần túy võ tu sĩ, cho nên này phương thức tu luyện nhìn lên tới có chút dở dở ương. Cùng thần thuật sư không giống nhau, võ tu sĩ muốn tấn thăng, đường tắt duy nhất chính là không ngừng rèn luyện mài tự thân, để tăng cường tố chất thân thể. Làm thân thể cường độ đạt tới nhất định giai đoạn lúc, rồi sẽ một cách tự nhiên tấn thăng cấp bậc cao hơn, gánh chịu nhiều hơn nữa năng lượng vào đầu. Nhưng này thanh niên kiếm khách khác nhau, hắn phương thức tu luyện dường như càng thêm có khuynh hướng thần thuật sư cái chủng loại kia suy tưởng, thường xuyên là ngồi xuống một đêm bất động chỗ. Chẳng qua nếu là cẩn thận phân biệt lời nói, rồi sẽ phát hiện hắn phương thức tu luyện cùng thần thuật sư cũng không giống nhau, thậm chí là chênh lệch rất xa. Thần thuật sư tu luyện chỉ tại tăng lên tinh thần lực của mình, cường hóa là tự thân linh hồn. Mà thanh niên này câu thông mãi lại là trong tay hắn chuôi này bảo kiếm, thông qua không ngừng câu thông tối luyện, sứ mình cùng bảo kiếm này trong đó liên hệ càng phát ra mật thiết. Người cùng kiếm liên hệ càng mật thiết, kiếm chiêu lực sát thương cũng liền càng lớn. Đường Chấn mơ hồ có loại suy đoán, đó chính là làm thanh niên này cùng bảo kiếm độ phù hợp đạt tới một loại cực hạn, cùng loại với nhân kiếm hợp nhất cảnh giới lúc, chính là hắn đẳng cấp đột phá lãnh chúa, tấn thăng đến vương cấp tu sĩ một khác. Loại tu luyện này cách thức thật chứ hiếm thấy, chí ít Đường Chấn đã biết lâu thành tu sĩ bên trong, không có một cái nào sử dụng loại tu luyện này cách thức. Ngay tại Đường Chấn đánh giá thanh niên kiếm khách lúc, đối phương dường như thì cảm ứng được, hai mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt có một tia phong duệ chi khí hiện lên. Đường Chấn đột nhiên có một loại cảm giác, dường như thanh niên này chính là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô song. Tu luyện của ngươi cách thức rất đặc biệt, hẳn là có sư thừa a. Đường Chấn thuận miệng hỏi một câu, ngược lại cũng không tính là nghe ngóng đối phương việc riêng tư, rốt cuộc này thanh niên kiếm khách lúc tu luyện thì chưa bao giờ tránh người, nghĩ đến cũng là không sợ người khác biết. Thanh niên kiếm khách gật đầu một cái, liếc nhìn Đường Chấn một cái, muốn nói lại thôi. Đường Chấn thấy thế cười cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không đã hiểu rõ ta là ai? Thanh niên kiếm khách do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Không sai, ta quả thật có chút suy đoán. Này không kỳ quái, rốt cuộc ngươi ta từng tại Tử Tinh lâu thành gặp một lần, với lại phong cách của ta quá rõ ràng, người hữu tâm chỉ cần cẩn thận quan sát có thể xác định. Đường Chấn từ tốn nói, thuận miệng ực một hớp rượu, đối thanh niên kiếm khách nói, kỳ thực ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi không có chuyện chạy đến cái khác chiến khu làm gì? Thanh niên kiếm khách nghe vậy, ngược lại là không có chút gì do dự, ta trên cơ thạch bình đài tiếp một truy nã nhiệm vụ, muốn tới đối diện chiến khu giết một tên U Lang tộc phản bội chạy trốn tu sĩ. Đường Chấn nghe vậy gật đầu một cái, hắn lần trước nhìn thấy đối phương lúc, chính là muốn ám sát một tên tinh linh tộc tu sĩ, lần này lại là như thế, không còn nghi ngờ gì nữa, đây có lẽ là cùng nghề nghiệp của hắn liên quan đến. Như thế nói đến, ngươi là một tên sát thủ. Đường Chấn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc cái nghề nghiệp này tại lâu thành thế giới cũng không thông thường, bởi vì nơi này cường nhân thực sự quá nhiều, sát thủ một chuyến này khẳng định không dễ làm. Thanh niên lần nữa do dự một chút, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, hồi lâu mới hồi đáp, kỳ thực ta cũng không tính là sát thủ, mà là bởi vì ta chỗ lâu thành bên trong, dường như mỗi một người tu sĩ đều là như thế. Nghe được thanh niên kiếm khách những lời này về sau, Đường Chấn lập tức hứng thú, lấy ra một bình rượu ném cho đối phương, còn có kiểu này lâu thành. Thật có ý tứ, ngươi ngại hay không nói kỹ càng một chút? Thanh niên kiếm khách uống một ngụm, cười nói, kỳ thực thì không có gì che giấu, rốt cuộc rất nhiều quốc gia cấp lâu thành đều biết ta chỗ lâu thành tên, cũng biết chúng ta Lâu Thành sự việc. Đoán chừng các hạ không bao lâu cũng sẽ hiểu rõ chúng ta Lâu Thành tên. Rốt cuộc ngươi Lâu Thành tấn thăng tốc độ cực nhanh, bước vào cấp quốc gia cũng là sớm muộn muộn sự việc. Nói xong câu đó về sau, thanh niên kiếm khách liền mở ra máy hát, nói lên chính mình sở tại Lâu Thành tới. Nguyên lai thanh niên kiếm khách chỗ Lâu Thành, đồng dạng là một tòa quốc gia cấp Lâu Thành, tên là Tiên Kiếm Thành, ở vào Man Hoang chiến khu một nơi bí ẩn. Này Man Hoang chiến khu là Đường Chấn lên được tên, hiển nhiên là vì Man Hoang chi địa mệnh danh, mà lấy tòa này chiến khu tài nguyên cùng xếp hạng đến xem, gọi là Man Hoang chiến khu cũng không có gì không đúng. Này chiến khu tên gọi cái gì sao cũng được, Đường Chấn hiện tại quan tâm là Tiên Kiếm Thành sự việc. Man Hoang chiến khu địa vực không nhỏ, mà này Tiên Kiếm Thành lại xưa nay khiêm tốn, cho nên nó vị trí cụ thể cực ít có người biết được, cho dù là hiểu rõ rồi, muốn tiến về cũng là cực kỳ khó khăn. Tòa lâu này thành lịch sử lâu đời, tại vài ngàn năm trước cũng đã tồn tại, chỉ là lúc đó thanh danh không hiện thôi. Theo thanh niên kiếm khách nói, lúc trước Tiên Kiếm Thành đời thứ nhất thành chủ, cũng là bởi vì tại Tiên Kiếm Thành vị trí hiện tại trên phát hiện một tòa đặc thù giá lâu, từ bên trong đạt được rồi hàng loạt bảo vật, còn có tu hành bí pháp bức họa về sau, lúc này mới sử dụng giá lâu nền tảng thành lập rồi Tiên Kiếm Thành. Cùng cái khác lâu thành không giống nhau, Tiên Kiếm Thành tu sĩ chưa bao giờ tu luyện tu sĩ kỹ năng, mà là một lòng tu luyện lâu thành công pháp truyền thừa. Tại tấn thăng lãnh chúa cấp về sau, Tiên Kiếm Thành tu sĩ liền sẽ tại lâu thành đại lục bốn phía du lịch, đồng thời cảm ngộ mài bảo kiếm của mình, khi nào cảm giác không sai biệt lắm, mới biết trở về Tiên Kiếm Thành bế quan tu luyện. Tái xuất quan lúc, chính là tấn thăng vương cấp tu sĩ lúc. Sau đó những thứ này Tiên Kiếm Thành vương cấp tu sĩ liền sẽ bước vào dị thế giới chiến trường, tiếp tục tu luyện tăng lên công pháp của mình kỹ nghệ, cực ít tại lâu thành thế giới hiện thân. Với lại bọn hắn lúc ở bên ngoài, đều sẽ dùng mình am hiểu công pháp là danh hiệu. Thanh niên kiếm khách tu luyện công pháp tên là Thiểm Lôi Kiếm, Đường Chấn liền đem nó xưng là Lão Lôi. Thanh niên kiếm khách nghe được danh xưng này về sau, lập tức dở khóc dở cười, chẳng qua nhưng cũng không có từ chối. Lão Lôi a, như thế nói đến các ngươi Tiên Kiếm Thành đó là tương đối lợi hại, những năm gần đây nên dẹp xong không ít dị thế giới, chiến khu xếp hạng thì nhất định khá cao đi. Thanh niên kiếm khách thì không tiếp tục để ý Đường Chấn xưng hô, lắc đầu nói, sự thực cũng không phải là như ngươi nghĩ, thực chất lâu thành thực lực càng mạnh, xếp hạng càng cao, xâm lấn dị thế giới độ khó cũng liền càng cao. Tại quy tắc an bài xuống, vừa sẽ không xuất hiện đại pháo đánh con muỗi tình huống, thì đồng dạng sẽ không xuất hiện nhường lâu thành không công chuyện chịu chết, trên cơ bản đều là lực lượng ngang nhau. Tỷ như Tiên Kiếm Thành hiện tại xâm lấn dị thế giới, chính là vu sư thế giới một mảnh tinh lục, hiện nay đã giữ vững được hơn 300 năm, lại vẫn không có đạt được đầy đủ thế giới bản nguyên. Đường Chấn đây là lần thứ hai nghe nói có lâu thành xâm lấn vu sư thế giới rồi, cũng đối với kia diện tích cũng rộng lớn như vậy vô cùng vu sư thế giới vô cùng hiếu kỳ, liền thuận miệng lại hỏi thêm mấy câu. Lão Lôi cũng là không có quá nhiều che lấp, trên cơ bản có thể nói đều nói cho Đường Chấn nghe. Nguyên lai này khác nhau độ khó đẳng cấp thế giới bản nguyên, trên cơ thạch bình đài đổi chiến công đếm thì không giống nhau, độ khó càng cao đổi chiến công đếm cũng liền càng cao, ban thưởng cũng liền càng phong phú. Lâu thành là lâu thành thế giới xâm lấn vô số dị thế giới chiến tranh thành lũy, tự nhiên muốn ở tại lúc tác chiến cho chăm sóc. Cho nên tại xâm lấn dị thế giới lúc, chẳng những cơ thạch bình đài có thể bình thường đổi, thậm chí còn có thể vì đẳng cấp cùng quyền hạn tăng lên, cung cấp chủng loại nhiều hơn nữa phục vụ. Nói thật Đường Chấn luôn luôn cho rằng, kỳ thực cơ thạch bình đài tồn tại chân chính ý nghĩa, chính là nhường quốc gia cấp lâu thành tại xâm lấn dị thế giới lúc, không đến mức vì hậu cần bổ cấp vấn đề lâm vào bị động. Nói trắng ra này cơ thạch bình đài tác dụng chính là chuyên môn là quốc gia cấp lâu thành xâm lấn thời chuẩn bị di động hậu cần căn cứ. Những kia cấp thấp lâu thành chưa từng tham gia qua xâm lấn dị thế giới chiến đấu, đương nhiên sẽ không hiểu rõ có rồi này hậu cần căn cứ tồn tại. Xâm lấn quốc gia cấp lâu thành cho dù là thổ dân bị vây nốt trên trăm năm, nhưng như cũ có thể bình yên vô sự. Chương 752, chuyện phiếm bí văn chương 752, chuyện phiếm bí văn lúc này hai người đều cầm một bình vi to lớn ốc biển bình chứa, tản ra mùi thơm ngát khí tức bờ biển dị tộc rượu đặc sản thủy. Tại bên cạnh đống lửa chậm rãi mà nói, đại đa số lâu thành tấn thăng làm cấp quốc gia về sau, trừ ra dựa theo quy định thời gian hoàn thành cơ thạch bình đại ban bố xâm lấn nhiệm vụ bên ngoài, đồng dạng có thể căn cứ từ mình đạt được vị diện tọa độ đơn độc phát động xâm lấn hành động. Loại tình huống này xâm lấn hành động đạt được thế giới bản nguyên cùng vật tư cũng đem quy lâu thành tất cả, bất kể đổi chiến công hay là giữ lại tự dùng, cơ thạch bình đại cũng sẽ không làm liên quan. Tất nhiên tại trong quá trình này cần thanh toán một bút truyền tống chi phí, cụ thể mức cần xem xâm lấn dị thế giới độ khó quyết định. Dị thế giới trong năng lượng ẩn chứa càng hùng hậu hơn, vị diện tinh bích cường độ cũng liền càng cao, đánh vỡ tinh bích cùng truyền tống quá trình cũng liền càng phát ra phí sức. Tại Mộng Chi Thành chủ bản chép tay bên trên, có một bộ phận ghi chép rồi có chút dị tộc lâu thành bí sử, trong đó ghi lại một tòa dị tộc quốc gia cấp lâu thành, riêng là truyền tống quá trình thì trọn vẹn tiêu hao gần trăm năm. Chi như vậy cố sức, cũng là bởi vì tòa kia dị thế giới thổ dân cực kỳ cường hãn, trời sinh thể chất thì không chút thua kém tại đỉnh cấp lãnh chúa. Kết quả một hồi kịch chiến sau đó, dị giật đãi lao thổ dân cường giả triệt để hủy diệt rồi tòa lâu này thành, thậm chí ngay cả chuyển về cũng không kịp. Tất nhiên đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống đặc biệt, đại đa số tình huống dưới, lâu thành xâm lấn dị thế giới phần lớn thực lực tương đương, mà tự chủ xâm lấn dị thế giới lúc càng là hơn quen thuộc tại nhảy quả hở mềm nhão nặng. Xâm lấn nguyên thế giới hai tòa dị tộc lâu thành là thuộc về tự chủ xâm lấn, bọn hắn đều là vừa mới cũng tại kết thúc xâm lấn dị thế giới chiến đấu về sau, vì còn có đầy đủ thời gian ở không, cho nên mới sẽ khi lấy được rồi vị diện tọa độ về sau lựa chọn xâm lấn nguyên thế giới. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn phán định nguyên thế giới xâm lấn độ khó rất thấp, hẳn là sẽ không ảnh hưởng dưới một lần hành động, bằng không quả quyết sẽ không như thế làm việc. Thấy Đường Chấn đối với vu sư thế giới cảm thấy rất hứng thú, Lão Lôi liền thì mở ra máy hát, nói một chút chính mình nghe qua dị thế giới nghe đồn. Nghiêm ngặt nói đến, Vũ sư thế giới kỳ thực cũng là một tòa thần bí quỷ dị thế giới, nó đất vực rộng không chút thua kém tại lâu thành thế giới. Thế giới này cùng lâu thành thế giới khác nhau ở chỗ, lâu thành thế giới là có nguyên một viên đại lục cấu thành, có thể nói là vô biên vô hạn. Mà vũ sư thế giới thì lại khác, chỗ nào là do từng khối lớn nhỏ không đều tinh lục tạo thành. Cái gọi là tinh lục chính là chỉ từng khối phiêu phù ở vân hà tinh hải ở giữa cự hình cứng nhắc đại lục, nhìn lên tới cùng bình thường chúng ta vị trí đối phương không sai biệt lắm, nhưng mà tiểu này tinh lục nhưng lại có biên giới tồn tại. Một khi đến rồi tinh lục biên giới, liền không thể tiếp tục đi tới, bằng không rồi sẽ ngã vào mênh mông tinh hải bên trong. Nếu là không có vương cấp trở lên tu vi, cũng đừng nghĩ tại đây mênh mông tinh hải bên trong còn sống sót. Này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh lục, toàn bộ đều bị vũ sư chiếm đoạt lĩnh, bọn hắn chính là cái này người thống trị thế giới. Làm vũ sư tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc, rồi sẽ bị phân phát một viên thuộc về sự thống trị của mình khu vực. Chẳng qua những thứ này vũ sư cũng thích độc lai độc vãng, cũng không thích kéo bè kéo cánh, nhiều nhất chỉ là thành lập từng cái cỡ nhỏ đoàn thể mà thôi. Thủ đoạn của bọn hắn xen vào thần thuật sư cùng võ giữa các tu sĩ, chẳng những có sử dụng bí pháp cải tạo sau thân thể cường hãn, hắn nắm giữ các loại công cụ song cùng vũ thuật, cũng là tương đối lợi hại cùng quỷ dị. Từ tòa thứ nhất lâu thành phát hiện vũ sư thế giới vị diện tọa độ, đồng thời bắt đầu rồi xâm lấn về sau, sau đó tại kéo dài 5 tháng trong, vũ sư thế giới vẫn luôn là tầng lầu thế giới xâm lấn mục tiêu chủ yếu. Mặc dù lâu thành tu sĩ cực kỳ cường hãn, nhưng vũ sư thế giới vũ sư đồng dạng không phải ăn chay, hai bên tại vô số năm trong chiến đấu đều có thứ bị thiệt hại. Vũ sư thế giới lần lượt tổn thất một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh lục, mà lâu thành thế giới thì đồng dạng có đông đảo lâu thành bị vũ sư thế giới chỗ hủy diệt. Thậm chí còn có một số lâu thành tu sĩ bị vũ sư thế giới các vũ sư chỗ tù binh cầm tù, sau đó giải phẫu nghiên cứu, kết cục có thể nói sống không bằng chết. Cho tới nay, vũ sư thế giới cũng đem lâu thành sĩ coi như sinh tử đại địch, trên cơ bản mỗi khi phát hiện có xâm lấn lúc, vũ sư thế giới rồi sẽ tuyên bố lệnh động viên. Hiệu triệu những kia cô tịch vũ sư tập hợp, cùng nhau chống cự lâu thành thế giới xâm lấn. Thậm chí tại hơn 1000 năm trước kia, vũ sư thế giới một vị nhân vật thiên tài, thậm chí tổ chức vẽ một lần phản xâm lấn hành động. Kết quả hắn hay là coi thường lâu thành thế giới quy tắc chi lực, dẫn đến hành động cuối cùng thất bại. Mà những kia tham dự hành động vũ sư thì tất cả đều biến thành quái vật, nghe nói đều bị cầm tù đến rồi hải ngoại chi địa. Tiên kiếm thành bây giờ xâm lấn tòa này vũ sư tinh lục, trong vũ sư thế giới kỳ thực không coi là quá mạnh. Chẳng qua vì các vũ sư đối với lâu thành thế giới cảnh giác, cho nên tại xâm lấn vừa lúc bắt đầu thì bị cực kỳ ngoan cường chặn đánh. Tiên kiếm thành khắp nơi bị quản chế, cái này cũng có thể chiến đấu cục diện chậm chạp không cách nào mở ra, tự nhiên cũng vô pháp hữu hiệu hơn thu thập thế giới bản nguyên. Những vũ sư kia đạo lâu thành tu sĩ mục tiêu thì đồng dạng hết sức rõ ràng thế giới bản nguyên bị lược đoạt về sau, bọn hắn chỗ tinh lục sẽ tao ngộ cái gì. Cho nên đối với thế giới bản nguyên chăm sóc, những thứ này vũ sư cũng là cực kỳ để bụng. Bọn hắn nghĩ biện pháp đem thế giới bản nguyên tập trung lại, cất giữ tại cực kỳ bí ẩn địa điểm, sau đó lại sử dụng các loại thủ đoạn tiến hành phòng hộ. Ở chung quanh khu vực, càng là hơn thường có trọng binh trấn giữ, phòng ngự giọt nước không lọt. Dưới loại tình huống này, căn bản không thể nào tùy tiện lấy tới thế giới bản nguyên. Tiên kiếm thành chính là dưới tình huống như vậy, tại đây viên vũ sư thế giới tinh lục trên lãng phí thời gian dài, nhưng cũng là không thể làm gì. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở chỗ những kia vũ sư dây dưa đồng thời, không ngừng nghĩ biện pháp thu thập vụn vặt thế giới bản nguyên, hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, quay về lâu thành thế giới. Nghe xong lão Lôi giảng thuật, Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nói việc này, cùng Mộng Chi thành chủ bản chép tay bên trong ghi lại những nội dung kia cơ bản nhất trí. Kỳ thực theo Đường Chấn đối với quốc gia cấp lâu thành hiểu rõ tăng nhiều, hắn thì càng kỳ vọng Thánh Long Thành sớm ngày tấn thăng đến cấp quốc gia, bởi như vậy hắn thì có thể lợi dụng theo dị thế giới cấp đoạt tài nguyên, nhường Thánh Long Thành lại một lần nữa phi tốc phát triển đứng lên. Phải biết cấp đoạt tài nguyên cùng hắn hiện tại theo nguyên thế giới thu hoạch tài nguyên, hoàn toàn là hai loại khác nhau tài nguyên đạt được cách thức. Cái trước càng thêm bá đạo, càng thêm tùy tâm sử dụng, có thể nói là muốn cái gì thì đoạt cái gì, mặc dù chỉ là làm một cú, nhưng lại có thể để cho Thánh Long Thành trong thời gian cực ngắn biến thành nhà giàu mới nổi. Mà sử dụng những tư nguyên này, Thánh Long Thành rồi sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó lại có thể xâm lấn càng cường đại hơn dị thế giới, thu hoạch nhiều hơn nữa chân quý tài nguyên. Là cái này lấy chiến dưỡng chiến hình thức, nếu làm việc kinh doanh thỏa đáng, Thánh Long Thành cũng chỉ sẽ càng đánh càng mạnh. Tất nhiên chinh chiến cướp đoạt mục đích cũng không phải là bởi vì đối với giết chóc cùng chinh phục si mê, mà là tại quy tắc phía dưới thuận thế mà làm hết sức bảo toàn lớn mạnh chính mình thôi. Chương 753, chân núi chợ. Chương 753, chân núi chợ. Làm băng động bên ngoài sắc trời mơ hồ có thể gặp người lúc, mọi người sớm đã quấn chặt lấy áo ra, đạp trên không có đầu gối tuyết động, lại một lần nữa bước lên lữ đồ. Đỉnh núi tuyết lúc sáng sớm thời tiết kỳ lạnh vô cùng, dường như đã đạt đến sinh linh có khả năng chịu đựng cực hạn. Ở trong môi trường này đi đường, đối với sức chịu đựng cùng tâm lý năng lực chịu đựng đều là một cực lớn khảo nghiệm. Nếu là tâm trí chưa đủ kiên nghị người, rất có thể không chịu nổi loại thống khổ này dày vò, ở trên đường triệt để tinh thần tan vỡ. Mà tinh thần tan vỡ hậu quả không hỏi có biết, đơn giản là tuyết động hạ lại nhiều một cỗ thi thể mà thôi. Cũng may vì Đường Chấn tồn tại, những thứ này kẻ vượt biên trái phép nhóm trong lòng dường như có rồi dựa vào, tại tình trạng kiệt sức lúc, nhìn hắn bóng lưng, tổng hội lần nữa sinh ra một cỗ khí lực. Rốt cuộc so sánh cái khác kẻ vượt biên trái phép, bọn hắn thật sự là vận may quá nhiều. Đường Chấn không biết mình còn có kiểu này cổ vũ đấu trí tác dụng, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể bỏ xuống những thứ này kẻ vượt biên trái phép một mình đi đường, có thể cho dù hắn là vương cấp tu sĩ, cũng phải một bước một dấu chân đi tiếp. Cho nên nói như vậy đối với tốc độ tăng lên cũng không rõ ràng, huống chi một người đi đường thực sự nhàm chán, bởi vậy hắn cũng không có làm như thế. Kế hoạch một chút lộ trình, bọn hắn hôm nay là có thể lướt qua tòa này đỉnh núi tuyết, sau đó rồi sẽ bước vào đối diện chiến khu phạm vi. Đi rồi nhiều ngày như vậy, cuối cùng sắp đã đến mục đích, quả nhiên là cực kỳ không dễ. Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm thán, những người khác sao lại không phải như thế? Một đường không nói chuyện, ngày này mọi người treo lên giường như là thực chất cương phòng, tại Đường Chấn sử dụng thụ linh tỏa liên dẫn dắt dưới, cuối cùng bước qua rồi vạn trượng cao phòng, đã đến đối diện chiến khu phạm vi. Mặc dù con đường sau đó trình vẫn như cũng là rừng núi tuyết, nhưng lại cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có mấy phần hưng phấn, đi đường thời tốc độ thì mơ hồ nhanh thêm mấy phần. Tại một chỗ khe băng trung hạ trong sơn động vượt qua một đêm về sau, mọi người lại là một đường bốn ba, ngựa không ngừng vó dọc theo đường xuống núi tuyến tiến lên. Trong nháy mắt lại là mấy ngày quá khứ, ngày này tại vượt qua một cái tràn đầy thực nhân ngư đường sông về sau, sơn mạch hiểm địa cửa ra vào gần trong gang tấc. Đến rồi nơi này, Đường Chấn cũng liền sẽ không tiếp tục cùng mọi người lãng phí thời gian, cùng mọi người cáo biệt về sau, liền một thân một mình rời đi sơn mạch hiểm địa. Về phần kia dị tộc nữ tử, Đường Chấn cũng làm ra rồi thích đáng sắp đặt, do lão Lôi phụ trách hộ tống nàng tiến về sở thuộc lâu thành. Chuyện tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến đây, hai người giữa lẫn nhau giao dịch, nói cho cùng vẫn là Đường Chấn chiếm đại tiện nghi, cho nên trước khi đi tự nhiên không ngại lại giúp nàng một tay. Thứ nay về sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Một đường tránh đi những kia khu vực nguy hiểm, Đường Chấn cuối cùng rời đi đầu này chia cắt rồi hai tòa chiến khu siêu cấp sơn mạch. Đi ra sơn mạch hiểm địa một khắc này, Đường Chấn lập tức có loại trời cao biển rộng cảm giác, hắn không thể ngay lập tức thét dài một tiếng, ở trên bầu trời tự do rong ruổi bài vòng. Trong khoảng thời gian này hắn thực sự rất được câu thúc, chỉ có một thân câu chuyện thật lại không cách nào thi triển, loại tư vị này nhi sao mà khó chịu. Tranh thủ trở về nguyên thế giới một chuyến, xử lý tương ứng sự việc về sau, Đường Chấn đem tiểu quái vật nhét vào ba lô, trực tiếp dương cánh bay về phía phụ cận chợ kẻ lang thang. Mục tiêu lần này mặc dù là hai tòa dị tộc lâu thành, nhưng mà Đường Chấn đối với hắn vị trí cụ thể cùng thông tin còn không phải hiểu rất rõ, cho nên vẫn là muốn kỹ càng hỏi thăm một chút mới được. Khi thấy xa xa diện tích to lớn chợ kẻ lang thang về sau, Đường Chấn theo không trung hạ xuống tới, lại lần nữa thay đổi một chút dung mạo, cất bước đi vào trong đó. So sánh man hoang chiến khu chợ kẻ lang thang, nơi này chợ không thể nghi ngờ muốn chỉnh khiết cùng hùng vĩ rất nhiều kiến trúc đều là sử dụng đá xanh xây trúc, mặt đất thì phủ lên tảng đá, lưu lại gió táp mưa xa năm tháng dấu vết. Rõ ràng nhất, khác nhau còn không phải kiến trúc, mà là hai bên đường phố trên vách tường, cuối cùng xuất hiện mang theo chữ viết chiêu bài cùng bố cáo, đây mới là lưỡng địa lớn nhất khác biệt. Cách ăn mặc khác nhau hoãn đờ dệ cùng các tu sĩ trên vai thích cánh, trên đường phố lui tới hành động, thỉnh thoảng còn có thể chui vào hai bên cửa hàng, chuẩn bị mua sắm chính mình vật phẩm cần thiết. Người mặc thống nhất chiến giáp dị tộc tu sĩ, trên đường phố thỉnh thoảng đi qua, đều là không nói cười tùy tiện. Phàm là phát hiện không tuân quy củ ra hỏa, bọn hắn đều sẽ không chút khách khí ra tay giáo huấn một phen, sau đó lại ném đến trong nhà ra mặt. Đường Chấn dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, ven đường các loại cảnh vật đập vào mi mắt, nhường hắn giật mình có loại tiến vào ma huyễn bản thời trung cổ cảm giác. Nhìn những kia y giáp rõ ràng tu sĩ, còn có y phục chỉnh tề đoán đỡ dễ, Đường Chấn nhịn không được âm thầm cảm thán, tòa này chiến khu tổng thể thực lực sát thực vượt xa man hoang chiến khu. Trên đường phố lượn quanh một vòng, Đường Chấn tìm một nhà diện tích không nhỏ tầng hai kiến trúc, đẩy cửa đi vào. Đây là một nhà tử quán, điển hình tam giáo cửu lưu tụ tập nơi, Đường Chấn thích nhất ở loại địa phương này nghe ngóng thông tin, dường như mỗi lần đều sẽ có thu hoạch. Đi vào trong phòng về sau, đối diện liền nhìn thấy một loạt dùng màu nâu vật liệu gỗ chế tạo gỗ thô cái bàn, dọc theo bốn bề vách tường có thứ tự triển khai, có vẻ ngay ngắn rõ ràng. Thời có vẻ thô ráp trên vách tường, những kia gạch đá xanh khe hở bị bôi câu bình, sau đó phủ lên một hai kiện tràn đầy dị tộc phong tình trang sức, có vẻ có điểm đặc sắc. Lúc này trong tiểu quán đang có mấy bàn khách nhân ở uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn xem trang phục của bọn hắn liền biết, đều là tại đây chợ trong kiếm ăn dạ tu. Một tên dáng người đầy đặn dị tộc nữ tử nhìn thấy Đường Chấn về sau, cười lấy tiến lên đón, nguyên lai là một vị nhân tộc lãnh chúa đại nhân, thực sự là hiếm thấy a. Muốn ăn chút gì, có muốn hay không ta giới thiệu cho người một chút. Thay đổi dung mạo Đường Chấn, nhìn lên tới chừng 20, khuôn mặt bình thản không có gì lạ, vẫn như cũ duy trì lãnh chúa cấp tu vi khí tức. Nghe được kia dị tộc nữ tử tra hỏi về sau, Đường Chấn thuận miệng nói, ngươi nhìn đến chính là, ta chỉ nghĩ muốn nhét đầy cái bao tử. Kia dị tộc nữ tử nghe vậy, gật đầu cười, trở về nói một tiếng về sau, không có qua bao lâu thời gian thì bưng tới một mâm lớn, bên trong chứa một cánh tay thô thứ gì đó, tự giống đại hào lạp xưởng. Trừ ra thứ này bên ngoài, còn có một bình màu xanh biếc rượu, nhìn lên tới 10 phần đặc dính, bên trong có điểm điểm kim tinh lấp lánh. Đường Chấn nhìn lướt qua, đối kia dị tộc nữ tử hỏi, đây là vật gì, lạp xưởng sao? Kia dị tộc nữ tử nghe vậy, cười lấy giới thiệu nói, ngươi là vừa tới nơi này đi, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy rồi. Thứ này là dùng gỗ mục trùng rửa giấy sạch sẽ về sau, rót vào dùng canh thịt thêm các loại hạt cỏ cùng thân cụ làm thành hấp liêu, sau đó dùng than tuổi nướng mà thành. Mùi vị của nó ngon không nói, còn đặc biệt khẳng nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đường Chấn nghe được dị tộc nữ tử sau khi giới thiệu, có hơi cười cười, hướng đối phương gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Dùng trong mâm cốt đao mở ra lạp xưởng, lập tức một cỗ dị hương đánh tới, đặt ở trong miệng nếm một chút, hương vị quả thật không tệ. Ăn vài miếng tiểu này lục trùng lạp xưởng, Đường Chấn lại rót một chén màu xanh biết rượu nếm nếm, cay bên trong mang ngọt, thuận hoạt dính nhu đồng thời lại không dính nha, quả nhiên là một loại không tệ rượu. Đường Chấn nguyên bản đối với lâu thành thế giới ẩm thực cũng không có hứng thú, cho rằng quá mức thô lệ đơn sơ, kém xa nguyên thế giới đồ ăn tinh xảo phức tạp. Chẳng qua tại hưởng qua một ít lâu thành thế giới đặc sắc mỹ thực về sau, Đường Chấn thì dần dần thích những kia thuần thiên nhiên đồ ăn, đồng thời là những thức ăn này hương vị chết phục. Chỉ cần có cơ hội, hắn cuối cùng sẽ nếm thử một ít tươi mới mỹ thực, này đã dần dần tạo thành một chủng tập quán. Ăn uống no đủ sau đó, Đường Chấn đứng dậy thanh toán, đồng thời hướng phía kia dị tộc nữ tử hỏi thăm một câu, ở đâu có thể thăm dò được tin tức về quốc gia cấp lâu thành, càng kỹ càng càng tốt. Kia dị tộc nữ tử cầm đường trấn khách hưởng, cười ha hả nói cho hắn biết, chỉ cần đi chợ trong dị tộc thương nhân tụ tập chỗ, sau đó lại lấy ra đầy đủ náo châu, chắc chắn sẽ có người nói cho hắn biết muốn đáp án. Với lại tại loại địa phương kia, còn không cần lo lắng bị lừa. Vì dị tộc thương nhân bán hàng hóa lúc, có lẽ sẽ báo ra cao thấp khác nhau giá cả, có vẻ vô cùng không thành thật, thế nhưng tại bán tin tức lúc, cũng tuyệt đối không dám giả dối, bằng không chẳng khác nào tìm phiền toái cho mình. Một khi mua sắm hư giả tin tức người xảy ra sự tình, kia bán giả tin tức dị tộc thương nhân chẳng những sẽ chết danh dự, còn vô cùng có khả năng lọt vào người bị hại trả thù, mất đi tính mạng thì không là chuyện không thể nào. Cảm ơn rượu kia quán dị tộc nữ tử về sau, Đường Chấn đi đến đường đi, thẳng đến những dị tộc kia thương nhân tụ tập vị trí mà đi. Chương 754, giá tu cùng chợ chương 754, giá tu cùng chợ dị tộc thương nhân đúng là tốt nhất thông tin truyền bá người, bọn hắn hành tẩu ở lâu thành thế giới các nơi, thường xuyên cùng đồng hành trao đổi thông tin, có thể nói là hiểu sâu biết rộng. Tất nhiên này cái gọi là hiểu sâu biết rộng bên trong, có bao nhiêu là tin tức hữu dụng, vậy liền không được biết rồi. Cho nên rượu kia quán dị tộc nữ tử nhường Đường Chấn tìm dị tộc thương nhân hỏi, cũng đúng một ý kiến không tồi, chỉ là có thể hay không toàn nguyện, lại cần nhìn xem tình huống lại nói. Đường Chấn cùng dị tộc thương nhân tiếp xúc không nhiều, cũng chưa từng tại bọn hắn trong miệng mua qua thông tin, thậm chí còn không biết có loại tình huống này tồn tại. Những thứ này dị tộc thương nhân quả nhiên khôn khéo, lại tìm được rồi như vậy một cái kiếm tiền đường tắt, quả nhiên là đem tri thức chính là tài nguyên những lời này hoạt học hoạt dụng. Nếu là tin tức ngầm đông đảo, lại thêm làm ăn tốt, đơn thuần coi đây là sinh, ngược lại cũng không là chuyện không thể nào. Tỷ như Mộng Chi thành chủ, thì là tuyệt đối vạn sự thông, kéo dài sinh mệnh cộng thêm năng lực đặc thù, có thể kiến thức của hắn chi quảng bác có thể xương của bố. Nếu hắn xử lý bán thông tin môn này làm ăn, sợ là kiếm được não châu cùng bản nguyên thạch đủ để xếp thành một toàn núi lớn. Tất nhiên vì Mộng Chi thành chủ thân phận, tất nhiên khinh thường ở lại làm loại chuyện này, hắn lúc trước giúp đỡ Đường Chấn, cũng đưa tặng bản chép tay cùng thực vật hạt giống, cũng bất quá là cho chính mình kết một phần thiện duyên thôi. Vòng qua thật dài đường đi, trải qua một tòa dùng phế tích lâu thành cải biến to lớn kiến trúc lúc, Đường Chấn kìm lòng không được nhìn lướt qua. Tại chợ kẻ lang thang bên trong tồn tại dạng này lâu thành kiến trúc, quả nhiên là rất dễ thấy, hắn chính là muốn không chú ý cũng khó khăn. Chợ kẻ lang thang bên trong cao thủ không ít, nhưng không có người thành lập lâu thành, ở trong đó tự nhiên là có được đặc thù nguyên nhân. Đầu tiên là lâu thành đặc tính, mặc dù có hạn lượng đồ ăn cung ứng cùng thuộc tính tăng phúc phúc lợi, thế nhưng đối với những thứ này chiếm cứ nơi đây giá đã tu luyện nói, lại cũng không thiếu những vật này. Cấp thấp lâu thành ngược lại là sao cũng được, sống cho qua ngày coi như không tệ, thế nhưng lâu thành đẳng cấp không tăng lên, lâu thành tu sĩ cũng đừng nghĩ tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Dù là tu luyện của ngươi thiên phú lại cao hơn, cũng phải cũng đến lâu thành đẳng cấp liên lụy, trừ phi ngươi đang gia nhập tiền thì đã vượt qua rồi đẳng cấp hạn chế, bằng không thì càng chẳng qua đạo khảm này nhi. Đây là tương đối thất đức một loại hạn chế, có thể cấp thấp lâu thành không cách nào lâu dài hưởng thụ lâu thành phúc lợi, muốn không bị cao cấp tu sĩ cùng cao cấp quái vật hủy đi lâu thành, nhất định phải không ngừng tăng lên lâu thành đẳng cấp, tăng lên lâu thành tu sĩ tu vi. Tất nhiên nếu là tượng man hoang chiến khu địa phương như vậy, lâu thành thưa thất lại đại đa số đẳng cấp khá thấp, thấp như vậy cấp lâu thành tiêu giao số lượng trăm năm ngược lại là không thành vấn đề. Thế nhưng kết quả sau cùng vẫn như cũ khó thoát bị hủy diệt kết cục, hắn nguyên nhân căn bản chính là đẳng cấp thấp, lâu thành tổng thể thực lực không đủ bố trí. Mà không gia nhập lâu thành gia tu thì không cần lo lắng mấy vấn đề này, những cái kia thiên phú tương đối cao người hoàn toàn có thể dựa vào thâm hậu tích lũy tăng lên đẳng cấp, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ chậm chạp thôi. Về phần chỉ có thể trên cơ thạch bình đài quán thâu tu sĩ kỹ năng, bọn hắn mặc dù không chiếm được, nhưng cũng có nhân vật thiên tài mở ra lối riêng, nghiên cứu ra tương tự năng lượng phương pháp vận dụng. Ngoài ra có chút đặc thù giã lâu bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thiên hình bạn trạng phương thức tu luyện, đồng thời tu luyện giả có khối người. Tất cả không thuộc về cơ thạch bình đài quán thâu kỹ năng, bị thống nhất xưng là ngụy kỹ năng. Những thứ này ngụy kỹ năng uy lực thì không giống nhau, nhưng lại sẽ không giống tu sĩ kỹ năng như thế, một khi mất đi lâu thành cư dân thân phận, liền từ không cách nào bình thường sử dụng. Gia nhập Thánh Long thành bản tử trước kia chính là giã tu, mà hắn sử dụng kỹ năng chính là bị cải tiến qua ngụy kỹ năng. Ỷ vào thiên phú chắc tuyệt, hắn cải tiến ngụy kỹ năng uy lực, thậm chí không chút thua kém tại đồng loại hình tu sĩ kỹ năng, trên một điểm này ngay cả Đường Chấn cũng vì đó thán phục. Tất nhiên những thứ này ngụy kỹ năng truyền thừa càng thêm rườm rà, cũng càng thêm nghiêm ngặt, học tập phương thức cũng có chút cùng loại với cơ thạch bình đài quán thâu, với lại bán ra giá cả thì làm cho người kinh hãi. Điều này sẽ đưa đến giã tu bên trong nắm giữ ngụy kỹ năng người, trên cơ bản đều là lãnh chúa cấp trở lên tu sĩ, vì chỉ có loại tu vi này mới có tư cách thu hoạch ngụy kỹ năng. Tu sĩ cấp thấp muốn đạt được ngụy kỹ năng truyền thừa, hoặc là có đầy đủ não châu, hoặc là có thâm hậu bối cảnh, hoặc là chính là bất ngờ đạt được, ngoài ra trên cơ bản không có duyên với ngụy kỹ năng. Cũng chính là bởi vì ngụy kỹ năng tồn tại, mới có thể cấp thấp giã tu đúng gia nhập lâu thành mười phần khát vọng, mà rất nhiều đẳng cấp tương đối cao giã tu, đối với gia nhập lâu thành cũng không có hứng thú. Chẳng qua cứ thế mãi, giã tu cùng lâu thành tu sĩ thực lực sai biệt rồi sẽ càng lúc càng lớn, nếu không phải quốc gia cấp lâu thành khinh thường phản ứng những thứ này giã tu, cao cấp lâu thành lại thỉnh thoảng cần sử dụng những thứ này giã tu, bằng không này lâu thành thế giới ở đâu còn sẽ có bọn hắn đất dung thân. Mà một nguyên nhân khác, chính là lâu thành một khi thành lập sau đó, rồi sẽ tự phát thu hút quái vật tụ tập chung quanh, thỉnh thoảng liền phải tiến hành kiểm tra. Mặc dù kiểm tra quá trình cũng là đối với lâu thành tu sĩ lịch luyện, đồng thời còn có não châu là ban thưởng, thế nhưng giã tu tụ tập chợ kẻ lang thang lại không cần. Với lại những quái vật này đối với chợ kẻ lang thang mà nói là một không nhỏ an toàn thai hoàng ẩm, cho nên chợ trưởng khống giả mới biết nghiêm cấm ở phụ cận đây thành lập lâu thành, một khi phát hiện lời nói nhất định là trực tiếp hủy đi. Trước mắt tại đây tọa phế tích lâu thành, tất nhiên là tồn tại cực lâu thời gian, có thể chính là chợ ban đầu người xây dựng chỗ hủy, sau đó lại làm thành chợ người quản lý ở lại làm việc địa điểm. Trong lúc vô tình, Đường Chấn đã đạt tới chuyến này mục đích. Dị tộc thương nhân tụ tập địa điểm, ở vào chợ kẻ lang thang biên giới chỗ, bọn hắn cùng nơi này những kia có cố định cửa hàng thương nhân khác nhau, trên cơ bản cũng mang theo lều vải, ở đâu đặt chân, liền tại nơi đó thương mại. So sánh những kia đá xanh lát đường đi, người nơi này lưu dường như càng nhiều, rất nhiều dã tu cùng oán đở dễ đều ở nơi này bồi hồi, bán ra nhìn đủ loại dược liệu quán vật, còn có một số đến từ dã lâu cùng phế tích thu hoạch. Mà những dị tộc kia thương nhân dường như là thu phá lạn giống nhau, tại chọn lựa lựa sau đó, cho ra giá cả, sau đó lẫn nhau lại có kẻ mặc cả. Cho nên nơi đây trình độ náo nhiệt hơn xa tại những kia đá xanh đường đi bên cạnh cửa hàng. Lúc này chính là giờ cơm thời gian, hành đầu tại đây chút ít dị tộc thương nhân lều vải tạo thành đường đi bên trong, các loại kỳ quái đồ ăn hương vị thỉnh thoảng truyền đến. Đi ngang qua một tòa to lớn lều vải lúc, Đường Chấn tận mắt thấy mấy tên dị tộc bưng lấy một bát nhảy nhót tương bừng côn trùng, sau đó đổ vào một thìa màu đen cũng tỏa ra mùi vị khác thường nước canh, liền thì vẻ mặt hưởng thụ bắt đầu ăn. Không nói đến này thức ăn hương vị làm sao, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó bề ngoài, Đường Chấn liền không có nhấm nháp hứng thú. Tại mấy đầu lều vải đường đi đi dạo một vòng về sau, Đường Chấn phát hiện càng đến gần vị trí trung tâm, lều vải quy mô lại càng lớn, bán ra hàng hóa phẩm chất cũng liền càng cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này dị tộc thương nhân cũng chia đủ loại khác biệt, thực lực càng hùng hậu hơn tương đối, chiếm cứ vị trí cũng lại càng tốt. Nay cũng thì 10 phần bình thường, vì chiếm cứ những vị trí này dị tộc thương đội, đồng dạng muốn giao nạp cao hơn cái khác thương đội mấy lần tiền thuê, cũng không phải nghĩ chiếm ở đâu thì chiếm ở đâu. Làm rõ ràng điểm này về sau, Đường Chấn một vừa quan sát những kia có khác với man hoang chiến khu hàng hóa, một bên thẳng đến trung tâm khu vực đi đến. Chương 755, Tam nhãn dị tộc thông tin. Chương 755, Tam nhãn dị tộc thông tin. Trước mặt cách đó không xa một viên trên đất trống, hơn 10 người làm thương nhân ăn mặc dị tộc tu sĩ tụ tập cùng nhau, đang ngươi một lời ta một câu thảo luận sự tình gì. Đường Chấn thấy những thứ này dị tộc thương nhân khí độ bất phàm, nghĩ đến đều là đại thương đội người sở hữu, liền trực tiếp cất bước đi tới. Đi tới gần về sau, Đường Chấn lúc này mới nghe rõ những thứ này dị tộc thương nhân trong lúc nói chuyện với nhau cho, nguyên lai là cùng một tòa dị tộc lâu thành liên quan đến. Nghe bọn hắn ý nghĩa, tòa này dị tộc lâu thành thực lực không yếu, lại tại tấn thăng quốc gia cấp lâu thành trong quá trình thất bại, đợi đến truyền tống về lâu thành thế giới lúc, lâu thành cư dân dường như toàn bộ chết hết. Theo ngay lúc đó mắt thấy người nói, nguyên bản một tòa to lớn vô cùng lâu thành, tại truyền về đến lâu thành thế giới thời khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là máu đen tàn thi, lâu thành vách tường cũng là thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Ngay cả lâu thành phòng hộ cháo đều không thể bình thường kích phát, khắp nơi có thể thấy được loang lổ lỗ thủng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tòa này dị tộc lâu thành đã nguy cơ sớm tối, thậm chí có thể nói khoảng cách hủy diệt chỉ có cách nhau một đường. Một ít tại phụ cận bồi hồi kiếp lược đoàn thấy cơ hội khó được, liền ngay lập tức tập kết mấy ngàn người công thành, kết quả dễ như trở bàn tay giết vào trong. Khi bọn hắn xác nhận tòa lâu này thành tụ trọng thương về sau, liền không chút do dự chém giết còn lại lâu thành cư dân, đem lâu thành cơ thạch thì trực tiếp lấy đi. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời, những kia kiếp lược đoàn thành viên trong lâu thành trắng trợn phá hoại, bất luận cái gì để mắt vật phẩm, tất cả đều bị bọn hắn đóng gói mang đi. Đem chọn tòa lâu thành đào ba thước đất vơ vét một lần về sau, bọn hắn đoạt được bảo vật nhất định phải dùng xe mới có thể lôi đi, hơn nữa còn là loại đó dùng kỵ thú dẫn dắt, bình thường gần 10 mét gỗ thô tòa xe. Liền xem như sử dụng dạng này phương tiện giao thông, kiếp lược đoàn cũng chọn vẹn kéo một ngày thời gian. Tham dự công thành kiếp lược đoàn kiếm được bản đầy bắt đầy, có rồi khoản này thiên hàng hoành tài làm tư bản, bọn hắn kiếp sau là có thể áo cơm không lo. Chỉ là muốn giữ vững như vậy một bút tài phú, lại cũng không là sự tình đơn giản, không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này kiếp lược đoàn cao hứng có chút sớm rồi. Vì ngay một khắc này, phu cận vài tòa dị tộc lâu thành đều phải ve sầu thông tin, không hẹn mà cùng phái ra riêng phần mình lâu thành quân đoàn, tổng số vượt qua 3 vạn người, đem những thứ này kiếp lược đoàn chặn đường tại rồi trên nửa đường. Tại như núi tài nguyên kích thích dưới, hai bên cũng giết đỏ cả mắt, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, thi cốt che dã. Một hồi sau đại chiến, gần 9 thành kiếp lược đoàn thành viên chết tử, những kia cướp đoạt bảo vật cũng bị những thứ này lâu thành chia đều. Chẳng qua tại quá trình chiến đấu bên trong, vẫn có một ít tu vi bất phàm kiếp lược đoàn thành viên trốn thoát, đồng thời thì lộ ra một nhóm trước đó chọn lựa ra bảo vật. Bọn hắn một đường chuyển tới chợ kẻ lang thang, chuẩn bị đem đoạt được bảo vật ra tay tiêu thụ, sau đó chuẩn bị tìm địa phương Đông Sơn tái khởi. Tại này chợ kẻ lang thang người quản lý cho phép giới, những kia kiếp lược đoàn thành viên chuẩn bị tổ chức một lần đặc thù tiêu thụ hội, dùng để bán ra những thứ này đến từ đỉnh cấp lâu thành bảo vật. Sở dĩ nói này tiêu thụ sẽ đặc thù, là bởi vì những kia kiếp lược đoàn thành viên cũng không công khai bán ra bảo vật, mà là sử dụng một loại kỳ lạ bùn phong bế bảo vật, chế thành từng cái theo hình tảng bảo nê cầu, sau đó thống nhất thiết giá bán ra. Kể từ đó, liền có thể đem những bảo vật này giá bán lần nữa lật qua, cho dù là một ít không người biết nhau, hoặc là không tốt tiêu thụ vật phẩm, cũng được, mang kèm theo bán đi. Về phần này cất giấu trong đó bao nhiêu chuyện ẩn dấu nhi, lại căn bản không có bao nhiêu người để ý tới, rốt cuộc loại chuyện này từ trước đến giờ đều là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Huống hồ những kia kiếp lược đoàn cũng không dám làm quá phận quá đáng, bằng không tàng bảo nê cầu bán cũng được, tổn thất của bọn họ rồi sẽ lớn hơn. Mặc dù tàng bảo nê cầu trong bảo vật giá trị cao có thấp có, nhưng mà cũng không có nghĩa là tàng bảo nê cầu giá cả rất rẻ, ngược lại là thường xuyên có bùn cầu bán đi giá trên trời. Cho nên nói này đồng dạng là kẻ có tiền trò chơi, không có tiền căn bản đừng nghĩ tham dự, nhiều lắm thì xem xét náo nhiệt mà thôi. Kỳ lạ nhất một chút, chính là kiểu này bùn có thể che đậy tinh thần lực dò xét, cho dù là vương cấp tu sĩ, cũng đừng hòng dò xét ra trong đó vật phẩm là cái gì. Rất nhiều tham dự mua sắm tu sĩ chỉ có thể theo hình bùn cầu vẻ ngoài phương diện, còn có thể tích phân lượng đến tiến hành phán đoán, đây rốt cuộc là một cái thứ gì, cụ thể giá trị hình học. Cho nên nói mua sắm tiểu này tàng bảo nê cầu trong quá trình vẫn luôn tràn đầy đồ tính, hoặc nói đơn thuần chính là tìm vận may. Mặc dù là như thế, nhưng như cũng có rất nhiều người làm không biết mệnh, dù là kiểu này kiếp lược đoàn bảo vật mua nhiều lần đều không có mua xong, bọn hắn nhưng như cũng nhiều lần đến dự cổ động. Một tới hai đi, thậm chí có kiếp lược đoàn cũng đem nó trở thành thủ tiêu tang vật thủ đoạn, với lại hiệu quả rõ rệt. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là hai bên cũng cảm giác có thể có lợi mà thôi. Rốt cuộc vận khí tốt, liền có thể mở ra một kiện giá trị liên thành bảo vật, vận khí không tốt, sợ là ngay cả mua sắm giá số lẻ đều không đáng. Những thứ này dị tộc thương nhân bên trong, thì có người mua mấy quả tàng bảo nê cầu, kết quả mở ra bảo vật giá trị bình thường, thậm chí căn bản cũng không có hồi vốn. Thế là này mấy tên dị tộc thương nhân tức giận bất bình, nói liên tục là cái này đang gặp tiền, quả nhiên là ghê tởm vô cùng. Cái khác dị tộc thương nhân hừ hừ ha ha ứng phó, vẻ mặt cảm động lây dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là vận khí không tốt, chưa từng trong tàng bảo nê cầu mở ra đồ tốt. Chẳng qua thì có người làm trái lại, thậm chí còn có tiếng người xưng là bọn hắn vận khí không tốt, trước kia ai thì đã từng mở ra qua bảo vật, trực tiếp bán ra hơn ngàn vạn não châu giá cao, quả nhiên là một đêm trận giàu. Mọi người tìm được rồi tiếng nói chung, thế là ngươi nói một câu ta kéo một câu, trò chuyện mười phần náo nhiệt. Đường Chấn nghe được tiểu này tiêu thụ phương pháp về sau, cũng đúng sinh ra mấy phần hứng thú, quyết định sau đó đi nhìn lên một cái. Hắn đạt được kia khảm nạm nhìn thế giới bản nguyên mặt dây chuyển sau đó, còn một lần không có thí nghiệm qua, dưới mắt vừa vặn xem xét nó sử dụng hiệu quả. Rốt cuộc nó tác dụng lớn nhất chính là tăng cường đeo người vật khí, với lại hiệu quả còn cực kỳ rõ ràng. Chẳng qua dưới mắt chủ yếu sự việc vẫn là phải nghe ngóng tam nhãn dị tộc cùng một tòa khác băng nguyên lâu thành vị trí chỗ ở, những chuyện khác cũng là không cần xuất ruột, có thể làm nhưng không làm. Quấy rầy chư vị một chút, ta muốn nghe được quốc gia cấp lâu thành thông tin, không biết nên đi tìm ai. Đường Chấn đi đến những thứ này dị tộc tu sĩ trước mặt, nhìn mọi người cao giọng tra hỏi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nguyên bản trò chuyện vui vẻ dị tộc các thương nhân đồng thời im ngay, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, đồng thời không để lại dấu vết đánh giá hắn một chút. Thấy Đường Chấn là một tên lãnh chúa cấp tu sĩ, bọn hắn cũng không có quá mức làm bộ, rốt cuộc lãnh chúa cấp tu sĩ mới là lâu thành thế giới lực lượng trung kiên, địa vị không tính quá cao, nhưng cũng thấp không đến ở đâu. Chân chính thương nhân cũng chú ý hòa khí sinh tài, nếu là không có bắt buộc, ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với người, cho nên cho dù là Đường Chấn ngắt lời rồi bọn hắn trò chuyện, nhưng cũng mỗi người nói thêm cái gì. Ngươi muốn nghe ngóng cấp quốc gia thông tin, tìm chúng ta là có thể, rốt cuộc tại kiến thức phương diện, không có bao nhiêu người có thể cùng thương đội so sánh. Chẳng qua thân làm thương nhân, muốn có thương nhân làm việc phương pháp, cho nên ngươi hiểu nghe ngóng thông tin quy củ sao? Một tên có hoa dâm râu mép, đầu nhọn dị tộc lão giả giải thích một câu về sau, đối Đường Chấn chậm rãi hỏi. Nhìn xem vừa nãy đàm luận thời tình hình, hắn ở đây chút ít dị tộc thương nhân bên trong địa vị không còn nghi ngờ gì nữa rất cao, cho nên giờ phút này cũng là do hắn đặt câu hỏi. Quy củ tự nhiên hiểu được, cũng không miễn phí cung cấp thông tin, nhất định phải thanh toán thù lao, có đúng hay không? Đường Chấn nghe vậy, trực tiếp điểm đầu hồi đáp. Kia dị tộc lão giả gật đầu một cái, nói, đã như vậy, ngươi là có thể nói ra vấn đề của ngươi rồi, chúng ta muốn nhìn có biết hay không, sau đó sẽ nói cho ngươi biết giá cả. Đường Chấn cũng không chậm trễ, trực tiếp miêu tả ra tam nhãn dị tộc cùng loại đó cùng tinh linh giống quá dị tộc hình thái, đồng thời còn lấy ra hai tấm bức ảnh giao cho bọn hắn, sau đó chờ đợi những thứ này dị tộc thương nhân trả lời. Chương 756, bản nguyên quả truy. Chương 756, bản nguyên quả truy. Lúc này những dị tộc kia thương nhân tụ tập cùng nhau, thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì vài câu, thoạt nhìn là thảo luận cái gì. Nghe được Đường Chấn kỹ càng miêu tả, lại thêm còn có rõ ràng bức ảnh làm tham khảo, cảm kích dị tộc thương nhân chỉ cần một chút, liền có thể xác định chính mình có biết hay không những thứ này dị tộc thông tin. Mắt thấy này hai tấm bức ảnh tại dị tộc thương nhân tay bên trong dạo qua một vòng nhi, tất cả đều không sót một hai nhìn một lần về sau, cuối cùng có một tên dị tộc thương nhân mở miệng nói, ta ngược lại thật ra hiểu rõ này tam nhãn tộc đại khái tình huống, ngươi nếu là muốn biết, cần thanh toán ta số này. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay mò về Đường Chấn, đồng thời dùng tay áo che khuất bàn tay. Đường Chấn hiểu rõ hắn ý tứ, đây là không muốn để cho người khác biết cụ thể bán ra giá cả, cho nên mới sẽ dùng tay áo che chắn, đồng thời sử dụng đặc thủ thủ thế báo lại giá. Đối với kiểu này mặc cả cách thức, Đường Chấn ít nhiều có chút hiểu rõ, liền đồng dạng đưa tay tới, cùng kia dị tộc thương bàn tay người sờ đụng vào nhau. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, Đường Chấn gật đầu một cái, hai người lập tức đi đến một bên xó xỉnh bên trong. Đường Chấn đầu tiên là lấy ra một ngụm nhỏ túi nào châu giao cho dị tộc thương nhân, đối phương mở ra kiểm lại một chút, xác nhận về số lượng không có vấn đề gì về sau, liền nhỏ giọng đem tự mình biết thông tin nói cho rồi Đường Chấn. Đường Chấn một bên nghe một bên gật đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên. Giao dịch xong, lẫn nhau cũng rất là thỏa mãn, đúng lúc này hai người lại trở về vừa nãy vị trí. Như vậy là hay không có người biết này băng nguyên chủng tộc thông tin, mời chư vị yên tâm, chỉ cần thông tin tin cậy toàn diện, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt nào châu. Nói chuyện đồng thời, Đường Chấn lại lấy ra một con da túi, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, lập tức có thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Những dị tộc kia thương nhân gian hoạt như quỷ, riêng là nghe trong túi truyền ra âm thanh, liền biết trong túi khẳng định đều là ngũ cấp trở lên nào châu. Cho nên nói đừng nhìn này ra túi không lớn, lại ít nhất trang hơn trăm vạn nào châu. Mặc dù giọng não châu để bọn hắn từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng vô kế khả thi, bởi vì bọn họ xác thực không biết này băng nguyên dị tộc tình huống cụ thể. Có não châu bày ở trước mặt, lại căn bản là không có cách kiếm được, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy chuyện đau khổ, thật chứ như khó chịu. Với lại bọn hắn còn không dám sử dụng hư giả tin tức Mông Cổ lừa gạt Đường Chấn, bằng không một khi bị người phát hiện, không chừng muốn dùng tính mệnh đến vì mình tham lam cùng không thành thật tính tiền. Đường Chấn thấy những thứ này, dị tộc thương nhân đều là mặt mũi tràn đầy buồn bực chi sắc, trong lòng lập tức hiểu rõ bọn hắn khẳng định là không rõ ràng băng nguyên dị tộc tình huống cụ thể. Chẳng qua cũng may thông qua vị diện truyền tống thông đạo chỗ cảnh tượng, Đường Chấn đã khóa chặt rồi băng nguyên này một rõ ràng đặc điểm, kể từ đó siêu tầm phạm vi rồi sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần sẽ cùng cái khác thông tin qua lại kết hợp, tìm phạm vi rồi sẽ tiến một bước thu nhỏ, bởi vậy Đường Chấn cũng không cho rằng tòa này dị tộc lâu thành có nhiều khó tìm, nhiều lắm là chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Đường Chấn liền cùng những thứ này dị tộc thương nhân cáo biệt, đồng thời lưu lại lời nói đến, chính mình mấy ngày nay còn có thể trong chợ dừng lại. Nếu là có người biết cụ thể thông tin, như vậy thì có thể đem lại tìm hắn, đối với dẫn tiếng người, hắn đồng dạng không có mảy may keo kiệt. Tiếp xuống Đường Chấn trong chợ thất nhiêu bắt nhiêu, lại hỏi thăm một ít dị tộc thương nhân, kết quả cùng nhau đi tới, vẫn như cũng là không người biết được tòa này băng nguyên dị tộc lâu thành tình huống cụ thể. Đường Chấn đoán chừng là tòa này dị tộc lâu thành vị trí quá mức xa xôi vắng vẻ, xưa nay lại rất ít tại ngoại giới lộ diện, cho nên mới sẽ không người biết được tình huống cụ thể. Nghĩ đến là chính mình hỏi địa điểm không đúng, nghĩ phải hiểu rõ tòa này dị tộc lâu thành chuẩn xác địa điểm, nên tiến về có băng nguyên tồn tại khu vực mới được. Thế là Đường Chấn quyết định chủ ý, đi trước giải quyết lâu thành của Tam Nhãn dị tộc, sau đó lo lắng nữa làm sao tìm kiếm băng nguyên dị tộc lâu thành. Thì đúng lúc này, Đường Chấn đi ngang qua rồi một mảnh dùng da thú vây đất trống, nghe được kêu lên cùng tiếng khen không ngừng truyền đến. Thuận miệng hướng bên người Đoán Đở Dệ hỏi một câu, Đường Chấn mặt lộ một tia hiểu rõ, nguyên lai nơi này chính là kiếp lực đoàn bán ra loại đó tàng bảo nê cầu chỗ. Mà thanh âm mới vừa rồi đều là do người mua cùng người vây xem phát ra. Đối với tiểu này tiêu thụ cách thức rất hiếu kỳ Đường Chấn, liền trực tiếp cất bước đi vào. Đi vào này da thú vây cản sân bãi về sau, Đường Chấn ngay lập tức nhìn thấy đen nghịt một đoàn hình dạng khác nhau người vây xem, chính mắt không chấp nhìn ở giữa sân bãi, không ngừng nghị luận ầm ĩ hơn 10 người thân cao chừng 3 mét, bắp thịt toàn thân bạo liệt dị tộc tu sĩ người mặc hải cốt chiến giáp, trong tay xách cánh cửa đại đao, đảm nhiệm nơi này nhân viên hộ vệ, cố gắng chấn nhiếp những kia lòng mang ý đồ xấu hạng người. Hai tên quần áo bại lộ, đầy người cắt thịt hình xăm dị tộc nữ tử, chính đem từng viên một bùn cầu mang lên, bày ra đến một tấm hơn 10 mét dài gỗ thô trên mặt bàn. Những thứ này màu trắng bùn cầu, chính là dị tộc thương nhân trong miệng tàng bảo nê cầu, không chừng cái nào bên trong thì bọc lấy giá trị liên thành bảo vật. Tất nhiên đại đa số bùn cầu bên trong, bao khỏa chỉ là không có bao lớn giá trị vật phẩm bình thường, chẳng qua vì lúc nào tới từ cao cấp lâu thành, ngược lại cũng không sợ bán không được. Trên thực tế rất nhiều giã tu cũng đúng cao cấp lâu thành chạy ra vật phẩm cảm thấy rất hứng thú, đụng phải có bán ra lúc, nếu đối với mình chỗ hữu dụng, đều sẽ không chút do dự tốn hao nào châu mua sắm. Theo bọn hắn nghĩ, cường đại màu mỡ lâu thành vật phẩm, tất nhiên có phẩm chất bảo đảm, với lại dùng đến thì rất có mặt mũi. Nguyên thế giới cùng dị thế giới có vô cùng nhiều chỗ tương tự, trên một điểm này kỳ thực cũng kém không nhiều. Những việc kiếp lược đoàn tàn khấu chính là sử dụng này một lòng lý, đem những thứ này được từ cao cấp lâu thành, còn có rất nhiều không rõ lai lịch vật phẩm đóng gói một phen, liền có thể chuyển tay kiếm một món hời. Nhìn những kia vẻ mặt hung lệ chi khí, trong ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý kiếp lược đoàn thành viên, Đường Chấn có hơi lắc đầu. Tại chợ kẻ lang thang làm kiểu này mua bán, hiển nhiên là nhận được nơi đây người quản lý cho phép, lợi nhuận phân phối từ lâu đảm tốt. Thì đúng là như thế, mới có thể bị các cao ốc thành coi là ưu ác tính kiếp lược đoàn, có thể đường hoàng xuất hiện ở đây, may may không cần lo lắng bị người chặt đầu đi lâu thành lĩnh thưởng. Cùng nguyên thế giới khác nhau, lâu thành thế giới đám thổ dân, đối với thiện ác phân chia cũng không phải quá mức rõ ràng, rốt cuộc đó là một người người đều có thể giết người thế giới. Nếu như nói giết người đã là làm ác lời nói, như vậy chín thành tu sĩ đều là tội ác chồng chất, vô số lâu thành càng là hơn tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Đồng dạng một việc, người khác nhau có cái nhìn bất đồng, cho nên nếu là thật sự muốn tại lâu thành thế giới đánh giá thiện ác tiêu chuẩn, chỉ sợ rất khó chiếm được thống nhất tiêu chuẩn. Đường Chấn không tâm tình so đo không liên quan đến mình đúng sai thiện ác, hắn tới chỗ này mục đích chính là vì kiểm tra một chút vừa mới lấy được viên kia bản nguyên quải truy nhi. Đem phóng trong túi bản nguyên quải truy móc ra, nhẹ nhàng siết trong tay, Đường Chấn bắt đầu thao túng tinh thần lực, hướng viên kia mặt dây chuyển khảm nạm mảnh vỡ thế giới bản nguyên va đập tới. Nguyên bản không có bất kỳ khác thường gì, hình như một viên bảo thạch màu lam mảnh vỡ thế giới bản nguyên, tại thời khắc này trong lúc đó lóe lên một cái, sau đó lại trở nên ảm đạm. Chẳng qua theo kia mặt dây chuyển trên phủ văn lấp lóe, một cô mắt thường không cách nào nhìn thấy nhân luân chi khí, dường như nhanh chóng tại Đường Chấn đỉnh đầu tụ tập. Khí như hoa cái, phúc lộc như nước thủy triều. Cảm thụ thân thể một cái biến hóa, Đường Chấn kỳ thực không hề có phát hiện quá nhiều dị thường. Rốt cuộc khí vận thứ này nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể thiết thực cảm nhận được. Đối với người bình thường mà nói cực kỳ trọng yếu phúc lộc tài vận, Đường Chấn kỳ thực cũng không coi trọng, hắn ở đây ý là kia một kia có thể ảnh hưởng mệnh lý biến hóa, có thể giúp chính mình xu cắt tị hung đặc thù lực lượng. Với lại Đường Chấn thì hiểu rõ, sinh mệnh tiến hóa đẳng cấp càng cao, nhận khí vận ảnh hưởng lại càng nhỏ, thậm chí tiến hóa tới trình độ nhất định lúc, thân mình thì có thể chi phối khí vận, thậm chí ảnh hưởng đến vô số cùng mình có liên quan người khí vận cao thấp. Ở trong đó liên quan, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Tất nhiên đối với hiện tại Đường Chấn mà nói, này bản nguyên quải truy vẫn rất có tác dụng, với lại hắn đối nó chế tác thủ pháp thì cực cảm thấy hứng thú, hạ quyết tâm muốn tranh thủ cẩn thận nghiên cứu một chút. Đem bản nguyên quải truy để vào trong túi, Đường Chấn đẩy ra cản đường người vây xem, cất bước đi tới.